Chương 260, phi ngựa đạp thanh nguyên, 1, chương 260, phi ngựa đạp thanh nguyên, 1, Thương Lang Hạp bị xa xa để tại phía sau, Dương Sán một đoàn người đã tiến vào mảnh này đồng cỏ nội địa. Trước hết nhất cảm giác biến hóa là gió, kia gió không còn là Thương Lang Hạp bên trong chật trội gió lùa, mà là mang theo thảo nguyên hoang dã đặc hữu lỏng lẻo sức lực, bọc lấy nhạt nhẽo cỏ mùi tanh cùng cổ xưa phân ngựa mùi, nào vào người trên mặt. Dương Sán phóng tầm mắt trông về phía xa, tầm mắt vượt qua vực phồng cỏ sườn núi, thẳng đến trời cùng đất đụng vào nhau ngông lung nơi. Trinh sát binh đã dò xét qua cái này bốn bề, chỉ dựa vào trên mặt đất phân ngựa khô giáo trình độ cùng kết khối hình thái, liền kết luận vùng này tạm thời chưa có du mục bộ lạc dừng lại. Phan Tiểu Vãn cưỡi một tấc bạch mã, cùng Dương Sán ngang nhau mà đi. Một đường này đi tới, không cần tận lực chiều theo, ngựa của nàng luôn có thể một cách tự nhiên đi theo Dương Sán bên người, phảng phất sớm thành thói quen khoảng cách như vậy. Gió xoáy lấy nàng bên tóc mai tóc rối, mấy sợi tóc xanh dán tại nàng bên má, nàng nhẹ nhàng nâng tay, đem sợi tóc gộp lại đến hai sau, cảm khái nói, đây chính là bạt lực bộ lạc ban đầu địa phương. Lại so với trong tưởng tượng càng tiêu điều chút. Dương Sán ánh mắt quét qua vàng nhạt đan sen xanh nhạt cỏ sắc, mỉm cười nói, bạt lực mặt bộ lạc quy thuận thiệt chủ sau, mảnh đất này liền bị chọc đầu bộ lạc chiếm. Chỉ là đối chọc đầu bộ lạc mà nói, chỗ này bất quá là khối ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gần gà thôi. Hắn chỉ dưới chân chậm rãi lan tràn ra thẳng cỏ, nói, loại địa phương này không thể so chúng ta người Hán địa giới, cướp lại liền có thành trì có thể thủ, đồng ruộng có thể cày nói cho cùng, chỗ này bất quá là một mảnh theo mùa khô vinh thẳng cỏ, đã không thành lũy có thể theo, lại không có lương thực sinh có thể ỷ lại, cho dù là chiếm lĩnh, đợi bầy chăn nuôi gặm ăn hầu như không còn sau. Cuối cùng vẫn là muốn di chuyển. Dương Sán lại dẫn mấy phần nhìn có chút hả hê nói, "Chúng chi, chọc đầu bộ lạc trắng trợn mua giáp trụ, ý đồ nhất thống thảo nguyên chư bộ tin tức truyền ra sau, liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái khác tam đại bộ lạc cùng một đám nhỏ và vừa bộ lạc, đều đối chọc đầu bộ lạc thâm hoài đề phòng, bây giờ chọc đầu bộ, tại thảo nguyên bên trên đã cùng chuột chạy qua đường không sai biệt lắm rồi. Nếu không phải chọc đầu vốn liếng giàu có, căn cơ thâm hậu, sớm bị chư bộ liên thủ chia cắt tóm đâu." Hai người phía này nói chuyện, Dương Tiếu cười chính cưới một thất mạnh mẽ lửa xanh ngựa, giống con tránh thoát trói buộc nhỏ cầu, tại thảo nguyên bên trên tung chân phi nước lại lấy. Nàng dáng người đẻ thấp, kề sát lưng ngựa, dây cương trong tay thu phóng tự nhiên, trong nháy mắt liền bọt ra ba mũi tên chi địa, lại đột nhiên gìm lại dây cương, lửa xanh nhân mã lập mà lên. Chợt nàng lại thay đổi phương hướng, bốn vó tung bay lấy vui chơi hướng một phương hướng khác chạy đi. Nàng vốn là thảo nguyên bên trên xuất sinh, trên lưng ngựa lớn lên hài tử, một thân thuật cưỡi ngựa sớm đã khắc vào trong xương cốt. Bước vào mảnh này quen thuộc thổ địa, những cái kia bị năm tháng long đong tuổi thơ ký ức liền nháy mắt bị tỉnh lại. Thương khung là trong suốt lam, trong gió có cỏ một khí tức, móng ngựa bước qua cây cỏ tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Như vậy rụt ngựa với giữa thiên địa tự tại, nhường nàng đáy mắt đầy đủ sáng ngời, ngay cả giữa lông mày đều tràn lấy không còn che giấu vui vẻ. Dưới vó ngựa cỏ không tính rậm rạp, vàng nhạt cùng xanh nhạt đan sen, thuận địa thế chậm rãi trải ra, giống một khối bị năm tháng rửa trôi màu sắc đun thảm, một mực kéo dài đến đường chân trời. Sườn núi ở giữa linh tinh ngăn lấy mấy bụi không biết tên hoa dại, trắng hồng, tím nhạt, dấu ở cây cỏ ở giữa, không trưng dương, lại lộ ra một cỗ ngoan cường tươi sống. Cười cười bỗng nhiên đình ngựa, nhanh nhảu tung người xuống ngựa, túi thân ngắt lấy lên, thế là không lâu về sau, Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn trên đầu, liền nhiều hơn một đỉnh vòng hoa. Trong đội ngũ, Phan Tiểu Vãn sư thúc tổ Lăng Tư Chính Lăng lao cha còn một bộ áo bào xám, ngồi ở trên lưng ngựa, lưng thẳng tắp, không thấy chút nào vẻ giàn mua. Thảo Nguyên mục tộc rất nhiều thờ phụng Phật giáo, cho nên Lăng lão cha con trong tay liền nhiều hơn một xin màu nâu đậm chẳng hạn, thỉnh thoảng liền bàn một hay, phảng phất một cái thành tính tín đồ. Lãnh Thu cùng Hồ Nhiêu vợ chồng ngang nhau đi ở trong đội ngũ, hai vợ chồng khi thì thầm vài câu, thần thái thanh thản. Bất quá bọn hắn cũng không có vương lòng trong xương cốt cảnh giác, bọn hắn chi này thương đội kích thước không lớn không nhỏ, đã không giống đại thương đội như vậy chứa đầy tiền hàng, đáng giá cướp sa mạc bí quá hóa liều, lại không phải quá nhỏ thương đoàn quá tại yếu ớt, tùy ý mấy cái dân chăn nuôi nổi lên ác ý liền có thể cướp bóc. Cho nên đối với giặc cướp nhóm mà nói, Dương Sán chi này thương đội cũng có chút gần gà. Bọn hắn trên đường làm sơ nghỉ ngơi, liền dọc theo dãy núi tiếp tục hướng đông bắc mà được rồi. Một bên là liên miên núi thấp, trên sườn núi bao trùm lấy thưa thớt cỏ cây, khác một bên là vô ngần thảo nguyên, thảm cỏ dù không rồi rào sải lệ dự, nhưng cũng lộ ra một cỗ thiên địa thương mang khí thế. Không có người phát giác được, ở tại bọn hắn đội ngũ hậu phương bên ngoài mới dặm, đang có bốn con mã viễn sang ngăn lấy. Lẫn nhau ngăn lấy xen vào nhau cỏ sườn núi, nhìn không thấy bóng người, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy không gần không xa khoảng cách, đã không mất dấu, lại không đến nỗi bại lộ hành tung. Chiếc xe vừa ép qua vết bánh xe, ngựa mới mẻ bài tiết phân và nước tiểu, thậm chí cây cỏ bị giẫm đạp vết tích, đều là bọn hắn tinh chuẩn truy tung bảng chỉ đường. Kia bốn con ngựa chính là Dương Hòa mang theo Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ ba cái nam hải nhi. Bốn người cùng Dương Thiếu cười cùng năm, chỉ bằng sinh nhật lớn nhỏ xếp hàng thứ tự, liền có Dương Nhị, 3, 4, 5 xưng hô. Chỉ là cùng tuổi nam hải nhi thân hình dù sao cũng so nữ hải nhi đơn bạc chút, Dương Hòa dù vậy tuổi nhỏ, so với ba cái đệ đệ nhiều hơn mấy phần trầm ổn, thật là có mấy phần hai đại tỷ bộ dáng. Bọn hắn cũng là sinh tại Thảo Nguyên, dài với lưng ngựa hải tử, rời đi mảnh này cố thổ mới bất quá 2 năm quan cảnh. Tại xuyên qua Thương Lang Hạp một khắc này, những cái kia mông lung ký ức liền đống nhiên rõ ràng, gió hương vị, cỏ xúc cảm, móng ngựa tiết tấu, đều để bọn hắn sinh ra một loại như cá gặp nước quen thuộc. Dương Tam giác cuống họng, nói: "Nhị tỷ, cha nuôi bọn hắn đây là dọc theo núi hướng đông bắc đi đâu?" Dương Tứ cau mày, cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm, ta nhớ được hướng bên nào đi, giống như có cái đại bộ lạc, gọi cái gì tới? Đen cái gì? Không nghĩ ra. Dương Tam khoát tay áo, một mặt không đáng kể, ta cũng không còn đi qua, ta ngay cả nghe đều không nghe qua, dù sao đi theo cha nuôi đi chuẩn không sai. Dương Hòa ngồi ở trên lưng ngựa, nhỏ lông mày bật lấy, bờ môi nhấp thành một đường thẳng, nửa ngày không nói chuyện. So Dương Tam, Dương Tứ còn muốn nhỏ gầy một vòng Dương Vũ, xe ngựa tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, "Nhị tỷ, ngươi nghĩ cái gì đâu? Từ khi qua Thương Lang Hạ, ta xem ngươi liền không lớn nói chuyện." Dương Tam, Dương Tứ nghe vậy, vậy hào hào quay đầu nhìn sang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Dương Hòa do dự một lát, đột nhiên tìm lại ngựa, trong thanh âm mang theo vài phần không dễ dàng phát giác ảo não, "Ta nói, chúng ta có đúng hay không không nên tiếp tục cùng xuống dưới? Nếu không, thừa dịp cha nuôi còn không có phát hiện, chúng ta trở về đi." Trong nội tâm nàng đã sớm bắt đầu hối hận rồi. Lúc trước thấy làm cha chỉ dẫn theo Dương Tiếu cười rời đi, lòng tràn đầy đấu kỵ lập tức quẩn quẩn đi lên, lại bị Dương Ngũ cái này nhỏ khỉ ốm nhi một khuyến khích, đầu góc nóng lên, nàng liền đáp ứng rồi đi theo chồng đi. Nàng nguyên lai tưởng rằng cha nuôi bất quá là mang Dương Tiếu cười ra cái thành, liền tại phụ cận đi dạo, nhưng nhìn lấy đội ngũ một đường hướng Phong An Trang đi, nàng tuy có chút do dự, nhưng vẫn là kiên trì cùng đi theo. Phong An Trang cũng là Vu Việt địa giới nha, vẫn là nàng sinh hoạt qua thời gian rất lâu địa phương, không xa lạ gì. Có thể nàng bạn không ngờ tới, cha nuôi một đoàn người vậy mà ra Thương Lang Hạc, bước chân vào bọn hắn bậc cha chú trốn cũ. Sợ cái gì? Dương Ngũ không hề lo lắng phất phất tay, có cha nuôi tại, tân sư phụ cũng ở đây, còn có một tỷ đi theo. Nếu thật là gặp nguy hiểm, cha nuôi có thể mang theo một tỷ đến. Ngươi cứ yên tâm đi. Đúng đấy, chúng ta một tỷ đều không sợ, ngươi nhị tỷ ngã nhát gan. Dương Tam trợn mắt chừng một cái nhi, cố ý đùa nàng nói, nếu không ngươi để ta làm nhị ca được rồi, ngươi làm tam muội, ta tới bắt chủ ý. Xéo đi. Ai nhát gan? Dương Hòa bị hắn một kích, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, trong lòng lo lắng liền bị người thiếu niên lòng háo thắng ép xuống. Nàng bỗng nhiên thúc mạnh ngựa, giọng nói mang vẻ mấy phần của cường, đi, theo sau. Màu nâu xanh con ngựa nhẹ nhàng hướng trước phóng đi, Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ ba người reo hò một tiếng, đội vàng rục ngựa đuổi theo. Thảo Nguyên vốn là bọn hắn quen thuộc nhất địa phương, bị Dương Sán thu dưỡng trước đó, 7 tuổi bọn hắn sớm đã muốn nâng lên sinh hoạt đánh. Khu dê ra khỏi vòng tròn, kiểm kê bầy gia súc, lục tìm súc phân, chăm sóc chờ sinh thú cái cùng yếu đuối con non, thanh lý lều chiên bốc quất, thanh tẩy nặng nghề da lông, chế biến chế phẩm sữa, học tập sửa chữa yến ngựa, phân biệt có nuôi súc vật cùng độc thảo chờ chút. Đại bộ phận Thảo Nguyên sinh tồn kỹ năng đã khắc vào bọn hắn trong xương cốt, cũng không vì hai năm này rời đi mà lãng quên. Hai năm này bọn hắn đi theo Dương Sán an bài lao sư học văn tập võ, bản sự càng thêm tiến bộ, chỉ là kỷ luật hai chữ, bởi vì bọn hắn tuổi còn nhỏ, lại không bị dựa theo quân ngũ tiêu chuẩn dạy bảo, liền ít đi mấy phần nước thuốc, mới dám làm ra như vậy cả gan làm loạn cử động. Mảnh này đồng cỏ vốn cũng không tính bao la, xuôi theo núi mà thịnh hành, càng là đi ở nó độ rộng bên trên, càng đi về trước, dưới chân thảm cỏ liền càng thêm thưa thớt, màu vàng nhạt dần dần bị ám trầm màu nâu xám thay thế, lộ ra lẻ tẻ đá vụn. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, liên miên của sườn núi đã hóa thành cao thấp xen vào nhau nát thạch cương, vài quặng chịu hạn hắc mai biển cắm rễ tại khe đá ở giữa, chặt cây bên trên ngăn lấy nhỏ vụn cam hồng tiểu quả, tại thương mang giữa thiên địa gọt rũa ra mấy sao sáng sắc. Lúc thượng hình dạng mặt đất vốn nhiều biến, đến tận đây đã dần dần bước chân vào sa mạc biên giới. Hoàng hôn hào quang rọi rải đầy trời, kim hồng cùng bít phấn đan sen, giống họa tượng vô y vung vãi thuốc màu, thuận đường chân trời chậm rãi khắp mở. Xa xa đường chân trời phát họa ra nhu hòa đường vòng cùng, giữa thiên địa tĩnh mịch mà bao la, lộ ra một cỗ xuyên qua ngàn năm tuyên cổ an nhiên. Thiếu gia, trời sắp tối rồi. Phía trước có đầu dòng suối nhỏ, chúng ta sẽ ở đó nhi nghỉ chân đi. Quẹ chân lão tân ngồi ở càng xe bên trên, thanh âm vang vọng hô hào Dương Sán. Từ khi ra Thương Lang Hạc, đám người liền nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt lấy chỗ giả trang thân phận lẫn nhau xưng hô, để tránh đến rồi người trước, nhất thời hoảng hốt, hô sai rồi thân phận. Dương Sán dương mắt nhìn nhìn trời sắc, lại nhìn quanh một lần địa hình bốn phía, thấy bên dòng suối nhỏ địa thế bằng phẳng, có cây vậy tương đối thưa thớt, không dễ giấu người, liền gật đầu ứng tiếng, thành, ngay tại bên dòng suối đâm doanh. Đội ngũ chậm rãi dừng lại, dỡ hàng, bày xe trận, chi lều bạt, đào lò hố, lục tìm củi khô, một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, đều không cần Dương Sán hao tâm tổ trí. Trinh sát binh vậy lập tức dục ngựa mà ra, phân hướng tứ phương dò xét. Chi đội ngũ này gặp phải nguy hiểm sát suất tuy nhỏ, lại không phải không có chút nào khả năng, ra cửa bên ngoài, cuối cùng là phải cẩn thận là hơn. Hạ Hậu cùng Lăng lão cha con thể cốt cứng rắn, mệt mỏi lúc liền lên xe nghỉ ngơi một lát, cho nên sắc mặt cũng không nửa phần mệt mỏi. Bên dòng suối đất cắt bị suối nước thấm vào được xốp dị thường, một chiếc xe ngựa vừa chuyển đến bên cạnh, góc phải bánh xe liền bỗng nhiên rơi vào bùn cắt bên trong. Xe kỹ năng đội vàng ngựa qua lại dày vò, khi thì dơ roi thúc tiến, khi thì siết cương lùi lại, móng ngựa bào được bùn cắt bởi ra, xe kia vòng ngược lại giống mọc rễ bình thường, càng lún càng sâu, liền xe trục đều khẽ nghiêng, bắn lên không ít vận đục bùng điểm. Mấy tên thị vệ thấy thế, lập tức thả ra trong tay việc kế bước nhanh về phía trước, dự định hợp lực đem bánh xe khiêng ra tới. Lâm vào bùn cắt khu vực không tính rộng lớn, cái này một bên nhiều lắm là chỉ có thể cho 5 người sóng vai phụ phục, miễn cưỡng vây quanh bánh xe cùng càng xe đứng vững. Trên xe chở tuy không phải vàng bạc trọng bảo, lại là chút căng đầy lương thảo cùng khí giới, sức nặng quả thực không nhẹ, lại thêm dưới chân đất cắt xốp bất ổn, 5 người nắm chặt càng xe phát lực lúc, thân thể cũng nhịn không được có chút đập gõ, nhấc được phá lệ phí sức. Đám người hô hào số phòng, xe kia vòng chỉ hơi rung nhẹ mấy lần, lại vẫn hãm sâu bùn bên trong. Quẹ chân lão tân cười mắng, mấy người các ngươi ngu xuẩn, liền đồ tỉnh sức lực dùng sức mạnh. Trước tiên đem trên xe hàng tháo xuống, xe chống còn nhấc không nổi. Dương Sán đúng vào lúc này đi tới, thấy vậy tình trạng, liền đối với bọn thị vệ khoát tay một cái nói, các ngươi tránh ra. Chương 260, phi ngựa đạp thanh nguyên 2, chương 260, phi ngựa đạp thanh nguyên 2, năm tên thị vệ vội vàng tối lui đến hai bên, mang theo vài phần nghi hoặc. Dương Sán tiến lên hai bước, ở trước xe đứng vững, phụ phục bắt lấy càng xe, hướng lên nhấc nhấc phân lượng. Hắn biết mình bây giờ khí lực rất lớn, nhưng đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng không có cố ý đi thử qua. Bây giờ cái này nhắc tới, hắn trong lòng thì có ngọn nguồn, chỉ cảm thấy kia nặng chỉnh chỉnh xe, lại so với hắn dự đoán muốn nhẹ đi nhiều. Dương Sán hai chân có chút tách ra, hiện trung bình tấn vững vàng đâm trên mặt cát, bàn chân đem xốp bùn cắt dẫm ra hai cái hố cạn, mượn mặt đất chống đỡ lực, hai tay bỗng nhiên phát lực hướng lên vừa nhấc. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, kia hám sâu vũng bùn thân xe cạnh bị hắn vững vàng giơ lên, nghiêng trục xe dần dần về chính, bánh xe quanh mình bùn cắt dì rào trượt xuống. Dương Sán nao nao, a, vậy mà như vậy nhẹ nhàng linh hoạt sao? Thủ hạ tựa hồ còn có dư lực. Dương Sán dứt khoát thăm dò một lần, chậm rãi bung ra một cái tay, dựa vào một cánh tay nâng càng xe. Đống nhiên tăng thêm lực đạo để hắn cánh tay khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng vẫn tại trong khống chế, cũng không phi thường phí sức. Dương Sán trong lòng vui mừng, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được rõ ràng thần lực của mình. Một bên bọn thị vệ mắt thấy thành chủ như thế thần lực, không nhịn được nhìn trợn mắt hốt mồm. Hoa, Ada thật là lợi hại. Dương Tiếu cười hai mắt lóe tiểu tinh tinh, khuôn mặt sùng bái, Ada, ngươi cái này thần lực đều có thể khiêng đỉnh đi. Khiêng đỉnh. Dương Sán một tay dẫn theo càng xe mặc cho nửa bên cạnh bánh xe treo ở giữa không trung, theo xe kỹ năng xua đổi ngựa một đợt di chuyển về phía trước, thẳng đến rời đi vũng bùn khu vực, lúc này mới đem xe buông xuống, phủi tay đi tới. Dương Sán cười nói, ngươi yếu nghĩa cha học thắng đáng sao? Có hay không khiêng đỉnh khí lực ta nhưng không biết, lại nói, kia đỉnh là tùy tiện khiêng sao? Dương Tiếu cười dắt Dương Sán ống tay áo, nói, ai nha, nhân ra chính là hỏi một chút nha, Ada có thể hay không nâng lên đỉnh đến nha? Dương Sán cười tại nàng xinh xắn trên đầu mũi vuốt một cái, rêu rêu nói, có thể hay không khiêng đỉnh ta không rõ ràng, bất quá gặp lại ngươi A Mâu sao, liền nàng kia tư thái, ta một cái tay liền có thể khiêng 10 cái. Phan Tiểu Vãn vừa thu xếp tốt Lăng lão cha còn cùng Hạ Ẩu, chính chậm rãi đi tới, thấy Dương Sán cùng Dương Tiếu cười đều cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng, không nhịn được kinh ngạc mà nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ra việc gì sao? Dương Tiếu cười cười nói, A Mâu, ngươi có hay không khiêu vũ nha? Phan Tiểu Vãn kỳ quái hỏi ngược lại, sẽ lại như thế nào, sẽ không lại như thế nào? Nếu là A Mâu biết khiêu vũ, có thể chạm để Ada trên lòng bàn tay khiêu vũ nha. Phan Tiểu Vãn nghe xong cái này không giải thích được một câu, nhíu mày nhìn một chút Dương Sán. Dương Sán cười nói, tiểu nha đầu suy nghĩ lung tung, ngươi không cần để ý nàng. Nói, Dương Sán đang cười cười trên đầu nhẹ nhàng gậy một cái, nói, đi, cho Ada nướng đầu đùi dê, để cho ta xem tay nghề của ngươi. Dương Tiếu cười nghe xong, lập tức đem trên lòng bàn tay muốn ném đến sau đầu, ma quyển sát trưởng chạy tới bận rộn rồi. Dương Sán hướng Phan Tiểu Vãn nhấc tay hư dẫn một lần, hai người liền sóng vai đi hướng bên dòng suối nhỏ. Nhìn lên có mấy tên thị vệ ngồi xổm ở bên dòng suối, chính bốc nước muốn uống. Dương Sán lập tức chặn lại nói, đừng uống, đi trước đem nước nấu sôi. Cái này đạo suối nước nhìn xem rất trong suốt, nhưng mà ai biết có đúng hay không có rất nhiều nhìn bằng mắt thường không gặp vi sinh vật đâu. Bọn thị vệ dù không hiểu thành chủ vì sao chấp nhất với nước nóng, nhưng cũng sẽ không làm trái, liền dùng nước túi cấp nước, trở về đốt lên. Lúc này mặt trời chiều chính chậm rãi chìm vào đường chân trời, đầy trời hào quang dần dần rút đi nồng nặc màu sắc, hoàng hôn bắt đầu lặng yên tràn ngập ra. Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn sóng vai đứng tại bên dòng suối, hai thân ảnh phản chiếu tại nhỏ vụn ánh nước bên trong, tĩnh mịch mà ấm áp. Cách đó không xa, nhà bếp đã dâng lên. Thị vệ là dựa theo quẻ chân lão tân dạy bảo, đào ám lò, xào rượu mượn địa hình che chắn, minh hỏa đều ẩn tại lò hố chỗ sâu, ngay cả hơi khói đều theo cơn gió thế cấp tốc tứ tán ra, không đến nỗi gây nên phương xa người chú ý đội ngũ hậu phương bên ngoài mới giảm. Dương Hỏa bốn người thấy làm cha một đoàn người đã đâm doanh, liền tại một mảnh thấp bé dốc cắt sau ngừng lại. Dương Hỏa cao mày nói, đi lên trước nữa đến liền là sa mạc, cả gốc ra dáng cỏ cũng không có. Chúng ta vội vàng chạy đến, căn bản không biết cha nuôi muốn đi đâu, mang lương khô cùng ngựa liệu đều không đủ. Dương Ngũ nhìn lên nhị tỷ lại nửa đường bỏ cuộc, vội nói, có cái gì thật là sợ, chúng ta lương khô còn có thể chống đỡ một ngày đâu. Trước đi theo tôi, thật muốn chờ hết lương, chúng ta liền đi hướng cha nuôi thỉnh tội, nhiều lắm là cái mông gặp nạn, cha nuôi còn có thể mặc kệ chúng ta sao? Đúng thế đúng thế. Dương Tam cùng Dương Tứ vội vàng phụ họa, người thiếu niên mạo hiểm tâm vượt trên Dương Hòa lo lắng. Dương Hòa gặp bọn họ ba người đều là như vậy thái độ, liền bất đắc dĩ thở dài. Dương Tứ từ trong ngực lấy ra một cái vải thô bao, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong là mấy khối khô cứng bánh nếp cùng thịt khô, hắn đưa tới Dương Hòa trước mặt nói, nhị tỷ, ăn trước điểm đồ vật lót dạ một chút. Dương Hòa lắc lắc đầu nói, "An Cơ Mô, từ khi Thượng Khê thành ra tới, ta sẽ không tắm, trên thân đều muốn thối, ta muốn đi bên dòng suối tắm rửa một lần." Dương Tam xem thường mà nói, "Cha nuôi bọn hắn liền trú đóng tại bên dòng suối đâu, vạn nhất bị phát hiện làm sao đây? Không có tắm rửa thì nhịn nhịn thôi, ta trước kia một năm mới tẩy một lần tắm, không phải cũng khỏe mạnh." Dương Hòa cũng không phải không có qua thời gian khổ cực, nàng trước kia cũng là dạng này. Nếu như không phải mùa mưa, nàng vậy thường thường nửa năm thậm chí một năm mới tẩy một lần tắm. Nhưng bây giờ nàng thành thói quen sạch sẽ, ba ngày không tắm rửa, liền toàn thân khó chịu. Sao còn có thể nhịn được? Dương Tư thấy, liền nói, nếu không, ta bồi nhị tỷ đi trên dòng suối nhỏ du, chúng ta túi nước cũng chỉ thừa một nửa, vừa vặn thuận tiện chứa đầy nước trở về. Dương Ngũ cười hì hì nói, nữ nhân chính là phiền phức. Được rồi, kia tứ ca bồi nhị tỷ đi thôi, nhớ được muốn đi hạ du. Ngươi ngốc nha, hạ du vào mèo. Dương Tư trợn nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt. Tiểu Ngũ nói, ngươi mới ngốc. Nhị tỷ đi đầu nguồn tắm rửa, kia suối nước sôi dòng mà xuống, chẳng phải là để cha nuôi uống nàng nước tắm? Hôn tiểu tử, nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Dương Hỏa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn thùng một cái tát đập vào Dương Ngũ sau sọ não bên trên, quay đầu đối Dương Từ nói, ngươi bồi ta đi, mang lên không túi nước. Bên dòng suối bộc phát lấy vài quặng hắc mai biển cây, chặt cây bên trên điểm đầy cam hồng sung mãn quả nhỏ, trong bóng chiều lộ ra mê người sáng bóng. Phan Tiểu Vãn nhìn qua những cái kết quả, trong lòng khẽ động, muốn hái mấy quả nếm một chút tư vị, có thể nàng nhón chân lên, cánh tay hết sức mở rộng, đầu ngón tay lại vẫn kém lấy tấc hơn khoảng cách, đủ mấy lần đều không thể đụng phải chặt cây. Ta tới. Dương Sán thấy thế, liền đi tới trước người nàng. Dương Sán thân cao chiều dài cánh tay, chỉ có chút nhón chân lên, thăm dò vào bụi hắc mai biển bên trong, liền tháo xuống mấy đám sung mãn nhất quả. Thế nhưng là rút tay về lúc, ngón trỏ đầu ngón tay vẫn là vô ý bị cành lá ở giữa gai phá bỡ. Ai nha, thế nào như thế không cẩn thận. Phan Tiểu Vãn thấy thế, không lo được đi đón hắc mai biển quả, vội vàng kéo qua hắn tay, đem bị thương đầu ngón tay ngậm vào bản thân trong miệng. Động tác hèn hẹ ợt nghĩ xoay chuyển nhanh, làm bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Phan Tiểu Vãn mới hiểu được tới, trong mắt lo lắng liền dần dần bị ý xấu hổ thay thế, cánh môi dán đầu ngón tay của hắn, nhất thời cảnh đã quên bung ra. Dương Sán nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi rút tay ra chỉ, lòng bàn tay tại nàng nhu nhuận cánh môi bên trên ái vị ấn xuống một cái. Phan Tiểu Vãn gương mặt xinh đẹp đằng một lần hồng thấu, ngay cả bên thai đều nhiễm son phấn sắc, cụp mắt không dám nhìn nữa hắn. Dương Sán nhìn qua nàng bị hào quang dư vị nhuộm thấu thẹn thùng mặt mày, trong lòng không khỏi khẽ động, không tự chủ giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa lên nàng đôi lông mày. Phan Tiểu Vãn trong lòng khẽ run, dương mắt nhìn hướng Dương Sán, xóa mắt dần dần mông lung. Rượu, cười cười tiểu nha đầu, ngươi có thể à, làm việc đến hữu mô hữu dạng, cái này đuổi tiểu nướng, quay đầu có thể được lưu cho ta một phần đến một chút. Lãnh Thu thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ phần này mập mờ. Hắn nhìn xem Dương Tiếu cười chính thuần tục cho đuổi dê đổi đao, vệt gia vị, không khỏi chật chật tán thưởng. Phan Tiểu Vãn đột nhiên tỉnh hồn lại, đội vàng tiếp nhận Dương Sán trong tay hắc mai biển quả, ngượng ngùng nói, ta đi đem quả tẩy một lần. Dứt lời, liền bước nhanh đi hướng bên dòng suối. Cách đó không xa, Hồ Nhiêu tức giận méo Lãnh Thu một thanh, Lãnh Thu mở mịt nhìn về phía thế tử, một mặt vô tội nói, à, ta lại thế nào rồi? Hồ Nhiêu giận trách, ngươi nói ngươi làm sao rồi? Kia trong mắt là dùng để thở hổn hển a. Nói, nàng lại tại trượng phu dưới xương sườn nhẹ nhàng nhéo một cái, lúc này mới quay người đi ra, chỉ để lại Lãnh Thu một người tại chỗ sợ run. Lãnh Thu căn bản sẽ không phát giác vừa rồi bên dòng suối mập mờ, chỉ gãi đầu nhìn xem chuyên tâm xử lý đuổi dê cười cười, lại nhìn xem đi ra thế tử, lòng tràn đầy nghi hoặc. Không đến nỗi a. Ta cùng cái Hoàng Mao nha đầu nói một câu, nàng vậy ăn dấm. Ở ta nơi này lão thê trong lòng, ta khối này lao thịt khô còn rất quý hiếm sao? Vừa nghĩ như thế, Lãnh trưởng lão lập tức đắc chí lên. Phan Tiểu Vãn rất nhanh tắm xong hắc mai biển quả, dùng sạch sẽ khăn nâng, trở lại Dương Sán bên người, cười ngọt ngào nói, "Đến, ngươi nếm một chút." Hắc mai biển quả so sánh chua sót, Dương Sán cũng không thích ăn chua sót, thế là chỉ đưa tay nhặt lên một hạt, bỏ vào trong miệng một ngai, ngũ quan liền có chút muốn mất đi quản lý. Lúc này, một tên thị vệ tại quẻ chân lão tân cùng đi bên dưới bước nhanh đi tới. "Thiếu gia, chúng ta trinh sát phát hiện chút tình huống dị thường." Quẻ chân lão tân hạ giọng bẩm báo nói. Dương Sán trong lòng run lên, vội vàng hỏi, "Phát hiện cái gì rồi?" Thị vệ kia ôm quyền không người nói, "Thiếu gia, thuộc hạ vừa rồi phụ trách dò xét phía tây, tại cồn cát phụ cận, phát hiện hai hàng tươi mới giấu vó ngựa, hướng suối nước hạ du đi." Thuộc hạ lặng lẽ đi theo, phát hiện suối nước hạ du, Dương Hỏa để Dương Tứ ở phía xa canh gác, bản thân tìm rồi nơi chỗ chúng đơn thuốc liền ẩn thân vị trí, đội vàng tắm rửa một cái, đổi lại bên trên sạch sẽ thay giặt quần áo, một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Chờ nàng thu thập thỏa đáng, mới đem Dương Tứ gọi tới, hai người đem mang theo người không túi nước từng cái rót đầy, khoác lên trên lưng ngựa, liền vẫn như cũ lách qua Dương Sán chú doanh địa, đội vàng chạy về lúc trước chỗ ẩn thân. Cái này bên cạnh Dương Tam cùng Dương Ngũ đã học lao tân biện pháp, đào xong một cái sinh sản ấm lò, dùng sắt hoạch nấu lấy canh thịt băm. Đó là bọn họ mang theo người thì khô, lẫn vào từ phụ cận vơ vét đến rau dại nấu, bởi vì thịt khô nguyên bản là đã chín, bởi vậy mùi thơm nồng nặc rất nhanh liền tràn ngập ra. Dương Ngũ đem bốn cái chén gỗ nhỏ bày ở trên mặt đất, lại móc ra muối ăn vẩy chút đến trong nồi, càng không ngừng nuốt nước bọt. Bất quá, thẳng đến trông thấy Dương Nhị cùng Dương Tứ trở về, Tiểu Ngũ mới không kịp chờ đợi bắt đầu múc cháo. Dương Hỏa cùng Dương Tứ trở lại dốc cắt phía sau, đang muốn tọa hạ một đợt dùng cơm, thân thể vừa ngồi xuống, liền giống chúng tên con thỏ bình thường nhảy dựng lên. Bọn hắn cầm bên hông đòn đao, thần sắc lạnh lùng quét mắt bốn phía, kia là Thảo Nguyên Nhi nữ tại hiểm cảnh bên trong ma luyện ra cảnh giác. Dương Tam cùng Dương Ngũ bị hai người bọn họ phản ứng giật nảy mình, liền đội vàng đứng lên rút ra đòn đao, cùng Dương Nhị, Dương Tứ cùng sánh vai lưng tựa lưng đứng vững, cảnh giác quét mắt tứ phương. Mấy đạo thân ảnh của U Linh từ bụi hắc mai biển sau, đống đá vụn bên cạnh chậm rãi đứng dậy, thân hình thẳng tắp, khí tức trầm ổn, trong bóng đêm nhất thời lại thấy không rõ bộ dáng. Những người kia đứng vững sau liền không còn động tác, chỉ có một người chậm rãi đi lên phía trước, thân hình cùng hình dáng dần dần rõ ràng. Dương Hỏa cái thứ nhất nhận ra đến rồi, lập tức hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hốt hoảng kêu lên, "Ngàn, chan ơi!" Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ lúc này vậy thấy rõ người tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, đồng loạt đi theo Dương Hỏa quỳ trên mặt đất. Một đường cổ động Dương Hỏa đuổi theo tới gan to bằng trời, giờ phút này sớm đã tan thành mây khói, bọn hắn chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi, song song, chan ơi phải tức giận. Chương 261, khoé động một ao mưa gió, một, chương 261, khoé động một ao mưa gió, một, hoàng hôn tràn qua sa mạc, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Dương Sán lo lắng đến đội ngũ an nguy, nghiêm cấm minh hỏa bên ngoài hiện, bởi vậy doanh địa đắm chìm trong bóng đêm, chỉ có thanh đạm ánh trăng từ vòm trời chút xuống, cho xen vào nhau lều bạt dắt lên một tầng lạnh trắng nhan sắc. Đương nhiên, chứng bên trong đống lửa hố ngược lại là thiêu đốt, dù sao mảnh lều vừa để xuống, bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Nhặt nhẹo dưới ánh trăng, Dương Sán một đoàn người trở lại rồi, tại Dương Sán phía sau, đi theo bốn cái rũ cụp lấy đầu củ cải. Dương Hòa xoắn lấy góc áo, Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ càng là ủ rũ. A da. Dương Tiếu cười nướng xong đùi dê, lại không nhìn thấy Dương Sán, liền một mực tại trong doanh địa bảo vệ. Nàng cái thứ nhất tiến lên đón, lại tại thấy rõ Dương Sán phía sau bốn người lúc, kinh ngạc dừng bước. Các ngươi thế nào đến rồi? Dương Hòa bọn bốn người đồng loạt dương mắt chừng nàng, bọn hắn nghe được Dương Tiếu đối Dương Sán xưng hô, lập tức sinh lòng không cam lòng. Cha nuôi đơn độc mang nàng xuất hành cũng liền thôi, bằng cái gì nàng còn có thể gọi cha nuôi Ada? Cái này khiến bọn hắn ghen ghét dữ dội, đều vượt trên gặp rắc rối sợ hãi. Dương Sán tại trước trướng đứng vững, nghiêm mặt, trầm giọng nói, Dương Nhất, hài nhi tại. Dương Tiếu cười nghe xong cha nuôi như thế xưng hô, lập tức trở nên sốt sắng. Lúc này thu liễm xưa nay hồn nhiên, thẳng tóc nho nhỏ lưng, nghiêm nghị trả lời. Dương Nhị, Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ, tự ý rời thượng khê thành, xúc phạm quy củ, xứng nhận trừng trị. Dương Sán nghiêm nghị nói, ngươi là đại tỷ, quản giáo không nghiêm, khó từ tội lỗi. Bây giờ liền phạt ngươi chấp roi, mỗi người quất hắn 10 cái roi, không được làm việc thiên tư. Dứt lời, hắn quát tay, đem sách theo roi ngựa ném tới. Dương Tiếu cười xông về phía trước một bước, hai tay đem roi ngựa vững vàng tiếp được, lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay cao cao bưng lấy roi ngựa, cất cao giọng nói, vâng, hài nhi tuân mệnh. Dương Sán khoát tay áo, cùng từ trong trướng ra đón đám người lại cùng đi trở về. Đã ăn no chính uống trà hạ ẩu, Vân Bê chàng hạt lăng lão cha con, Lãnh Thu, Hồ Nhiêu vợ chồng, còn có Phan Tiểu Vãn đều ở đầy trướng bên trong. Phan Tiểu Vãn ôn nhu khuyên nhủ, ngươi đừng tức rồi, tính tình trẻ con, nào có không tinh lịch. Tất nhiên bọn hắn đã theo đến, lại trừng phạt bọn hắn thì có ích lợi gì? Dương Sán nói, trừng phạt bọn hắn là muốn bọn hắn hiểu được quy củ. Như vậy, lần sau phạm sai lầm lúc, bọn hắn liền sẽ nhiều suy nghĩ một chút, biết rõ sợ, mới không dám tùy ý làm vậy. Phan Tiểu Vãn nói lầm bầm, ngươi lợi hại hung ác dằn dạy bọn hắn một phen cũng là phải, làm gì? Hạ Ẩu đặt chén trà xuống, trừng Phan Tiểu Vãn liếc mắt, nam nhân quản giáo hài tử, đến phiên ngươi xem bảo. Chưa từng nghe qua mẹ chiều con hư. Ngươi an phận ngồi. Phan Tiểu Vãn trên mặt lập tức ngượng ngùng, lén lén liếc Dương Sán liếc mắt, thầm cười khổ không thôi, sư tổ à, ta thân sư tổ, ngươi đây cũng quá. Có chút xấu hổ Phan Tiểu Vãn bận bịu nói tránh đi, cười cười nướng đùi dê thật sự rất thơm, nha đầu kia thiên vị, cố ý cắt nhất màu mỡ một khối, giữ lại cho ngươi đâu, mau ăn chút đi. Dương Sán cười với nàng cười, chỉ coi không nghe thấy Hạ Ẩu lời nói, liền thuận thế nhập tọa liền ăn. Ngoài trướng, Dương Tiếu cười khuôn mặt nhỏ căng cứng trừng mắt Dương Hòa cùng ba cái đệ đệ. Nàng cũng bất quá mới 9 tuổi, lại là thẳng tắp như tùng, rất có đại tỷ đầu phong phạm. Các ngươi, mỗi người lấy cái yên ngựa tới. Đợi bốn người riêng phần mình ôm cái yên ngựa tới, Dương Tiếu cười lại nghiêm nghị nói, nằm xuống. Bốn người ngoan ngoãn ghé vào trên yên ngựa, Dương Tiếu cười vung lên roi ngựa. Nàng bắp thịt dù cạn, lại là nửa điểm vậy không làm việc thiên tư, ba một tiếng vang dọn, roi hung hăng rơi vào Dương Hòa trên ông, đau đến Dương Hòa kêu đau một tiếng. Trong liều vải, Dương Sán dùng trà gầm thịt, chỉ là không có uống rượu. Qua một trận nhi, Dương Tiếu cười liền bén rèm mà vào, hai đầu lông mày còn ngừng chưa tàn túc khí, đi thẳng tới Dương Sán trước mặt. Đánh xong, tới ăn đồ vật. Dương Sán đem thịt mâm hướng nàng đẩy, cười nói, khoan hãy nói, ngươi nướng thịt, hỏa hầu với bạn, thật là thơm. Dương Tiếu cười vẫn chưa tiếp nhận đồ ăn, mà là quỳ một chân trên đất, hai tay đem roi ngựa giơ lên cao cao, trịnh trọng nói, A Đa, Dương Nhất phụ mệnh trừng phạt bốn vị đệ muội, các thi mười roi đã hoàn thành. Dương Nhất thân là đại tỷ, quản giáo không nghiêm, mới khiến cho bọn hắn gan to bằng trời, tự ý rời thành trì, Dương Nhất nên cùng thụ trách phạt. Mời A Đa có roi. Dương Sán sững sờ, Phan Tiểu Vãn cười hòa giải nói, cười cười đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng liền bị Dương Sán nhẹ nhàng lôi kéo gấp áo. Phan Tiểu Vãn dương mắt nhìn lên, thấy Dương Sán nhẹ nhàng lắc đầu, liền biết hắn có ý định khác, liền mở miệng. Dương Sán chỉ là thoáng qua vừa nghĩ lại, liền đứng dậy đi ra ngoài, Dương Tiếu cười lập tức bưng lấy roi ngựa đứng dậy, đi theo phía sau của hắn. Ngoài trướng, Dương Hòa bốn người chính mải răng nết miệng đứng người lên, khập khiễng, thấy Dương Sán ra tới, mới gắng gượng thân thể hướng hắn hành lễ, gọi câu chan ôi. Dương Sán trong lòng cười thầm, đám này tiểu gia hỏa, còn rất sẽ làm bộ, cái này bị thương bộ dáng giả bộ giống như thật. Hắn liếc qua bốn người ánh mắt, bốn người nhìn về phía Dương Tiếu cười lúc, trong ánh mắt tràn đầy khinh phục, còn có một chút oán giận chi ý. Dương Sán thầm nghĩ, cười cười thỉnh cầu trừng phạt, thật đúng là nên phạt nàng một lần, hóa giải bọn hắn huynh đệ tỷ muội ở giữa liên kích, để bọn hắn hiểu được có nạn cùng chịu đạo lý. Dương Sán liền trầm giọng nói, Dương Nhất, hài nhi tại. Dương Nhất, ngươi thân là đại tỷ, quản giáo đệ muội không nghiêm, dung túng hắn xông ra tai họa, nên cùng phạt. Dương Hòa bốn người nghe vậy, đều là sững sờ, trên mặt oán hận chi sắc lập tức cứng đờ. Dương Sán chỉ một bên yên ngựa, âm thanh lạnh lùng nói, nằm sấp đi lên. Vâng. Dương Tiếu cười không nói hai lời, đem roi ngựa hai tay phụng cùng Dương Sán, đi đến yên ngựa bên cạnh phủ phục nằm xuống, còn chủ động vung lên vào áo, lộ ra bên trong thiệt quần, trầm giọng nói, mời A Đa dùng hình. Dương Sán ước lượng roi ngựa trong tay, thủ đoạn khẽ dương, ba một tiếng vang dọn, roi liền rơi vào Dương Tiếu cười trên mông. Dương Tiếu cười đau đến toàn thân run lên, A dưới đất thấp hô một tiếng, lập tức liền cắn chặt răng, mạnh mẽ đem rên nuốt trở vào. Dương Hòa bọn bốn người thấy hình, đầu tiên là ngây người tại chỗ, trong mắt oán hận cùng ủy khuất nhanh chóng rút đi, thay vào đó là tràn đầy động dung cùng bất an. Đại tỷ rõ ràng không sai, nhưng phải bồi tiếp bọn hắn bị phạt. Bốn người xuôi ở bên người tay thật chặt nắm chặt, thần sắc càng thêm co quắp lên. Dương Sán khỏe mắt liếc qua đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi mừng thầm. Cổ tay hắn lại dương, lại là một roi rơi xuống. Dương Tiếu cười thân thể run lên bần bật, hàm răng cắn càng chặt hơn, gương mặt trắng bệch, nhưng không có lại lên tiếng. Cha nuôi, tha mạng a, không liên quan đại tỷ sự, là chính chúng ta muốn vụng trộm theo tới. Dương Hòa bốn người cũng không kiềm chế được nữa, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dành trước sợ sau thay Dương Tiếu cười cầu xin tha thứ. Dương Sán sắc mặt hơi chậm, lại vẫn âm thanh lạnh lùng nói, thảo nguyên hiểm ác, sa mạc hoang man, một bước đạp sai chính là họa sát thân. Hôm nay nếu không đối với các ngươi chặt chẽ quản giáo, ngày khác như sông ra di thiên đại họa, ai tới thay các ngươi kết thúc. Hắn thở một hơi, đem roi ngựa đưa về phía Dương Hòa, thản nhiên nói, trên tay của ta dính dầu mỡ, không được lực. Còn lại cái này tám roi, liền từ ngươi nhóm bốn cái thay ta hành hình, một người hai roi, không thể thủ hạ lưu tình. Dương Hòa cắn răng, quỳ gối hai bước, hai tay tiếp nhận roi ngựa, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, phải. Dương Sáng quay người trở về lều lớn, đứng tại cổng lều đem đây hết thảy để ở trong mắt Phan Tiểu Vãn có chút không đành lòng, nói nhỏ, có đúng hay không quá nghiêm khắc. Cười cười lại không sai. Ta biết rõ cười cười không sai, ta kia hai roi nhìn xem nặng, thế nhưng là cầm phân tốc đâu. Dương Sán nhỏ giọng giải thích nói, phạt cười cười, đã để bọn hắn huynh muội ở giữa tiêu trừ ngăn cách, sẽ còn để bọn hắn bởi vì hổ thẹn, từ đây càng hiểu rõ quý củ. Dương Sán đi đến bên đống lửa ngồi xuống, nói, yên tâm đi, bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỗ nào có thể hạ tử thủ. Ta đây chính là cho bọn hắn một cái đổ nước cơ hội. Chương 261, khuấy động một ao mưa gió, 2, chương 261, khuấy động một ao mưa gió, 2, ngoài trướng, Dương Hòa giơ roi ngựa, nhìn qua ghé vào trên yên ngựa Dương Tiếu cười, hốc mắt nháy mắt đỏ. Nàng run giọng kêu, 1 tỷ. Dương Tiếu cười nhịn đau, kiên cường mà nói, rút, không cho phép thủ hạ lưu tình. Vâng. Dương Hòa nhắm lại mắt, hung ác quyết tâm vung lên roi ngựa. Ba một tiếng, roi rơi xuống, lực đạo lại so Dương Sán vừa rồi còn nặng hơn mấy phần. Nước mắt thuận gương mặt của nàng trượt xuống, có thể nàng cũng không dám lưu thủ, lại làm một roi hung hăng kéo xuống, rồi mới giống kia roi phòng tay đồng dạng, tranh thủ thời gian bước cho Dương lại qua một trận, mảnh lều lần nữa bị xốc lên rồi. Dương Tiếu cười mang theo Dương Hòa chờ hết thảy năm người, tất cả đều khấp khánh đi tới, nhưng như cũ quy củ quỳ xuống đất dập đầu. Dương Tiếu cười nói, về Ada, chúng ta đã hình phạt đã xong. Chứng nội hỏa quang minh sáng, vừa rồi bên ngoài thấy không rõ chi tiết giờ phút này một mắt hiểu rõ. Dương Sán ánh mắt chỉ quét qua, liền đống nhiên sửng sốt, mấy người tiểu y và áo lại ẩn ẩn lộ ra đỏ sầm vết máu. Dương Sán giật mình trong lòng, không phải đâu, bọn hắn như thế cố chấp sao? Dương Sán trầm giọng nói, về trước đi xử lý vết thương, lại ăn đồ vật. Ta Ada, chan ôi. Năm người cùng kêu lên đáp ứng, chậm rãi đứng dậy, quay người thời khắc, Dương Sán thấy rõ ràng, năm người mông sau đều là đỏ thẫm một mảnh, lại thật sự rút ra máu. Dương Sán lập tức bối rối, lẩm bẩm, đây là chuyện gì? Thật không được sao? Phan Tiểu Vãn cười khổ một tiếng, nói, ta hiểu, ngươi à, bọn nhỏ trong lòng, đem ngươi trở thành trời, ngươi chính miệng ra lệnh, bọn hắn nào dám có nửa phần chiết khấu. Cái này, Dương Sán há to miệng, liền ngượng ngùng nhìn về phía Phan Tiểu Vãn, khủng. Cái kia, chỗ ngươi phải có thượng hạng kim sang dược a. Phan Tiểu Vãn xinh đẹp xảo lường hắn một cái, từ trong ngực lấy ra hai cái xinh xắn hồ lô, tiện tay đưa cho hắn một cái, à, hai cái nha đầu ta đến bỏ thuốc, mặt khác ba cái kia tiểu tử túi, liền giao cho ngươi. Bóng đêm dần sâu, một đỉnh đỉnh lều trướng bên trong đống lửa dần dần tắt. Dương Tiếu cười cùng Dương Hòa cùng ở trong lều vải, hố đất bên trong đống lửa vẫn còn thiêu đốt. Hai người đều ghé vào trên giường, say sưa ngon lành gặm dê xương cốt. Các nàng đã bao qua, dù là ngăn lấy mới đổi tiểu y y, cũng có thể nhìn ra mông lớn một vòng. Dương Hòa một bên gặm thịt xương, một bên không cam lòng nói, cười cười, gọi 1 tỷ. Dương Tiếu cười cảm thấy lấy so đối bọn hắn không thể quá khách khí, được lập quy củ. Dương Hòa nhếch miệng, bất đắc dĩ đổi giọng, cái kia, 1 tỷ, ngươi, tại sao gọi cha nuôi vì Ada? Dương Tiếu mặt cười bên trên lập tức vô cùng đắc ý, nàng có thể nói cho Dương Hòa đây là trên đường ngụy trang thân phận sao? Đương nhiên không thể nói a, đúng lúc này, lều bạc tấm màn bị người đẩy ra, rồi mới, Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ ba tiểu tử phủi lấy chân, khấp khánh đi đến. Kỳ quái là, vừa rồi bị cha tấn lúc còn hiểu xịu đầu đạp nào ba cái tiểu gia hỏa, giờ phút này lại từng cái ngẩng đầu đỡ ngực. Tuy nói bọn hắn đi bộ tư thế cùng con cua tựa như hình thù kỳ quái, lại mạnh mẽ đi ra khỏi bên báo tự đắc lục thân không nhận tư thế. Dương Tiếu cười kinh ngạc nói, các ngươi không hảo hảo đi ngủ, tìm chúng ta trong lều vải đến làm cái gì? Dương Tam hưng phấn nói, 1 tỷ, 2 tỷ, các ngươi bó thuốc không? Dương Hòa tức giận hừ một tiếng, ai cần ngươi lo? Dương Tiếu cười đã phát giác được không được bình thường, liền buông xuống dê xương cốt, bình tĩnh nói, gấp, như thế nào? Dương Tứ tiếp lời nói, ai giúp các ngươi thoa? Dù thế nào cũng sẽ không phải hai người các ngươi giúp lẫn nhau a? Là Phan Nương Tử a, vậy thì thế nào? Dương Hòa không kiên nhẫn trợn mắt. Dương Ngũ lập tức Dương Dương đắc ý xoay người, đem cái mông nhấc lên, một chỉ bản thân cái mông, Dương Dương đắc ý khoe còn nói, nhìn thấy chưa? Hắc hắc, ta thế nhưng là cha nuôi tự mình cho thoa thuốc ở. Dương Tam Dương Tứ trong miệng một lời mà nói, ta cũng giống vậy. Dương Tiếu cười cùng Dương Hòa liếc nhau một cái, trong mắt lập tức cháy lên hừng hực lòng đố kỵ. Hai người không hẹn mà cùng, riêng phần mình nắm lên một khối gặm sạch sẽ dê xương cốt, tinh chuẩn đánh tới hướng Dương Ngũ cái mông. Cút! Ôi! Ôi nha! Dương Ngũ đau đến khỏe mắt răng niết miệng, vội vàng ôm lấy Dương Tam, Dương Tứ cổ muốn mượn cái lực, nhưng hắn cái này kéo một cái, ngược lại liên lụy Dương Tam, Dương Tứ trên mông tương thế. Ba người lẫn nhau đỡ lấy, thất tha thất thểu xông ra lều bạn, không đi hai bước liền một đợt ngã ở trên đồng cỏ, lẩm bẩm không nghĩ tới đến rồi. Trong trứng đồng, Dương Tiếu cười cùng Dương Hòa liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này, kéo theo các nàng trên mông tương thế, các nàng cũng không nhịn được ôi ôi hô lên đau nhức tới. Chu bếp trưởng một đoàn người cải trang thành đi buôn, một đường trôi chạy đã tới Nguyên Châu thành. Chỗ cửa thành quả nhiên xếp đặt kiểm tra cương vị, trong ngày thường nguyên bản chỉ đối với xuất quan người nghiêm tra. Bởi vì Mộ Dung gia sợ Vu Môn bên trong người xen lẫn trong dân chúng ở trong xuất quan, có thể gần đây mặc giả nhiều lần quấy rầy sinh sự, quan phủ chỉ được toàn diện nắm chặt đề phòng, liên nhập thành vậy vận hỏi liên tục rồi. Như vậy thảo một giai binh tư thế, đem dân chúng thời gian quấy đến rất nhiều không tiện, cửa thành khắp nơi có thể nghe thấy phản nạn thanh âm, oán hận chi khí tràn ngập tại trong đám đông. Mặc dù kiểm tra đội ngũ sắp xếp dài dòng, tiếng người huyên náo, Chu bếp trưởng một đoàn người vẫn là mượn thương nhân thân phận, tại kiên nhẫn đợi hồi lâu sau, bất động thanh sắc tiến vào thành. Vì che giấu hai mắt người, Chu bếp trưởng phân phó thương đội vào thành sau liền an phận làm mua bán, không nóng không vội quản lý hàng hóa, tiếp trị giải rác khách hàng. Như vậy quy quy củ củ diễn xuất, cho dù là có Mộ Dung gia ám tuyến chằm chằm một lần, cũng chỉ sẽ buông xuống lòng nghi ngờ, chỉ coi bọn hắn chính là bình thường trục lợi thương đội. Kể đến hoàng hôn lặn về tây, thương đội đám người toàn bộ trở về đặt chân khách sạn, lúc này mới riêng phần mình theo kế hoạch phân tán hành động. Tuổi tác hơi cao Vương lão đầu cùng lão tề đầu, cất mấy văn tiền liền chậm ung dung bước đi thong thả đi góc đường quán trà, xen lẫn trong trà khách bên trong nghe chút chợ búa nghe đồn. Mấy cái trẻ tuổi hỏa kế thì kề vai sát cánh, giả vờ như nhàn du lãng tử bộ dáng hướng thanh lâu phương hướng đi. Chỉ có Chu bếp trưởng, thay đổi một thân vật liệu khảo cứu gấm vóc trường sam, dáng người thẳng tắp, đáp ứng lời mời hướng trong thành một nơi nổi danh quán rượu mà đi. Bất quá một ngày công phu, hắn đã nghĩ cách dựng vào bản địa một vị ngồi giả. Kia ngồi giả nghe Chu bếp trưởng mang tới hàng giá thấp chất lượng tốt, lúc này liền động thâm giao hợp tác tâm tư, chủ động bày xuống bàn này tiệc đón khách. Quán rượu cổng, kia ngồi giả nâng cao tròn vo cái bụng sớm đã chờ đã lâu, thấy Chu bếp trưởng bóng người xuất hiện, trên mặt lập tức chất lên tiêu dung, bước nhanh tiến lên đón. Hắn chắp tay cười nói, "Chu trưởng quý, xem như đem ngươi trông rồi. Nhanh nhanh nhanh, mời vào trong." Cái này ngồi họ Giả Vương, là Nguyên Châu thành địa giới bên trên rất có danh khí một cái nhà buôn, chuyên làm nam bắc hàng hóa chuyển tay mua bán, đường lối rộng cực kỳ. Chu bếp trưởng buổi sáng chính là đi cửa hàng của hắn chào hàng hàng hóa lúc, hai người sơ sơ kết bạn, trò chuyện với nhau cũng coi như đầu cơ. Dẫn Chu bếp trưởng tiến vào lịch sự tao nhã phòng riêng, điếm tiểu nhị tay chân lanh lẹ bưng lên tràn đầy cả bàn thịt rượu, gà vịt thịt cá đầy đủ, màn chay phối hợp thỏa đáng, trên bàn còn ấm lấy một vò năm xưa hoa điêu, mùi rượu thuần hậu kéo dài. Vương trưởng quý tự mình chất ấm cho Chu bếp trưởng rót đầy chén rượu, tiếu dung ấm áp mà nói, "Chu trưởng quý đường xa mà tới, một lộ phong sương vất vả. Người đám kia hàng, tại chúng ta Nguyên Châu thành rất là quý hiếm, không lo nguồn tiêu thụ, về sau chúng ta có thể được nhiều thân thiết gần, nhiều hợp tác." Chu bếp trưởng bưng chén rượu lên cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, cạn nhấp một ngụm, lại cười nói, "Vẫn là Vương trưởng quý tốt ánh mắt. Ta cũng đang muốn, có ngươi cái này Nguyên Châu thành tọa địa hộ dự tuyến, chúng ta sau này thật có thể chân thành hợp tác, lẫn nhau nhất định có thể kiếm lời cái chậu đầy bát đầy." Chỉ hắn dừng một chút, lại hớp một ngụm rượu, lông mày cau lại, có chút không hiểu nói, "Ta nói lời thành thật, Vương trưởng quý, các ngươi cái này Mộ Dung phiệt địa giới, chẳng lẽ ra cái gì đại sự? Chúng ta dọc đường tới, khắp nơi kiểm tra nghiêm ngặt, đi được thế nhưng là được không sống yên ổn à?" Vương trưởng quý trên mặt cười làm lành, vội nói, "Kia cũng là tạm thời. Chu trưởng quý ngài cứ việc yên tâm, cũng chính là gần đây thoát ra một bọn cường nhân, khắp nơi đốt giết cướp bóc, quan phủ mới không được đã thêm nghiêm kiểm tra, qua chút thời gian liền sẽ lắng lại. Cường nhân dám vào thành làm loạn." Chu bếp trưởng nhíu mày, ra vẻ kinh ngạc, nói, "Mộ Dung phiệt địa bàn, trong ngày thường rất thái bình a, bây giờ thế nào lại loạn đến phần này bên trên rồi?" Vương trưởng quý nặng nề mà thở dài, thanh âm giảm thấp xuống chút, ai biết là ở đâu ra quặng dâm cứng, từng cái đều có thể vượt nóc băng tường. Mấy ngày trước đây bọn hắn cạnh đem Linh Châu thành phụ thành chủ đốt, không có qua ba ngày, chúng ta Nguyên Châu liền vậy xảy ra chuyện, ngươi nói, có thể không chặt chẽ kiểm tra sao? Chu bếp trưởng đấy mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lại ra vẻ ngưng trọng nói, "Là cái gì người như thế lớn mật, dám công nhiên cùng Mộ Dung gia đối nghịch?" Vương trưởng quý cười khổ khoát tay một cái nói, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta chính là cái người làm ăn, chỗ nào có thể thăm dò ở trong đó môn đạo. Bên ngoài thuyết pháp nhiều lắm đấy, có nói là giang hồ du hiệp thay trời hành đạo, cũng có nói là cái khác môn phiệt muốn nhân cơ hội vặn ngã Mộ Dung phiệt, mỗi người nói một điều, không có tin chính xác. Bất quá Chu trưởng quý ngươi cứ việc yên tâm, như vậy loạn cục quả quyết không thể bền bỉ, Mộ Dung phiệt sớm muộn sẽ bình định được này." Chu bếp trưởng chậm rãi gật đầu, kẹp khẩu đồ ăn, âm thầm đánh giá, "Ân, thức ăn này làm không bằng ta, thiếu nợ ba phần hòa hậu." Hắn chậm rãi để đũa xuống, thành cần nói, "Chỉ hy vọng như thế đi, hoặc là Mộ Dung phiệt giam giữ đám này người, hoặc là bọn hắn tự hành tối lui, chỉ cần có thể an ổn xuống là tốt rồi. Ta đây là thật tâm nghĩ cùng Vương trưởng quý ngươi lâu dài hợp tác, chỉ là thế cục này không rõ, chúng ta người xứ khác thực tế trong lòng hốt hoảng. Cái này tiếp sau tin tức, còn phải làm phiền ngươi Vương trưởng quý nhiều giúp đỡ ta tìm hiểu tìm hiểu." "Dễ nói, dễ nói." Vương trưởng quý rất sợ đem vị này thần tài dọa đi, vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, "Chu trưởng quý ngươi cứ việc an tâm làm ăn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta đều lập tức nói cho ngươi." Thành Tây Thính Vũ lâu là Nguyên Châu trong thành phải tính đến lớn quan trà. Vừa bước vào môn, thuần hậu hương trà liền bọc lấy hạt dưa cháy hương đập vào mặt, lẫn vào trong đường trà khách chuyện phiếm thanh âm, lộ ra mấy phần chợ búa khói lửa. Vương lão đầu cùng lão tề đầu lấy trương nhất lâu tản tòa bàn trống ngồi xuống, gọi hỏa kế muốn một bình trà, một đĩa mặn hạt dưa, thêm nữa bên trên một đĩa bánh quế, liền bày lên nói chuyện. Hai người một cái bưng lấy thô sứ bát trà, chậm ung dung hấp lấy, nước trà thuận khỏe miệng thấm ướt thái dương vậy không thèm để ý một người khác gặm lấy hạt dưa, sắc nhi chồng chất tại góc bàn, sống sờ sờ chính là hai cái lâu dài vào nam ra bắc, rảnh rỗi liền yêu tán gẫu tiểu thương giả, nửa điểm nhìn không ra dị dạng. Chương 261, khoái động một ao mưa gió, 3, chương 261, khoái động một ao mưa gió, 3, Ai, lão tể, Vương lão đầu mở miệng trước, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ bản bên mơ hồ nghe thấy, vốn lại giả trang ra một bộ trời sinh lớn giọng theo lời biếng. Ngươi nói cái này Nguyên Châu thành tà môn không? Cửa thành kiểm tra nghiêm được tà dị, ta lần trước khi đi tới, cũng không như vậy. Lão tể thả tay xuống bên trong hạt dưa, nhặt lên một khối bánh quế nhét vào trong miệng, ngay được mơ hồ không rõ, lại một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng nói, ngươi cho rằng đâu? Mộ Dung gia mảnh đất trống này bên trên, sợ là xảy ra đại sự đi. Lời này vừa ra, bàn bên mấy cái chính làm nhảm lấy việc nhà trà khách, lỗ tai không hẹn mà cùng dựng lên, động tác trong tay đều chậm nửa nhịp, ánh mắt như có như không hương cái này bên cạnh nghiêng mắt nhìn. Vương lão đầu kinh ngạc nói, ra đại sự? Có thể ra đại sự gì? Ta nghe người ta nói, là chỗ này đến rồi một bọn hung bạo làm loạn, cho nên mới tra được nghiêm. Lão tể cười nạo một tiếng, nói, hung bạo? Hung bạo đồ chính là tài, phụ thành chủ trước nha trong kia điểm của nổi, đáng giá bước lên đắc tội quan phủ đi đoạn. Có năng lực này, đoạt cái phú thân có được hay không? Bọn hắn còn phóng hỏa. Phóng hỏa có thể mò lấy cái gì? Hấp. Ngươi như thế nói chuyện, ngược lại thật sự là cái này lý. Vương lão đầu ra vẻ giận mình, truy vấn, vậy ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Lão tể vuốt vuốt tròm râu nói, bởi vì hắn Mộ Dung gia nghĩ nhất thống lũng thượng, nghĩ nuốt cái khác bại phiệt, bản thân xây một cái vương triều, làm hoàng đế. Cái gì? Vương lão đầu hú lên quái dị, trong tay bát trà đều lắc ra nước. Hắn kia kinh hãi là giả vờ, có thể bên cạnh mấy bàn trà khách lại thật bị kinh sợ rồi. Vừa rồi còn huyên náo một mảnh quán trà nháy mắt an tĩnh lại. Vương lão đầu hoảng sợ nói, ngươi nói, đây là sự thực. Ta nói ngươi cũng đừng nói nhảm a, lời này truyền đi còn phải rồi. Lão tể khoát tay áo, nói, ta đến mai trở về nông thôn, mua bán đóng rồi, còn sợ nói ra. Ta liền nói thật với ngươi đi, chuyện này thực sự không thể lại thở. Mộ Dung Thiệt có cái này xưng bá tâm tư, cũng không phải một ngày hai ngày, có thể ngươi nghĩ à, hắn nghĩ nhất thống lúc được, cái khác bảy phiệt có thể vui lòng sao? Ngươi làm những cái kia có thể đi tới đi lui phi tặc là từ đâu nhi đến? Đó chính là cái khác môn phiệt thấy ngứa mắt, phải tới làm dối. Thí. Vương lão đầu hít sâu một hơi, khiếp sợ nói, mẹ của ta ai, lúc thượng các văn cái nào không phải quặng dơ cứng. Mộ Dung ra đây là muốn dẫn lửa thiêu thân à, hắn nghĩ nhất thống thiên hạ, sợ là không có như vậy dễ dàng. Lời này vừa dứt, bàn bên một cái xuyên tơ lụa trung niên nhân cuối cùng kìm nén không được, lại gần hỏi, hai vị nhân huynh, các ngươi nói lời này, coi là thật đáng tin. Lao tể thở dài, nâng chung trà lên chén lại buông xuống, một bộ tiết lộ thiên cơ bộ dáng, chuyện này dưới mắt người biết còn thiếu, các ngươi mấy vị cũng coi là người hữu duyên. Lao hủ lập tức sẽ người rời đi, sẽ đưa các ngươi một câu lời khuyên đi. Lập tức lại góp qua mấy cái trà khách, gấp giọng hỏi, cái gì lời khuyên? Nhân huynh xin nói mau. Lúc đầu đâu, Mộ Dung gia tranh thiên hạ, cùng chúng ta những này tiểu lão dân chúng không liên quan. Lao tể ngữ khí trầm trọng mà nói, có thể các ngươi nghĩ à, thần tiên đánh nhau, gặp nạn vậy nhưng cho tới bây giờ đều là tiểu quỷ. Mộ Dung gia muốn đánh trận, hắn không được chiêu binh mãi mã, hắn không được vơ vét lương thảo. Đến lúc đó, chúng ta những này thương hộ tiền hàng, nhất định bị bọn hắn tìm kế trưng thu. Coi như trong nhà không có mở cửa, ngươi có thanh tráng niên a, chưa chừng liền bị trộm tới xung quân. Theo ta thấy, trận này các ngươi có thể ra bên ngoài chạy, liền chạy ra ngoài. Không chạy thoát được đâu, nông thôn có thân thích, cũng có thể đầu nhập một lần. Lập tức có người kêu lên, ta nói Mộ Dung gia muốn phong tỏa quan hải đâu, nguyên lai là, nguyên lai là. Trong lúc nhất thời, tin tức này giống như là quăng vào bình tĩnh mặt hồ một tảng đá lớn, đầy sảnh tiếng nghị luận nháy mắt nổ tung, âm lượng so lúc trước cao mấy lần. Có người lo lắng sinh ý không làm tiếp được, có người lo lắng trong nhà vừa thành niên nhi tử, có người tính toán hướng nông thôn thân thích nhà đi tìm nơi nương tựa, nguyên bản một phái nhàn nhã trong quán trà, hoảng loạn khí tức cấp tốc lan tràn ra. Vương lão đầu cùng lão tề đầu thì thừa dịp trận này ồn ào náo động, chậm ung dung thanh toán hóa đơn, lặng yên rời đi thính vũ phòng trà. Bọn họ biện pháp mặc dù rất cầu thả, lại có tác dụng cực kỳ. Bọn hắn chỉ cần ném ra ngoài một lý do, còn giữ lại tự có các khách uống trà không kịp chờ đợi thêm mắm thêm muối, đem tin tức càng truyền càng xa. Cùng thính vũ lâu hoảng loạn khác biệt, thành Nam Hồng tụ trong phường là một phen khác lạ lướt náo nhiệt. Son phấn hương lẫn vào năm xưa rượu gạo mùi ngọt ngào, sáo trúc âm thanh cuốn lấy lạnh mềm mềm giọng ôn nôn, ngâm đến người xương cốt đều muốn xốp giòn rồi. Chu bếp trưởng trong thương đội hai cái trẻ tuổi hòa kế, một cái ôm xuyên phi hồng la váy cô nương ngồi ở bên cạnh bàn, một cái nghiêng người dựa vào lấy khắc hoa lan can, trêu đùa lấy tỷ bà nữ, giữa lông mày đều là tay ăn chơi lô mãng, cùng bình thường tầm hoan tác nhạc các khách thương không khác nhiều. Ôm váy đỏ cô nương hòa kế dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm bắt cô nương cái cằm, phụ phục tại nàng trên má thơm thân một cái, chép miệng tán thưởng, tiểu đào hồng, ngươi bộ dáng này ngược lại thật sự là xứng với tên này nhi, mau đưa ra hồn nhi đều câu đi. Tiểu đào hồng tiểu sân đẩy ra hắn tay, xóa mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy quyến rũ, nàng cười tủm tỉm hướng nam nhân trong ngực nhích lại gần, dịu dàng nói, gia liền sẽ nói ngọt nói dỗ dành nhân gia, gia nếu thật sự thích nô gia, sau này có thể được thường đến nâng nô gia trận mới là. Đám kia kế lại ra vẻ buồn vô cớ thật dài thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói, gia ngược lại là nghĩ mỗi ngày đến, thế nhưng là không được a. Hai ngày này ta liền phải rời đi Nguyên Châu thành. Tiểu Đào Hồng nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, đáy mắt quyến rũ rút đi mấy phần. Nàng vốn cho rằng hôm nay có thể ôm lấy cái này lạ mặt lại xuất thủ rộng rãi khách nhân, ai ngờ. Tiểu Đào Hồng bận bịu ra vẻ không thôi nói, ra đây là muốn hướng nơi khác làm ăn đi. Làm ăn là thật, hỏa kế một bên hướng trong ngực nàng tìm đòi, một bên ra vẻ thần bí địa đạo, nhưng khẩn yếu nhất là tránh nạn. Tiểu Đào Hồng lập tức đã quên so đo hắn cập nhà, thân thể khẽ run lên, đáy mắt nổi lên một vẻ sợ hãi, tránh nạn. Ra, ngài không phải là phạm vào việc gì đây? Ra là một bản phận người làm ăn, có thể phạm chuyện gì? Hỏa kế nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, thấy không có khách nhân khác lưu ý cái này một bên, lúc này mới nói với nàng, à, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại đối với người ngoài giảng. Tiểu Đào Hồng liên tục không ngừng gật đầu, làm nũng nói, ra, ngươi cứ yên tâm đi, nô gia miệng nhất nghiêm, tuyệt không đối người bên ngoài lộ ra nửa chữ. Hỏa kế ngữ khí ngưng trọng nói, Mộ Dung Thiệt, muốn đánh trận, thảm họa chiến tranh không ngớt, gà chó không yên, cái chủng loại kia. Cái gì? Tiểu Đào Hồng giật nảy cả mình, ra, ngài cũng đừng hù dọa nô gia. Nô gia gan nhỏ, cái này đang yên đang lành, thế nào phải đánh trận rồi? Ta hù ngươi có chỗ tốt gì? Hỏa kế nói, Mộ Dung Thiệt chủ nghĩ nhất thống lũng thượng, làm hoàng đế, hắn đã sớm âm thầm chiêu binh mãi mã, vơ vét tiền lương rồi. Ta nói thật với ngươi đi, qua ít ngày nữa, các ngươi cái này Hồng Tụ Phường đều phải đóng cửa, các cô nương đều bị bắt đi làm quân kỹ, quá thảm rồi. Hỏa kế làm ra một bộ đau lòng bộ dáng nói, ra chính là thích ngươi nhu thuận, không đành lòng ngươi bị này một nạn, mới đối với ngươi lộ ra thiên cơ. Ngươi a vẫn là trước thời hạn làm chút dự định đi, có thể chạy liền chạy, thực tế không chạy được, tìm cái có Mộ Dung gia người làm chỗ dựa thanh lâu đi ăn máng khác, có lẽ còn có thể bảo đảm cái an ổn. Tiểu Đào Hồng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, một bên đạn tỷ bà cô nương vậy sớm ngừng tay, hoa dung thất sắc. Quán trà hương trà, thanh lâu son phấn hương, riêng phần mình bọc lấy thêm dầu thêm mỡ tin tức, tại chợ búa ở giữa lặng yên lưu truyền, lại tại góc đường cuối hẻm không hẹn mà gặp rồi. Lời đồn đại vốn là như giã hỏa đốt không hết xuân thảo, thấm điểm phong âm thanh liền sinh trưởng tốt, bây giờ có rồi cái này hai nơi bản thân trải qua người bằng chứng, tức thì bị chuyển đi có bài bản hẳn hoi. Bất quá một đêm công phu, Nguyên Châu thành liền bị lời đồn đại triệt để bá phủ. Mộ Dung Thiệt muốn nhất thống lũng thượng, muốn đánh trận rồi. Mộ Dung gia muốn chịu nhà bắt lính, còn muốn vơ vét thương hộ tiền hàng. Càng chết là, Mộ Dung Thiệt đích sắc đang âm thầm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Những cái kia điều động binh mã, chữ hàng lương thảo, thu thập công tượng, khắp nơi đều là vết tích. Lúc trước không có người hướng tranh bá thiên hạ đầu này nghĩ, trông thấy những chuyện này cũng không còn nhiều nghĩ. Nhưng hôm nay có rồi những lời đồn đãi này, bọn hắn lại nhớ tới thấy qua những cái kia khác thường chỗ, kết quả không hỏi cũng biết. Tin đồn thất thiệt nói chuyện phiếm, tại dân chúng truyền miệng bên trong dần dần rất sống động lên. Có người nói hắn tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thiệt tướng quân ở ngoài thành võ đài kiểm kê binh mã, giáp trụ chiếu đến ánh nắng chói mắt. Có người nói nhà hắn hàng xóm đã bị Mạnh Trinh đi sửa doanh trại, không rõ sống chết, tung tích không rõ. Còn có người nói, Linh Châu phủ thành chủ trận kia đại hỏa, căn bản cũng không phải là hung bạo gây nên, mà là Mộ Dung gia bản thân thả, mục đích đúng là vì tiêu hủy hộ tịch hoàng sách, thuận tiện bọn hắn không phân hộ tịch bắt lính. Lời đồn đại giống như một trường vô hình lưới, lặng yên không một tiếng động bao lại cả tòa Nguyên Châu thành. Lòng người bàng hoàng phía dưới, phú thân nhóm trong đêm cậy mở sau chạy hầm ngầm, trời vừa sáng liền bụng trộm hướng ngoài thành chuyển di quý giá tài vật. Dân chúng bắt đầu điên đoạt tiệm lương thực bên trong hủ tiếu, giá lương thực nhất thần bà trướng, càng trướng càng điên. Mà những ngày lời đồn, vậy theo ra khỏi thành thương đội cùng dân chúng, dần dần tràn ra Nguyên Châu thành, hướng về xung quanh các thành, phi tốc chậm rãi lan tràn ra. Chương 262, song chủ chi địa, 1, chương 262, song chủ chi địa, 1, mấy trăm dặm sa mạc bãi vắng vẻ điều hiu, cuối cùng tại tiếng vó ngựa bên trong dần dần tan rã hầu như không còn. Đầu tiên là chịu hạn hắc mai biển cây càng thêm dày đặc, nhiều đám cắm rễ tại rút đi cắt vàng thổ địa bên trên, tiếp lấy thưa thất cỏ dại vậy dần dần hợp thành phiến, gió thổi qua liền nổi lên nhỏ vụn sóng xanh. Từ Thương Lang Hạp ở xa tới Dương Sán Thương đội tiếng vó ngựa âm thanh bước qua mềm mại bãi cỏ, biên độ bước càng thêm nhẹ nhàng, bánh xe ép qua xóa tung đuổi cỏ lúc, nguyên bản chói tai chuyển lộc âm thanh vậy nhu hòa rất nhiều, dường như sợ đã quấy rầy mảnh này khó được sinh cơ. Dương Nhất cùng Dương Nhị lười biếng ghé vào xe hàng toa xe bên trên, Dương Tam, Dương Tứ cùng Dương Ngũ thì cưỡi tại trên lưng ngựa, chỉ bất quá đám bọn hắn trên yên ngựa đều bổ sung hiện lên một tầng thật dày mềm tấm đệm, nổi bật lên yên ngựa càng thêm xóa tung mềm mại. Mấy người kia cái mông bên trên đều mang tổn thương, chỉ vì những hài tử này đối Dương Sán mệnh lệnh phụng như luân âm, trước đó vài ngày roi hình, không có một cái tích chữ đổ nước tâm tư, hạ thủ kia là thật hung ác mà lại đều là trẻ con, ai quản ngươi là nam hay là nữ. Dương Nhất đối Dương Nhị dùng hình, Dương Nhị đám người đối Dương Nhất dùng hình lúc đều là vừa ngoan lại thực, hạ thủ tất cả đều không nhẹ, thương thế tự nhiên cũng liền nặng. Tuy nói vẫn là vết thương da thịt, có thể đả thương khẩu khép lại quá trình liền mệt nhọc, nửa điểm cũng gấp không được. Bây giờ thương thế vừa mới có khởi sắc, ba cái không chịu nổi tịch mịch chắc địch tiểu tử liền kìm nén không được một lần nữa leo lên ngựa. Dương Tiếu cùng Dương Hòa hai cái tiểu nha đầu vốn cũng kích động, lại bị Phan Tiểu Vãn một câu liền tới tắt hào hứng, mạnh mẽ dọa sợ. Vết thương còn không có mọc tốt liền cưỡi ngựa, nếu là sụt ra, khôi phục lại lên có thể liền khó khăn. Đến lúc đó trên da lưu lại sẹo, rất là xấu đâu. Trên mông có sẹo sợ cái gì? Coi như trên mặt có sẹo, ngược lại có thể hù dọa người, kia nhiều khí phái. Dương Ngũ quệt miệng xem thường, Dương Tam cùng Dương Tứ cũng liền gật đầu liên tục, hiển nhiên cũng là tích chữ một dạng tâm tư. Có thể hai cái tiểu nha đầu cũng không một dạng, nữ hài nhi ra trời sinh thích đẹp, nghe xong sẽ lưu sẹo nghiêm trọng hậu quả, lúc này liền ngoan ngoãn ghé vào trên xe vận tải, liền ngay cả nghỉ chân đương thời xe hoạt động, các nàng đều thận trọng, rất sợ liên lụy đến vết thương. Đội xe tiếp tục tiến lên, còn không có tìm được mảnh này đồng cỏ chủ nhân, ngược lại trước gặp được cái khác thương đội. Kéo dài lạc đà tiếng chuông từ đằng xa bay tới, một chi thương đội cùng bọn hắn không hẹn mà gặp. Song phương đều có chút thận trọng, không có tùy tiện tiếp xúc, chỉ là ăn ý duy trì một đoạn xa giao tính khoảng cách an toàn riêng phần mình đội vàng tiến lên. Cũng không có qua bao lâu, thứ hai chi thương đội liền xuất hiện. Ngay sau đó là thứ ba chi, thứ bốn chi. Thương đội dần dần nhiều hơn, giữa lẫn nhau đề phòng cùng xa cách cũng chậm chậm tiêu tán. Có đôi khi hai chi thương đội sẽ đi song bay, đánh xe, cưỡi ngựa, một đường cười cười nói nói, cũng là náo nhiệt. Chỉ bất quá, vô luận bọn hắn nói là Hán ngữ, Khương ngữ vẫn là Tây vực Hồ ngữ, cho dù nghe không hiểu câu chữ, cũng có thể từ kia cao vút kịch liệt trong giọng nói, nghe ra mấy phần hùng hùng hổ hổ ý vị. Bọn họ thật là đang mắng người, mắng đều là Mộ Dung Thiệt. Một đường này đồng hành, chỉ cần ngươi cũng là mắng Mộ Dung ra, giữa lẫn nhau liền có thể lập tức buông xuống ngăn cách, trở thành bạn tốt. Những này thương đội tất cả đều là từ Đại Lai thành bên kia vòng qua đến. Chỉ vì Mộ Dung gia đóng cửa ải khóa thành, bọn hắn không đường có thể đi, mới không thể không đi vòng, chọn tuyến đường đi Đại Lai thành quan ải biên cương xa xôi. Đại Lai thành cái này đạo hiểm quan, vốn là Bắc Khương chư bộ xuôi nam cướp bóc lúc phòng ngự cứ điểm, sinh ra chính là vì chiến tranh mà tồn tại, cho tới bây giờ đều vô dụng làm thông thương chi dụng. Vừa đến, nơi này là Vu Việt kẹt chết Bắc người xuôi nam trọng yếu cửa ải, bởi vì xung quanh thế núi hiểm trở, Vu Việt vô pháp từ hai cánh đối hắn tiến hành chi viện. Bắc người như tiến đánh nơi đây, một khi công hãm cái này đạo quan ải, liền không cần tiếp tục lo lắng bị sao sau đường, bởi vì hai bên núi non trùng điệp đối với song phương tới nói đều là lệch trời. Phải biết, Tam Việt địa bàn cùng Du Mục bộ lạc phân chia thế lực, tại mấy trăm năm đánh cờ phía dưới, cuối cùng nhất chính là dựa vào những này to to nhỏ nhỏ dãy núi cùng được sâu phân chia. Cho nên, dù là Bắc người xâm nhập phía nam, chỉ cần ngươi có thể kẹt chết bọn hắn thông hành quan hải, chính là đứt mất bọn họ sau đường, bọn hắn rất khó giống trên Trung Nguyên đại địa như vậy tùy ý tung hành, dù sao khắp nơi đều là đường lui. Chỗ này không thành, thủ chết những cái kia quan hải, bọn hắn sẽ không có đường lui. Bởi vậy, Bắc người xâm nhập phía nam, chỉ có thể lựa chọn những cái kia rất khó bị chư phiệt đứt mất sau đường địa phương, bởi vậy, Đại Lai thành Bắc phiến khu vực này, liền trở thành phương Bắc Du Mục bộ lạc xuôi nam tập lớp tất tuyển con đường. Giống Thương Lang Hạp liền sẽ không bọn họ lựa chọn, vừa đến muốn từ chỗ ấy tẩy lớp người Hán địa bàn, bọn hắn muốn quấn đường xa, dọc đường lại thiếu khuyết tiếp tế. Thứ hai chính là Thương Lang Hạp rất dễ bị người khóa kín đường lui, một khi bị Vu Việt cắt chết, bọn hắn liền mọc cánh khó thoát. Ai có thể nghĩ tới, Mộ Dung gia đóng cửa hải khóa thành thời khắc, thay mặt đến chi chủ Vu Hoàn Hổ vậy mà lại đột nhiên bung ra chỗ này quân sự cứ điểm thông hành. Thế là, mảnh này xưa nay túc sát, đầy đất khói lửa cổ chiến trường, lại bởi vì từng nhánh thương đội tràn vào, dần dần lấp đầy sinh cơ cùng khói lửa. Tuy nói Vu Hoàn Hổ công phu sư tử ngoạng, đem thuế quan nhắc tới nhắc lại, chọn vẹn tăng tới rồi ngày xưa ba lần, nhưng dù cho như thế, đám thương nhân khấu trừ chi phí cùng thuế quan, vẫn có thể kiếm được tiền mấy phần ít lời lãi. Đám thương nhân lúc này sớm đã không có ngày xưa trục lợi lòng tham, chỉ cầu không lỗ tiền, có thể đem tiền vốn kiếm về, bọn hắn liền đủ hài lòng. Thế là, đại lượng thương nhân ảo ảo chuyển hướng Đại Lai thành, đây là có thể bằng cự ly ngắn vòng qua Mộ Dung Thiệt địa bàn duy nhất đường tắt. Trong lúc nhất thời, Đại Lai thành biên tái thành rồi lũng thượng nam bắc qua lại cổ họng yếu đạo, xe ngựa không dứt, tiếng người huyên náo. Kỳ thật, sớm tại Dương Sán an bài Chu bếp trưởng lặn phó Mộ Dung Thiệt địa giới lúc, liền đã gợi ý hắn đi liên lạc cái kia mỗi ngày hướng Đại Lai thành phủ thành chủ cung ứng thịt trứng chim sơ gian tế. Kia gian tế được rồi tin tức, lúc này truyền về Đại Lai thành, Vu Hoàn Hổ nhận được tin tức sau, cơ hồ không có do dự chốc lát, liền quyết đoán mở ra biên tái thành phòng. Vu Hoàn Hổ là Vu Tỉnh Long thân đệ đệ, cùng với nhà Lợi Ích chăm chú khóa lại cùng một chỗ. Hắn sẽ khiêu chiến đại ca hắn quyền uy cùng địa vị, có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng sẽ không ngốc đến mức trong ngoài không phân, chưa nạt bụt đã nạt bệ. Huống chi, hắn bây giờ đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, ngày sau chắc chắn buộc phát chiến tranh, khắp nơi đều cần tiền tài chống đỡ. Con đường này xưa nay vắng vẻ, ngày bình thường cho dù bông ra thông hành, cũng ít có thương nhân nguyện ý đi, bây giờ đã có sẵn tiền có thể kiếm, hắn làm sao vui mà không vì đâu. Như vậy vừa đến, Vu Hoàn Hổ ngược lại là mượn khoản này thuế nặng, hung hăng kiếm được một bút. Mà những cái kia bị ép nộp thuế nặng, lòng tràn đầy biệt khuất đám thương nhân, đương nhiên sẽ không đem sổ sách tính tại Vu Hoàn Hổ trên đầu, ngược lại tất cả đều ghi tạc Mộ Dung Phiệt danh nghĩa. Nếu không phải Mộ Dung gia đóng cửa hải khóa thành, bọn hắn cần gì quấn đường xa, giao thuế nặng, thụ phần này tội. Bởi vậy, dọc theo con đường này, đám thương nhân mệt mỏi mắng Mộ Dung, khát mắng Mộ Dung, nhớ tới chuyến này vất vả buồn ba lại không kiếm được bao nhiêu bạc, càng là làm trầm trọng thêm mắng Mộ Dung. Dương Sán một đoàn người xen lẫn trong những ngày hùng hùng hổ hổ trong thương đội, ngược lại lộ ra bình thường không có gì lạ rồi. Đương nhiên, vì để tránh cho không thích sống chung, bọn hắn cũng không có việc gì vậy cùng theo mắng. Đội xe tiếp tục tiến lên, dọc đường dần dần xuất hiện có người ở tung tích. Nơi này thuộc về lũng thượng biên tái khu vực, hán hồ ở xen kẽ, phong mạo đặc biệt, đã có người hán khói lửa, cũng có dân tộc du mục thô kệ cảm giác. Bên đường đã có thể trông thấy người hán khai khẩn khối nhỏ đồng ruộng, mà thưa thất lại lộ ra sinh cơ, cũng có thể thoáng nhìn mấy đỉnh dân tộc du mục liều trướng, giải rác ở bụi cỏ ở giữa, ngẫu nhiên có dê bỏ túi đầu ăn cỏ, một phái an nhiên cảnh tượng. Trông cho khói lửa cùng du mục không bị cản trở cảm đan vào một chỗ, tạo thành vùng đất này đặc hữu sinh hoạt tranh cảnh. Phan Tiểu Vãn ngồi trên lưng ngựa, tò mò đánh giá phía trước dần dần xuất hiện một cái thôn trang nhỏ, nói: chỗ này không phải là Bắc Khương tứ đại bộ lạc một trong Hắc Thạch bộ lạc à? Dương Sán nhẹ nhàng lắc đầu, cười giải thích nói: Bắc Khương tứ đại bộ lạc bên trong, Hắc Thạch bộ lạc thực lực cường đại nhất, thế nào khả năng chỉ là như thế một cái thôn lạc nho nhỏ? Chỗ này thuộc về Hắc Thạch bộ lạc, nhưng chỗ này không phải Hắc Thạch bộ lạc. Phan Tiểu Vãn trừng mắt nhìn, nháy mắt nghe hiểu, nhịn không được quẹt quẹt khoe môi, trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này không phải liền là Bạch Mã Phi Mã Ngụy biển nhà, cố làm ra vẻ bí ẩn. Tiểu Vu nữ đối danh ra những cái kia nghiền ngẫm từng chữ một học thuật hơi có hiểu rõ, chỉ là đánh trong đáy lòng trướng mắt như vậy quay tới quay lui luận điệu. Dương Sán nhìn ra nàng tâm nghĩ, cười nói bổ sung, nơi này phạm vi trăm dặm đều thuộc về Hắc Thạch bộ lạc quản hạt, bất quá mảnh đất này cũng coi là Mộ Dung gia sản nghiệp. Cái gì? Phan Tiểu Vãn lập tức lấy làm kinh hãi, không khỏi khẩn trương lên. Bọn hắn này đến, nhưng chính là hướng về phía Mộ Dung gia đến a, kết quả cái này liền một đầu đâm tiến Mộ Dung gia địa bàn. Chương 262, song chủ chi địa 2, chương 262, song chủ chi địa 2, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc truy vấn, Mộ Dung gia thời điểm nào hướng bắc mở rộng, tóm thâu Hắc Thạch bộ lạc địa bàn. Ta thế nào không nghe nói? Dương Sán trêu ghẹo nói, các ngươi Vu gia không phải một mực phụ thuộc với Mộ Dung gia sao? Thế nào ngươi đối với bọn họ sự, vậy mà nửa điểm vậy không hiểu rõ? Phan Tiểu Văn không phục lườm hắn một cái, hờn dỗi mà nói, nhân gia rất sớm đã bị bọn hắn đuổi đi Thiên Thủy nhà, chuyện của nhà mình ta đều không có nghe ngóng rõ ràng đâu, nào có tâm tư đi quản Mộ Dung gia nhàn sự. Dương Sán bật cười lắc đầu. Hắn bây giờ thật là hiểu rõ không ít Mộ Dung gia bí ẩn, kia cũng là trước đó mời lão Vu Hàm thẩm vấn Mộ Dung hành tế cùng Mộ Dung Nguyên lúc, từ bọn họ khai bên trong biết được. Bất quá, mảnh đất này đã thuộc Hắc Thạch bộ lạc, lại về Mộ Dung phiệt quản hạt sự, cũng không coi là cái gì bí ẩn, lúc thượng biên tái một giải, cơ hội là mọi người đều biết. Dương Sán mở miệng giải thích, mấy năm trước, Mộ Dung gia trưởng tử kế thừa Mộ Dung tập lệnh triều, cưới Hắc Thạch bộ lạc tộc trưởng Bất Chỉ liệt trưởng nữ Bất Chỉ Phương Phương. Mảnh đất này chính là Bất Chỉ tộc trưởng đưa cho trưởng nữ đồ cưới. Sau đó, Mộ Dung gia lại tại nơi này xây một tòa thành nhỏ, xem như Mộ Dung tập lệnh triều cung Bất Chỉ Phương Phương phụ đệ, cho nên mảnh đất này tự nhiên cũng coi là Mộ Dung gia sản nghiệp rồi. Phan Tiểu Văn quả nhiên là không để ý đến chuyện bên ngoài, cho tới giờ khắc này mới biết được chuyện này, không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Phan Tiểu Văn nghi hoặc nói, không thể nào, đây chính là Mộ Dung gia trưởng tử a, thế nào sẽ lấy một cái bộ lạc tù trưởng nữ nhi? Chẳng lẽ vị này Mộ Dung đại công tử có cái gì ẩn tật, hoặc là dài đến quá mức xấu xí, tìm không thấy cái khác môn phiệt trưởng nữ thông gia? Dương Sán lắc đầu, cười phủ nhận nói, không phải vậy. Nghe nói cái này Mộ Dung tập lệnh chiêu không những không xấu, ngược lại tuấn tú lịch sự, thân hình càng là khôi ngô hùng tráng, ngang tàng tám thước, rất có vài phần con em thế gia phong phạm. Ngược lại là vị kia Bất Chỉ cô nương. Thế nào? Chẳng lẽ dung mạo của nàng rất xấu? Xấu không xấu, ta cũng chưa từng gặp qua, không thể nào biết được. Dương Sán ngừng lại một chút, vừa tiếp tục nói, chỉ là nghe nói, nàng còn chưa từng xuất giá lúc, liền từng có người đánh giá nàng, nói nàng vóc người vĩ ngạn, có trượng phu gió. Có trượng phu gió. Phan Tiểu Văn khỏe môi không nhịn được có quắp hai lần. Nếu như chỉ nói có trượng phu gió cái kia có thể là dùng để hình dung tính cách. Đại Tống Biện Lương danh kỹ Lý Sư Sư, còn bị người đương thời đưa nhã hảo phi tướng quân khen nàng có hào hiệp khí đâu. Có thể ngươi ở đây có trượng phu gió phía trước còn bỏ thêm cái định ngữ vóc người vĩ ngạn cái này liền có chút. Phan Tiểu Văn không hiểu nói, như thế nữ tử, chỉ sợ vị kia Mộ Dung gia trưởng công tử, chưa chắc sẽ thích à. Dương Sáng cười nói, ta đoán hắn cũng là không thích. Bất quá, loại này môn phiệt thế tử, cưới vợ cưới cho tới bây giờ đều không phải nàng cái này người, nàng đẹp và xấu, ảnh hưởng không lớn. Phan Tiểu Văn nhíu nhíu mày, càng thêm nổi lên nghi ngờ, không phải hướng về phía sắc đẹp của nàng, đó là đương nhiên chính là hướng về phía gia thế của nàng. Có thể Mộ Dung tập lệnh chiêu thân là Mộ Dung phiệt trưởng tử kế thừa, kết hôn với một nào đó ban trưởng nữ, song phương thông gia kết minh, chẳng lẽ không so cưới một vị thảo nguyên bộ lạc tộc trưởng chi nữ càng có lợi sao? Ngươi nói, chỉ là tình huống bình thường. Dương Sán nói, bình thường thời điểm, Mộ Dung phiệt trưởng tử kế thừa, đích thật là cưới cái khác chư phiệt trưởng nữ thông gia, mới có thể nhất củng cố thế lực, lẫn nhau tăng thành thế. Nhưng nếu là Mộ Dung gia muốn nhất thống tám phiệt, thiết lập một cái thuộc về Mộ Dung thị Tây Bộ đế quốc đâu? Phan Tiểu Văn nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tám phiệt đều có gia tâm, ngày bình thường lẫn nhau ngăn được, đồng thời cũng cần lẫn nhau tướng ý để dựa vào, củng cố địa vị. Lúc này chư phiệt ở giữa con trai trưởng nữ thông gia chính là lựa chọn tốt nhất. Có thể Mộ Dung thị muốn kiến quốc xưng đế, như vậy cái khác chư phiệt liền muốn từ bình đẳng minh hữu biến thành thần tử, đây là dựa vào thông gia liền có thể khiến người cam nguyện cúi đầu. Có thể thảo nguyên bộ lạc lại khác, bọn hắn xưa nay có phụ thuộc cường giả truyền thống, cho dù là xương thần tiên cống, chỉ cần có thể thu hoạch được cường giả che chở cùng phong thượng, có thể làm cho mình bộ lạc vượt qua tốt hơn thời gian, bọn hắn liền cam nguyện cúi đầu nghe theo, thậm chí trở thành cường giả đời tớ. Như vậy tưởng tượng, Mộ Dung tập lệnh chiêu cưới Bất Chỉ Phương Phương, liền không thể minh bạch hơn được nữa. Mộ Dung gia là vì lôi kéo Hắc Thạch bộ lạc, vì một khi khởi binh lúc, liền có thể lập tức thu hoạch được một chi dũng manh thảo nguyên kỵ binh vũ trang. Dạng này thông gia, có thể so sánh thông gia cái khác chư phiệt, thực tế được nhiều, cũng hữu dụng được nhiều. Dương Sán đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt quét qua xung quanh lều trướng cùng đồng ruộng, thấp giọng nói, bất quá, không cần khẩn trương thái quá. Nói cho cùng, chỗ này cuối cùng vẫn là Bất Chỉ gia địa bàn. Mộ Dung gia ngay tại lôi kéo Hắc Thạch bộ lạc, ngược lại sẽ không ở nơi này tùy tiện sinh sự, đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Chỉ cần chúng ta làm việc chú ý cẩn thận chút, không chủ động dẫn xuất phiền phức, liền không có trở ngại. Ẩm chấp thành, Mộ Dung phiệt đại trạch chỗ sâu, phiệt chủ trong thư trai, Mộ Dung Thịnh lông mày bật lấy, vân vê một phần phần bản viết tay, vẻ mặt nghiêm túc. Đóng cửa hải ra lệnh đạt đã có nhiều ngày, Mộ Dung phiệt cảnh nội sớm đã thương khách đoạn tuyệt, dọc đường hiệu buôn toàn bộ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Không ít chỗ cần đến vốn là Mộ Dung gia địa bàn thương nhân tua thiệt mất cả chỉ lẫn trải, cảnh nội giá hàng vậy ngày càng dâng lên, đầu đường cuối ngõ oán hận thanh âm, như châm mảnh giống như xuyên thấu phủ tường, câu câu truyền vào tòa này nhà cao cửa rộng. Càng vướng víu chính là những cái kia lợi ích bị tổn thương bảng chi tông tộc cùng các gia thần, vậy dần dần kìm nén không được đấy lòng bất mãn, trong âm thầm nghị luận ở mỹ, rất có hơi tử. Có người ám đoán gia chủ làm việc lỗ mãng, bất kể hậu quả, có người buồn tâm tài nguyên đoạn tuyệt, hội ngộ chuẩn bị chiến đấu đại sự, liền ngay cả nghị sự thời điểm, mọi người trong giọng nói cũng nhiều mấy phần thăm dò cùng mịt mờ mâu thuẫn. Có kiện kiện phiền lòng sự xếp chồng mà tới, ép tới Mộ Dung Thịnh thở không nổi. Hắn bên tóc mai sớm đã nhiễm lên gió sương, trong ngày thường uy không thể cản khuôn mặt, giờ phút này bị mỏi mệt cùng cháy bỏng ngâm được phát triển. Đóng cửa hải cử chỉ, vốn là vì phòng bị Vu Môn đám người đào thoát, hắn nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất 3 ngày liền có thể giải trừ phong cấm, ai ngờ cạnh hết kéo lại kéo, bây giờ còn không nhìn thấy sự tình giải quyết hy vọng, ngược lại đưa tới mãnh liệt phản vệ. Huống chi, Mộ Dung Việt giờ phút này chính khua chiêng gõ chống chủ bị chiến sự, toàn lực động viên binh lực lương thảo, cái này trong lúc mấu chốt sinh ra như vậy nội loạn thai hoàng ẩm, có thể nào không nhường đầu hắn đau như nước. Công chuyện phiền nhiễu bên ngoài, còn có việc tư như cự thạch đặt ở trong lòng, để hắn không được an bình. Gần đây đã có tin tức truyền đến, có người tận mắt nhìn đến hắn con thứ Mộ Dung Hành Tế cùng chất nhi Mộ Dung Nguyên trở về. Khả thi đến hôm nay, hai người này vẫn như cũ bặt vô âm tín, bọn hắn đã chưa trở về gia tộc, cũng không có nửa điểm liên quan với bọn hắn hướng đi manh mối. Mộ Dung Thịnh có chút bất an, đã phái ra mấy đám người mã tư bên dưới tìm kiếm tìm hiểu, lại ngay cả một chút tung tích cũng không từng tìm được, đáy lòng của hắn bất an, dần dần giống như thủy triều lan tràn ra. Đúng lúc này, bên ngoài thư trai truyền đến một tiếng cung kính bẩm báo, phá vỡ trong phòng tĩnh mịch, thần trần tụ đường, cầu kiến thiết chủ. Tiến đến. Mộ Dung Thịnh lập tức thu lại trên mặt vẻ u sầu, qua trong giây lát liền khôi phục ngày xưa lạnh nhạt uy nghiêm, đưa tay chỉnh lý một chút áo bào, vững vàng vào chỗ tại án thư về sau. Ra thần trần tụng đường không người mà bảo, đối Mộ Dung Thịnh hành lễ nói, phiệt chủ, thần vừa mới nhận được tin tức, Đại Lai thành Vu Hoàn Hổ đột nhiên mở ra quan hải, cho phép qua lại thương nhân mượn đường hắn lãnh địa, cùng Vương Bắc Du Mục Chư Bộ thông thương qua lại. Cái gì? Mộ Dung Thịnh đống nhiên dương mắt lên, màu mắt đống nhiên trầm xuống, việc này thật chứ? Thiên chân vạn sát. Trần tụng đường vội vàng nói, trong giọng nói thêm mấy phần mịt mờ phàn nàn, phiệt chủ. Vu Hoàn Hổ đây rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Ta Mộ Dung Thiệt đóng cửa ải, hắn lại cởi mở quan ải, rõ ràng là muốn đoạn đi ta van qua lại thương lộ những này tài nguyên a. Mộ Dung Thịnh chân mày níu chặt hơn, ánh mắt nặng nề ném hướng trên vách treo địa đồ. Chương 262, Song chủ chi địa 3, chương 262, Song chủ chi địa 3, Trần Tụng đứng nói, phiệt chủ, tự ta Mộ Dung Thiệt đóng cửa ải khóa ải đến nay, đám thương nhân sớm đã tiếng oán than dậy đất, bảng chi thân tộc đối với lần này cũng nhiều có bất mãn. Vu Hoàn Hổ chiêu này thừa lúc vắng mà bảo, ảnh hưởng tuyệt không phải nhất thời nữa khác. Rất nhiều thương nhân bởi vì đóng cửa hải hao tổn thảm trọng rồi. Thường nói một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng thần lo lắng, lần này qua sau, những này thương nhân sợ là không dám tiếp tục tùy tiện đặt chân ta Mộ Dung Việt địa giới, lâu dài xuống dưới, ta van tài nguyên chắc chắn khô kiệt ta. Hắn tận lực dừng một chút, lặng lẽ dương mắt quan sát Mộ Dung Thịnh thần sắc, thấy hắn vẫn chưa tức giận, mới cả gan tiếp tục nói, "Phiệt chủ, kia Vu môn sớm đã ruồng bỏ ta van mà đi, bây giờ bất quá là một đám chuột chạy qua đường, chạy trốn tứ phía, căn bản không tính là cái gì hòa lớn. Thần lo lắng chính là ta Mộ Dung Việt danh dự lại bởi vậy bị hao tổn, đám thương nhân đối với ta van lòng tin ngày càng tiêu tán, cứ thế mãi, được không bù mất ta." Mộ Dung Thịnh hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao thường không biết đóng cửa ải tệ nạn. Chỉ là hắn mới đầu căn bản không có ý định đóng cửa ải quá lâu, chỉ hoãn 2-3 ngày, bắt lấy Vu môn đám người, thì thế nào? Có ai nghĩ được, những cái kia cùng đường mặt lộ Vu môn đệ tử, dám phấn khởi phản kích, khắp nơi tập kích Mộ Dung Việt biệt thự dịch trạm, như vậy khiêu khích, hắn há có thể dung nhịn. Huống chi, một cái Vu môn, hắn dù không để vào mắt, nhưng là chân chính để hắn bất an, là hắn đến nay không xác định rốt cuộc là ai trong bóng tối đánh Vu môn chủ ý Mộ Dung Việt khởi sự sắp đến. Nếu là làm không rõ cái này âm thầm này ra hắn góc tường thế lực là ai, không xác định hắn lập trường, cũng không biết kỳ hội tại khởi sự thời điểm đối Mộ Dung Việt tạo thành loại nào ảnh hưởng, hắn há có thể an tâm. Nhưng nếu là tiếp tục đóng cửa ải, lại phải đợi đến khi nào mới có thể tìm được những cái kia thân thủ chắc tuyệt Vu môn cao thủ. Thời gian kéo càng lâu, lòng người càng tản, tài nguyên càng khô, Mộ Dung Việt sớm muộn sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hắn còn không biết Vu môn bây giờ đã quyết tâm tẩy trắng, muốn một lần nữa đi đến dưới ánh mặt trời, bởi vậy rất nhiều âm độc đáng sợ thủ đoạn từ đầu đến cuối chưa từng động tới. Nếu là Vu môn bên trong người hạ quyết tâm ở tại cảnh nội nước giếng trong nước sông đầu độc, đem mục tiêu từ Mộ Dung Phiệt tương quyền chuyển hướng phổ thông bách tính, đôi kia Mộ Dung Phiệt đả kích mới là hủy diệt tính. Chỉ bất quá như vậy vừa đến, Vu môn cũng sẽ biến thành chân chính thiên hạ công địch, đây là giết địch 800, tự tìm đường chết thủ đoạn. Dưới mắt đã thấy được tông môn sinh cơ, Vu môn đệ tử tình nguyện tất cả đều chết ở Mộ Dung Phiệt dưới sự đuổi giết, vậy không muốn đi đến như vậy cực đoan con đường. Ngay tại Mộ Dung Thịnh tiến thối lưỡng nan, nỗi lòng lo lắng thời khắc, thư phòng môn đột nhiên bị bỗng nhiên phá tan. Một tên phong trần mệt mỏi thị vệ cùng loạn choạng lấy bà bảo, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ trên mặt đất, toàn thân là mồ hôi, khí tức hỗn loạn. Phía sau, hai tên bên ngoài thư phòng thủ vệ đội vàng đuổi theo, mặt mũi tràn đầy bối rối, muốn tiến lên đem thị vệ kia kéo ra ngoài, trong miệng liên miên tạ lỗi, phiệt chủ thứ tội, thuộc hạ chưa thể ngăn hắn lại. Chấm đã. Mộ Dung Thịnh đưa tay ngăn lại hai tên thủ vệ, ánh mắt rơi vào quỳ trên mặt đất thị vệ trên thân, trầm giọng hỏi, ra việc gì? Thị vệ kia giãy giụa lấy ngẩng đầu, hai tay giơ lên một cái nặng chỉnh trịch bao phục, phiệt chủ ti chức phục Mộ Dung Ngạn đại nhân chi mệnh, đem những này đồ vật khẩn cấp đưa về trong phủ, việc quan hệ hoành tế công tử cùng bực sâu công tử. Cái gì? Mộ Dung Thịnh toàn thân chấn động, đột nhiên từ chỗ ngồi trên ghế đứng dậy, nhanh trình lên. Trần Tụng Đường thấy thế, không đợi thị vệ kia đứng dậy, liền xông về phía trước một bước, tiếp nhận trong tay hắn bao phục, bước nhanh đưa tới Mộ Dung Thịnh trên thư án. Mộ Dung Thịnh tay chậm rãi khoác lên bao phục bên trên, đầu ngón tay khống chế không nổi run rẩy, đáy lòng sợ hãi như dây leo giống như sinh trưởng tốt, hoàn toàn không có dũng khí mở ra. Hắn câm lấy cuống họng hỏi, các ngươi đều phát hiện cái gì? Hoành Tế cùng Nguyên Nhi, bọn hắn thế nào? Thị vệ kia đã đứng dậy, ôn quyền nói, phiệt chủ, ti chức đám người đi theo Mộ Dung Ngạn đại nhân, tại tí ngọ lĩnh phủ cận dãy núi thanh tra vu động, lùng bắt Vu môn bên trong người lúc, ngoài ý muốn phát hiện vài thất vô chủ tuấn mã. Vô chủ tuấn mã, vậy dĩ nhiên là không phải ngựa hoang. Rõ ràng nhất tiêu chí, chính là trên lưng ngựa yên vỏ, cho dù không có yên có thể, đùi ngựa bên trên cũng nên có chủ nhân nhà là cấn, hoặc là chân dưới có móng sát, mới không phải hoang dại. Mộ Dung Thịnh không nói gì, liền nghe thị vệ kia tiếp tục nói, những cái kia yên ngựa vỏ đầy đủ, yên bộ bên trên ký hiệu cùng số hiệu chính là hai vị công tử tùy hành hộ vệ sử dụng yên ngựa. Đuôi ngựa bên trên còn đuổi lấy ta Mộ Dung gia đặc hữu chiến mã là ấn. Mộ Dung Ngạn đại nhân thấy tình cảnh này rất là chấn kinh, lúc này mệnh lệnh ti chức chờ đầy khắp núi đồi tìm kiếm hai vị công tử tung tích. Ngày thứ ba sáng sớm, chúng ta tại một khối rõ ràng có rất nhiều người nghỉ lại qua trong bụi cỏ, phát hiện nửa khối ngọc bội. Thị vệ kia thanh âm ngừng lại một chút, giảm thấp xuống một chút, nói: "Kinh Mộ Dung Ngạn đại nhân phân biệt, chính là Hoành Tế công tử vật tùy thân." Mộ Dung Thịnh chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, hai tay run cơ hồ cầm không được đồ vật. Hắn liên tiếp hiểu rõ nhiều lần, mới giải khai kia hệ quá chặt chẽ bao phục dây buộc. Trong bao quần áo là một chút tìm kiếm đến vụn vặt đồ vật, mà trong đó kia nửa khối ôn nhuận mỹ ngọc phá lệ bắt mắt. Mộ Dung Thịnh liếc mắt liền nhận ra được, lúc này run rẩy đem cầm trong tay. Chỉ nhìn liếc mắt, từ trên ngọc bội thiếu mất một nửa chữ viết cùng đường vân bên trong, hắn liền xác nhận không sai, đây chính là hắn con thứ Mộ Dung Hoành Tế tùy thân ngọc bội, là Hoành Tế cập quan thời điểm đích thân hắn tặng cho tín vật. Chỉ có cái này nửa khối sao? Mộ Dung Thịnh thanh em run rẩy, trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi. Đúng, phía chủ. Đúng, ti trước chờ đem mảnh kia bụi cỏ thảm cỏ toàn bộ lột sạch, chỉ tìm tới cái này nửa khối ngọc bội. Chân Tụng Đường vội vàng tiến lên trước một bước, tiến đến Mộ Dung Thịnh trong tay tỉ mỉ xem xét kia nửa khối ngọc bội, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói: "Phiệt chủ, cái này ngọc bội vật liệu cực kỳ chân quý, chất hoàn mỹ, nếu là bị người qua đường nhặt được, thấy hắn quý báu, tất nhiên sẽ khắp nơi tìm kiếm một nửa khác, để cầu góp đủ bán thành tiền. Bây giờ chỉ tìm tới cái này nửa khối, có thể thấy được, cái này tuyệt không phải ngoại ý muốn thất lạc, nhất định là Hoành Tế công tử bản thân đem ngọc bội làm gãy, giấu ở trong bụi cỏ, nóng trông có người có thể phát hiện, cũng tốt để lại đầu mối." Mộ Dung Thịnh nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, đội vàng nhìn về phía Trần Tụng Đường, thanh âm đều mang tiếng dùng, ngươi là nói Hoành Tế hắn khả năng còn sống? Hiển nhiên như thế. Trần Tụng Đường liền vội vàng gật đầu, nếu là hai vị công tử đã gặp bất trắc, trong bụi cỏ đã có nửa khối ngọc bội, như thế nào không gặp bọn họ nơi chôn xương? Có thể thấy được Hoành Tế công tử nhất định là còn tại nhân thế, chỉ là thân hãm khốn cảnh, vô pháp thoát thân, mới có thể lưu lại như vậy manh mối. Mộ Dung Thịnh hốt hoảng thần trí dần dần tỉnh táo mấy phần, hắn trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, phát hiện những này đồ vật địa phương tại tí ngọ lĩnh phụ cận trong núi. Mộ Dung Ngạn lần này đi vốn là vì bắt Vu Môn bên trong người. Như thế nói đến, Hoành Tế cùng Nguyên Nhi, tất nhiên là cùng Vu Môn nhắc lên quan hệ. Thị vệ kia vội vàng nói bổ sung, phía chủ, Mộ Dung Ngạn đại nhân cũng có như vậy suy đoán. Mộ Dung Nguyên công tử xưa nay phụ trách cùng Vu Môn liên hệ, cùng Vu Môn bên trong người có chút quen biết. Hai vị công tử đã rời khỏi gia tộc nửa năm lâu, chưa hẳn biết được Vu Môn đã ruồng bỏ ta ban, lòng sinh dị tâm. Trở về trên đường, có lẽ là bởi vì Mộ Dung Nguyên công tử nguyên nhân, bọn hắn đi một chuyến tí ngọ lĩnh, vừa lúc đụng thượng Vu Môn chúng người di chuyển, mới bị bọn hắn bắt đi. Mộ Dung Thịnh chậm rãi gật đầu, đáy mắt lóe qua một tia tàn khốc, nghĩ đến đã là như thế. Vu Môn đang muốn rời đi, Hoành Tế cùng Nguyên Nhi phát hiện bí mật của bọn hắn, Vu Môn bên trong người dứt khoát đem bọn hắn tóm lấy, để phòng tin tức tiết lộ. Phiệt chủ anh minh, việc này hơn phân nửa chính là như vậy. Chân Tụng Đường đội vàng phụ họa. Có thể Mộ Dung Thịnh nghĩ nghĩ, lại do dự không chắc mà nói, nhưng nếu là như vậy, Vu Môn vì sao không dùng Hoành Tế cùng Nguyên Nhi tính mạng, đến khiến cho lão phu chốt mở trò qua đâu? Mang theo bọn hắn trốn đông trốn tây, không phải nhiều hai cái bướng hữu. Cái này, Chân Tụng Đường sững sờ, lập tức nghẹn lời. Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên tính mạng, cố nhiên không thể ngăn cản Mộ Dung Việt nhất thống lũ thượng bộ pháp, nhưng nếu là dùng để đổi lấy Vu Môn đệ tử an toàn rời đi, Mộ Dung gia tất nhiên sẽ đáp ứng. Dù sao, hai người này một là phiệt chủ con thứ, một là tông tộc con cháu, đều là Mộ Dung gia huyết mạch, Mộ Dung Thịnh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn bọn hắn đi chết. Nếu là hai người thật sự rơi vào Vu Môn trong tay, Vu Môn cũng không dùng bọn hắn tới làm con tin đổi lấy thoát thân cơ hội, như vậy sẽ là bởi vì cái gì? Mộ Dung Thịnh quan tâm sẽ bị loạn, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là Vu Môn tại cùng hai người lúc giao thủ, vô ý tổn thương tính mạng của bọn hắn, tự nhiên cũng liền không thể nào cần làm con tin rồi. Chân Tụng Đường thấy thế, vội vàng an ủi nói, phiệt chủ, hai vị công tử chưa hẳn liền tao ngộ bất chắc. Nếu không, trong bụi cỏ tất nhiên có thể phát hiện nửa khối ngọc bội, như thế nào không gặp bọn họ thi cốt? Có thể thấy được, hoặc là hai vị công tử phản kháng lúc bị trọng thương, Vu Môn bên trong người chỉ sợ bởi vậy triệt để chọc giận phiệt chủ, không dám dùng bọn hắn làm con tin. Hoặc là, chính là Vu Môn bên trong người tự giác có thể thuận lợi đào thoát, đem hai vị công tử coi là đầu cơ kiếm lợi, ngày sau lại khác làm dự định. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tụng Đường liền hận không thể quất chính mình một cái vào miệng, hỏng rồi. Hắn lời này tuy là an ủi, cũng không ý ở giữa để tỉnh Mộ Dung Thịnh. Quả nhiên, Mộ Dung Thịnh nghe vậy, đáy mắt kinh hoàng cùng do dự nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là lạnh lẽo thấu xương cùng quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên vô án thư, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, tiếp tục đóng cửa ải. Các thành, các trấn, các thôn trại, lập tức thực hành phối hợp phòng ngự lùng bát, nhất thiết phải tìm tới Hoành Tế cùng Nguyên Nhi, sống phải thấy người, chết muốn gặp thi. Chương 263, bò ngựa bắt ve, chim sẻ tại sau, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng. Một, chương 263, bò ngựa bắt bè, chim sẻ tại sau, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng. Một, chương 263, bò ngựa bắt bè, chim sẻ tại sau, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng. Một, Dương Sán thương đội cuối cùng chạy tới Vượng Sổ thành. Tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên thành trì, chính là Mộ Dung Việt vì trưởng tử Mộ Dung Hoành Chiêu cùng Hắc Thạch bộ lạc công chúa Bất Chỉ Phương Phương thông gia, mà xây thành một nơi xảo huyệt tân ái. Lúc thượng môn Việt đối với thảo nguyên bộ lạc tâm thái, luôn luôn là phức tạp khó hiểu. bọn hắn chưa từng tùy tiện mời chào du mục bộ tộc để bản thân sử dụng, bởi vì môn phiệt quyền lực căn cơ cùng bộ tộc tổ chức hình thức có không thể điều hòa căn bản tính xung đột. Nếu là tùy tiện quá lại, lâu dài cất dấu phong hiểm, muốn xa so với ngắn hạn có thể cướp lấy ích lợi nặng nề được nhiều. Quyền lực cho tới bây giờ đều là mang theo tính chất biệt lập. Lũng thượng môn phiệt thống trị căn cơ, hệ với môn phiệt thông gia chặt chẽ liên kết, phương binh bộ khúc kiên cố trưởng khống, cùng với thổ địa phụ thuộc nghiêm ngặt trật tự phía trên có thể du mục bộ tộc quyền lực cơ cấu, lại nguyên với thủ lĩnh huyết mạch tuyệt đối quyền uy, cùng với binh dân một thể, trục thủy thảo mà ở bộ lạc cơ cấu. Nếu là có môn phiệt dám đại quy mô mời chào du mục bộ lạc, thủ lĩnh bộ tộc tất nhiên sẽ hướng môn phiệt yêu cầu ngang nhau chính trị địa vị, cùng với đối bản bộ tộc bộ hạ quyền khống chế tuyệt đối. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp xung kích môn phiệt nội bộ cố hữu quyền lực cân bằng, dần ra rất dễ chôn xuống đuôi to khó vây thai hoàng ẩm, thủ thành tâm phúc tật lúc trước vu phiệt tiếp nhận bạn lực mạn bộ lạc, đó bất quá là bởi vì đối phương bộ tộc quy mô rất nhỏ, lại chỉ có như thế một cái bộ lạc, vu phiệt có đầy đủ lực lượng cùng năng lực đem nó tiêu hóa hết. Dù vậy, vu phiệt cuối cùng cũng là khai thác phá giải bộ tộc, từng bước đồng hóa quanh co chi pháp, nhưng nếu là tiếp nhận bộ tộc quá nhiều, hoặc là bộ tộc thế lực mạnh mẽ quá đáng, môn phiệt tranh luận miễn sẽ tiêu hóa không tốt muốn phản thụ hắn mệt mỏi. Càng sâu tầng nguyên do thì tại với, môn phiệt dựa vào tiếp tục tồn tại, là trung nguyên làm nông văn minh lễ pháp chế độ cùng hộ tịch thuế má hệ thống, ý tứ là định cư thủ tự, vừa học vừa làm gia truyền. Mà du mục bộ tộc thờ nhỏ lấy du mục, cướp bóc mà sống, không tập làm nông chi thuật, cũng không thụ hộ tịch đưa thuốc, giá tính khó thuần. Một khi mời chào, môn phiệt không chỉ có muốn chuyển phí nhiều thổ địa, hao phí lượng rất lớn lương thảo cung cấp nuôi dưỡng bộ tộc, càng khó đem chân chính đặt vào tự thân xử lý hệ thống bên trong. Đến cuối cùng nhất, thường thường là bạch bạch tăng thêm tài chính gánh vác cùng quản lý chi phí, không những không thể chân chính thu hạ tổ dị tộc nhân tâm, ngược lại rất dễ kích thích du mục bộ tộc cùng bản địa nhập hộ khẩu tề dân ở giữa mâu thuẫn, thậm chí phát sinh nội đấu, được không bù mất. Bởi vậy, lũng thượng môn phiệt cùng thảo nguyên bộ lạc thông gia mặc dù nhìn mãi quen mắt, nhưng chịu lấy trưởng tử ra mặt thông gia lại lắc đắc không có mấy, nói cho cùng, cũng là bởi vì bút chướng này không có lời. Có thể mọi thứ đều có ngoại lệ. Làm một cái môn phiệt dã tâm bành trướng, lập chí tranh giành thiên hạ thì, hắn liền không thể không chủ động đánh vỡ bản thân cố hữu quyền lực cơ cấu. Chỉ có lúc này, bọn hắn mới nguyện ý cùng cường đại du mục bộ tộc tiến hành kết hợp thức kết minh. Bởi vì tại thiên hạ cách cục tẩy bài trong loạn thế, bọn hắn có lực lượng cũng có thủ đoạn, đem điều này cường đại bộ lạc triệt để tiêu hóa, dung nạp tiến bản thân muốn thiết lập thế lực mới bản đồ. Mộ Dung Việt cùng Hắc Thạch bộ lạc trận này thông ra, đã là như thế. Hắn sau lưng chịu tài chính trị ý nghĩa, sớm đã xa xa vượt qua tiểu nhi nữ ở giữa ôn nhu gà cưới, lúc này mới thúc đẩy sinh trưởng ra phượng sổ thành tòa này độc nhất vô nhị thành trì. Cái này đối người mới chỗ ở, hiện tại Hắc Thạch bộ lạc thuộc bất chỉ phương phương trên phong địa, thành trì do Mộ Dung gia tộc toàn ngạch bỏ vốn xây dựng. Với Mộ Dung gia mà nói, bọn hắn muốn chưa từng là một gả vào trong phủ, giúp chồng dạy con, sinh con dưỡng cái con dâu, đó bất quá là trận này chính trị thông gia bên trong, nhất không quá quan trọng tác dụng phụ. Mộ Dung gia chân chính cần là một đã có thể đại biểu Mộ Dung phiệt hoạch tâm lợi ích, lại có thể bị Hắc Thạch bộ lạc tiếp nhận công nhận liên lạc viên. Cái này người cần thường trú thảo nguyên, thời khắc hướng Mộ Dung gia truyền lại bộ lạc động tĩnh, từ đầu đến cuối đối Hắc Thạch bộ lạc thực hiện Mộ Dung phiệt lực ảnh hưởng. Mà bất chỉ Phương Vương chính là thích hợp nhất cái này nhân tuyển. Phượng Sô Thành xuất hiện chính là vì cho vị này đặc thù liên lạc viên một cái nơi sống yên ổn. Bây giờ bất chỉ Phương Vương đã mang theo của hồi môn bộ lạc tùy tùng, thành đàn xúc vật cùng phong phú tài vật, định cư ở mảnh này trên phong địa, dần dần tạo thành một khối đã tương đối độc lập với Mộ Dung Thiệt, cũng không phụ thuộc với Hắc Thạch bộ lạc khu vực đặc biệt. Mà Mộ Dung gia thái tử Hắc Thạch bộ lạc phò mã Mộ Dung Hoành Triều, thân là Mộ Dung Thiệt trưởng tử kế thừa, trách nhiệm trên vai. Cho nên hắn hàng năm chỉ có thể rút ra 1-2 tháng thời gian, chạy đến Vượng Sổ Thành, cùng hắn vị này chính thất phu nhân làm bạn ở cái khác đại đa số thời điểm, hắn đều muốn lưu tại Mộ Dung Thiệt hoạch tâm nội địa uống mồ hôi thành, phụ tá phụ thân quản lý toàn bộ Mộ Dung Thiệt cương vực công việc, vững chắc gia tộc căn cơ. Phượng Sô Thành cũng không phải là trung nguyên thành trì như vậy bưng bức, theo đúng khuôn phép vị trí, nó là tại trước kia vài tòa tản mát thảo nguyên thôn trang nhỏ trên cơ sở xây dựng thêm mà thành, địa thế thiên nhiên uốn lượn, tương tự một con liễm cánh nghỉ ngơi chim non. Phượng Sô chi danh, liền do này mà tới. Cả tòa thành quét kéo dài 8 dặm có thừa, từ nam chí bắc nam bắc, đông tây hai bên hướng ngoại nô ra tường thành, đúng như chim non có chút triển khai hai cánh, khiến cho thành trì độ rộng khoảng chừng 5 dặm. Đứng ngoài cửa thành trông về phía xa, thành quét chập trùng ở giữa, lại thật có mấy phần bận sức chờ phát động, vũ cánh muốn bay rồi rào khí độ. Trong thành bắt mắt nhất, thuộc về tòa kia quy chế rộng lớn hán thức công chủ phủ đệ, mái con góc vện, đấu cùng giao thoa, gạch xanh lông mày ngói ở giữa lộ ra trung nguyên sĩ tộc đặc hữu lịch sự tao nhã cùng đoan trang, tại một mảnh thảo nguyên phong tình bên trong phá lệ đột xuất. Có thể phủ đệ quanh mình nhà ở, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, hồ hán phong cách xảo diệu vào tạm, có người hán thợ thủ công xây trúc gạch đá nhà ngói, hợp uy tắc kiên cố. Cũng có người hồ dựng lều trên lều bạn, mái vòm xoá tung, trên đó tung bay thải sắc kinh viên, lộ ra nồng nặc thảo nguyên khí tức. Trong thành bố cục xen vào nhau tinh tế, đã có chứa được lương thảo triển kho khu. Độ đầy qua lại thương khách cùng trong thành cư dân cần thiết lương thực, cũng có cao cao đứng vững vật tháp, hương hỏa lượn lờ, gánh chịu lấy hồ hán dân chúng cộng đồng người nước. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên, tứ chỗ săn sát, tiếng người huyên áo, tiểu quán gào to thanh âm, cửa hàng tiếng giao hàng đan vào một chỗ, một phái cảnh tượng vườn hoa. Hành tẩu tại đầu đường, hán ngữ dịu dàng nhu hòa cùng hầu ngữ thu kịch vang vọng giao thoa bên hai, không chút nào không hài hòa. Qua lại người đi đường càng là ngàn thái trăm tư, có mang lấy nho sam, khuôn mặt ôn nhuận người hán thư sinh, tay cầm cuốn sách, bước đi thong dong, cũng có thân mang vạt áo trái hồ phục, dáng người khôi ngô du mục trang sĩ, eo đeo luôn đao, thần sắc cởi mở. Hai loại phục sức, hai loại ngôn ngữ, hai loại phong tục, ở tòa này trong thành trì hài hòa cộng sinh, phát họa ra một bức hồ Hán giao hòa tươi sống của tranh. Dương Sán một đoàn người vội vàng xe ngựa, xen lẫn tại qua lại không dứt thương đoàn bên trong, chậm rãi bước vào Phượng Sổ Thành, theo thương nghiệp đội quy mô bên trên không chút nào thu hút. Phượng Sổ Thành vốn là đám thương nhân tiến về phương Bắc các thảo nguyên bộ lạc trạm thứ nhất, cũng là phương Bắc các bộ tộc tiến về mộ dung phiệt nội địa, hoặc là mượn đường mộ dung phiệt tiến về trung nguyên các nơi cần phải trải qua khởi điểm. Được trời ưu ái vị trí địa lý, tạo nên tòa thành nhỏ này náo nhiệt cùng phồn hoa. Vào thành về sau, Dương Sán một đoàn người chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Vu Môn năm tên tiền trạm người. Chính là năm người này lúc trước thả bồ câu đưa tin, cho Thượng Khê Thành đưa đi mấu chốt tin tức. Bọn hắn lần theo trong tình báo lưu giữ địa chỉ, một đường hướng bên đường người đi đường nghe ngóng, chản chọc tiến lên. Kia địa chỉ hướng chính là một vị lớn bãi chăn nuôi chủ phủ đệ. Nói là lớn bãi chăn nuôi chủ, kỳ thực là bất chỉ phương phương hạ hạt bộ lạc một vị bộ lạc trưởng, tên gọi Phá Đa La Đô Đô. Giống như vậy bộ lạc trưởng, bất chỉ phương phương thủ hạ cùng sở hữu 8 vị, mỗi một vị dưới trướng đô thống hạt lấy hơn 200 trướng dân chăn nuôi, thế lực không thể khinh thường. Vị này Phá Đa La Đô Đô cùng Vu Môn có một đoạn quan hệ chặt chẽ. Trước kia hắn tại giã ngoại săn bắt lúc gặp bất hạnh đàn sói tập kích, thương thế thảm trọng, tộc nhân đem hắn cứu trở về bộ lạc lúc gặp hắn hấp hối, mạng sống như treo trên sợi tóc, liền đã bắt đầu chuẩn bị xử lý hậu sự rồi. Đúng lúc gặp Vu Môn Vương Nam Dương dọc đường nơi đây, thấy hắn còn có một chút hy vọng sống, liền dựa vào một tay tinh xảo ngoại khoa y thuật, mạnh mẽ đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Phần này ân cứu mạng, Phá Đa La Đô Đô từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng, từ đó đem Vương Nam Dương phụng làm tái sinh phụ mẫu, tính trọng có thừa, lễ ngộ đầy đủ. Chỉ là khi đó Vu Môn đã có tiếng xấu, người thiên hạ nghe đến đã biến sắc, Vương Nam Dương không muốn rước lấy mầm thai bạn, liền chỉ dối xưng mình là một vị ẩn thế lang trung, chưa hề hướng hắn bại lộ qua bản thân Vu Môn thân phận. Một bước vào Phượng Sổ Thành, Dương Nhất đến Dương Ngũ cái này năm cái hải tử liền tới tinh thần. Bọn hắn từng cái bình hai, tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe quanh mình người hồ cao giọng trò chuyện. Chỉ là đường xa phía trên nhiều người phức tạp, không tiện lợi trận hướng cha nuôi Dương Sán tiến dịch, bọn hắn liền đều yên lặng ghi ở trong lòng, chỉ chờ dàn xếp lại, lại từng cái hướng Dương Sán bẩm báo. Lần theo người qua đường chỉ dẫn phương hướng, một đoàn người một đường chăn trọng, cuối cùng đã tới Phá Đa La Đô Đô trước cửa phủ đệ. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích ước chừng 7-8 mẫu, cũng không trung nguyên người Hán phủ đệ như vậy cao lớn nặng nề gạch xanh tường viện, chỉ dùng một vòng thấp bé đắp đất tường rào vây lên trên đầu tường sắt bên trồng đầy có gai hắc mai biện dây leo, đã có thể che chắn tầm mắt, cũng có thể tạo được phòng trộm tác dụng. Bên trong tường viện cũng là hồ Hán phong tình giao hòa, đã có hợp quy tắc Hán thức gạch xanh nhà ngói, cũng có xen vào nhau trưng bày người hồ liệu chiên. Trong phủ thân binh hộ vệ ước chừng chỉ có 10 người trên dưới, dù sao nơi này là trong thành, Hán địa bàn quản lý dân chăn nuôi phần lớn sinh sống ở ngoài thành bãi chăn nuôi phía trên, không đánh trận lúc liền chỉ là tìm thường mục dân, không cần hàng ngày canh giữ ở trong phủ đệ chờ đợi điều khiển. Cả tòa phủ đệ nhìn lại, chẳng bằng nói là một nơi rất có khói lửa khu nhà cũ. Có thể kia cửa nhà tu được cao lớn lạ thường xa xỉ, phòng chế chính là trung nguyên người Hán cửa nhà tiểu dáng, phía trên khắc phức tạp tinh mỹ hoa văn, cùng quanh mình chất phát đắp đất tường rào cùng lều trên không hợp nhau, ngược lại có vẻ hơi dở ương ương. Trước cửa đứng thẳng 4 cái cọp bộ ngựa, đây là dựa vào quyền lực của hắn địa vị sở thiết, nếu là hắn có thể đưa thân hắc thạch bộ lạc tầng cao hơn thủ lĩnh, trước cửa liền có thể thiết lập 16 cây cọp bộ ngựa, hiển lộ rõ ràng cao hơn quyền thế. Trước cửa đứng đấy 2 tên thân binh, đều là dáng người khôi ngô cường tráng võ sĩ, trên vai vác lấy cung cảm sừng, trái bên eo treo ngắn khoản hoàn thủ đao cùng thảo nguyên loan đao. Dương Tiếu nện bước chạy chậm, nhã nhặn đi đến trước cửa phủ đệ, lên bậc cấp lúc, còn cố ý dừng lại một chút, nhẹ nhàng nhắc tới vào áo, động tác mềm nhẹ ưu nhã, nhất cử nhất động ở giữa, hiển thị rõ dịu dàng khí độ. Dương Sán đứng tại phía sau, thấy bộ dáng như vậy, không nhịn được sinh ra mấy phần tuổi già an lòng cảm khái. Hắn quay đầu đối bên cạnh Phan Tiểu Vãn tán thán nói, cười cười cái này nha đầu, không hổ là mấy đứa bé bên trong đại tỷ, ngươi xem nàng cái này hai bước đường đi, đột văn, có nhiều quý củ. Phan Tiểu Vãn mím môi, cố nén ý cười, nàng vậy mới không tin, chờ cười cười trên mông tổn thương dưỡng tốt về sau, còn có thể như vậy nhã nhặn đoan trang. Kia hai tên hồ tộc võ sĩ thấy đi lên phía trước chỉ là một thân hình thon nhỏ tiểu cô nương, trên mặt căng cứng thần sắc qua loa hòa hoãn, vẫn chưa bày ra hung thần ác sát bộ dáng. Dương Tiếu cũng là không chút nào sợ, thong dong đi đến hai người phụ cận, há miệng ra chính là một ngụm lưu loát địa đạo hồ ngữ. Kia hai tên nguyên bản sụ mặt hồ tộc binh sĩ, trên mặt băng xương mắt trần có thể thấy địa tiêu tan xuống dưới, thần sắc vậy nhu hòa rất nhiều. Song phương đội vàng nói chuyện với nhau vài câu, trong đó một tên hồ binh liền quay người bước nhanh hướng trong nội viện chạy đi, chắc là đi thông báo. Một tên khác hồ binh thì án lấy bên hông loan đao, xài bước đi đến Dương Sán trước xe ngựa, có chút không người, xoa ngực thi lễ một cái, dùng cứng rắn tiếng hắn nói, nguyên lai ngài là ân chủ Vương tiên sinh người nhà, thất lễ. Đại nhân nhà ta hôm nay thụ công chúa triệu hoán, tiến về phủ thành chủ nghị sự, bây giờ không ở trong phủ, mời các vị quý khách trước nhập trong phủ nghỉ ngơi, chúng ta đã phái người đi bẩm báo tiểu ác thị rồi. Bọn hắn đều là đi theo bất chỉ phương phương của hồi môn mà tới, ngày bình thường cùng người hắn liên hệ rất nhiều, dần ra, vậy liền có thể kể một ít thường ngày sử dụng hắn ngữ, dù không lưu loát, lại đầy đủ câu thông. Chương 263, bò ngựa bắt bè, chim sẻ tại sau, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng, 2, chương 263, bò ngựa bắt bè, chim sẻ tại sau, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng, 2, chương 263, bò ngựa bắt bè, chim sẻ tại sau, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng, 2, Dương Sán dù không rõ ràng lắm tiểu ác thị cụ thể là loại nào thân phận, nhưng kết hợp thời khắc này ngữ cảnh, thêm chút suy tư, liền đoán được đại khái là chỉ Phá Đa La Đô Đô phu nhân, cũng chính là tòa này dinh thự chủ mẫu. Hắn khẽ gật gù, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, chắp tay nói, như thế, làm phiền ngài rồi. Một tiếng dinh thự, dưới chân chính là một đầu nền vững chắc được kiên cố bằng phẳng đường đất. Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp hất lên lấy lưng gánh, bước đi vội vã gian nô, còn có bưng lấy bình đồng, dáng người nhẹ nhàng hồ nữ. Các nàng búi tóc kéo cao, thân mang hẹp tay áo hồ váy, đi qua chỗ, một sợi nhàn nhạt sơ lược tanh mùi sữa thơm liền theo gió bay tới. Đi lên trước nữa đi, cách này chàng hán thức phong cách khu kiến trúc chủ thể càng gần, dưới chân đường đất liền dần dần đổi thành màu nâu xanh đường lát đá. Một tên thân mang tiểu người hồ cẩm bào 30 tuổi phụ nhân, mang theo một cái trải lấy song nha búi tóc tiểu thị nữ, từ chủ viện phương hướng đội vàng tiến lên đón. Phụ nhân kia tóc dài cuộn thành phức tạp kiểu người hồ bím tóc, bên tóc mai ngăn lấy mấy sâu màu sắc sáng rõ hồng san hô hạt châu, không cần hỏi, dĩ nhiên chính là vị kia tiểu ác thị, nơi đây dinh thự chủ mẫu. Trên mặt nàng treo nhiệt tình ý cười, gặp một lần Dương Sán đám người, liền hạ thấp người hành lễ, nhiệt tình nghiêng người dẫn đường, đem Dương Sán một đoàn người để tiến vào chủ viện đại sảnh. Đại sảnh bày biện ngắn gọn nhưng không mất lịch sự tao nhã, thị nữ bưng lên mấy chén nóng hôi hổi trà sữa, đám người ngồi xuống, tiểu ác thị liền chủ động mở miệng, ý đồ cùng Dương Sán đám người giao lưu. Chỉ là nàng tiếng Hán nói đến gập ghềnh, thường thường từ không diễn ý, Dương Sán liền nói: "Phu nhân, nhà ta Hải Nhi Nhũ Mẫu trong có hai vị hồ nữ, mấy hài tử kia từ nhỏ đi theo Nhũ Mẫu lớn lên, cho nên cũng đều tinh thông hồ ngữ. Không bằng liền để bọn hắn thay thông dịch, cũng tốt để chúng ta thoải mái trò chuyện." Tiểu Át thị nghe vậy, như được đại xá, liên tục gật đầu đáp ứng. Dương Tiếu cùng Dương Hòa nghe xong, cùng nhau bước lên một bước. Dương Tiếu nghiêng đầu liếc nhìn Dương Hòa liếc mắt, lông mày hơi nhíu, Dương Hòa bệnh bệnh lên miệng nhi, không tình nguyện lui một bước. Dương Hòa nhỏ giọng thầm thì nói: "Vừa mới tại cửa chính là ngươi tiến lên đáp lời, vòng cũng nên đến phiên ta nhà, thật không có một điểm đại tỷ hình dáng." Có rồi Dương Tiếu làm phiên dịch, cho chuyện liền thông thuận rất nhiều. Dương Sán lúc này mới biết được, vị phu nhân này tên gọi Hộp Luật Nga, chính là Phá Đa La Đô Đô thế tử, mà Phá Đa La Đô Đô kỳ thực là bất chỉ công chúa dưới trướng một tên bách kỵ trưởng, dưới trướng quản hạt lấy gần 200 trướng, rất được công chúa tín nhiệm. Dương Sán bất động thanh sắc tự báo dùng tên giả, tại hạ Vương Sán, là Vương Nam Dương đường đệ, ngày bình thường nâng nhà bên ngoài buôn bán, lần này dọc đường Phượng Sổ thành. Đất này Phương Long rắn hỗn tạp, chúng ta vừa mới đến, trong lòng bất an, cho nên muốn mời Phá Đa La đại nhân chiếu cố một hai. Dương chân ẩm thực, chúng ta tự sẽ phụ trách. Hộp Luật Nga nghe xong Dương Tiếu phiên dịch, vội vàng lắc đầu, nói với Dương Tiếu lời nói. Dương Tiếu phiên dịch nói: "A đa, phu nhân nói, chúng ta là ân chủ người thân, đó chính là nàng quý khách, tuyệt đối không thể khách khí. Ở nhờ sự tình, căn bản không cần khách khí, cũng không cần giao bất luận cái gì phí tổn, nàng rất tình nguyện cho chúng ta cung cấp trụ sở cùng ẩm thực, để chúng ta an tâm ở đây ở lại, không cần có bất kỳ lo lắng." Hộp Luật Nga mặc dù tiếng hắn nói đến không lưu loát, nhưng đại khái có thể nghe hiểu Dương Sán lời nói, một bên nghe Dương Tiếu phiên dịch, một bên không ngừng gật đầu phụ họa, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Chờ Dương Tiếu phiên dịch xong, nàng lại vội vàng bổ sung một câu. Dương Tiếu nghe xong có chút một quái lạ, lập tức đôi Dương Sán nói: "A đa, phu nhân còn nói, ân chủ đồng môn giờ phút này ngay tại trong phủ ở, bất quá không phải chúng ta lúc trước nói tới 5 cái, mà là có hơn 20 cái, bọn hắn đã tới đã mấy ngày." Phu nhân nói: "Nàng cái này liền tự mình mang chúng ta đi gặp bọn hắn." Hơn 20 cái. Nghe xong lời này, Phan Tiểu Vãn, Hạ Hổ cùng Lăng lão cha con trở vu môn bên trong người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Thế nào sẽ từ 5 cái biến thành hơn 20 cái rồi? Chẳng lẽ Vu môn may mắn còn sống sót đệ tử, tất cả đều trốn ra được. Trong lòng mọi người suy nghĩ cuồn cuộn, tin tưởng như vậy nhân số, tất nhiên là có hy sinh, nhưng dù cho như thế, có thể có hơn 20 người may mắn còn sống sót, vậy đã là thiên đại kinh hỉ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, những cái kia chưa từng chiến tử Vu môn đệ tử, đã toàn bộ đều thành công trốn ra được. Một đoàn người cưỡng chế kích động trong lòng, theo sát Hộp Luật Nga phía sau, đi theo nàng mặc qua mấy trọng sân nhỏ, tiến về Vu môn đệ tử chỗ ở. Chỗ kia sân nhỏ tưởng biện là một vòng thấp bé hàng rào gỗ, trên hàng rào bỏ một chút dây leo, trong nội viện trừ hai hàng đơn sơ nhà ngói, chính là hoàn toàn chống trải sân bãi. Hộp Luật Nga vừa đi, vừa hướng Dương Tiếu nhẹ nói lấy cái gì. Dương Tiếu kịp thời phiên dịch nói: "A đa, phu nhân nói, trong sân phòng trống không đủ, nàng sẽ lập tức sắp xếp người, trong sân lại dựng vài tòa liều trướng." Giờ phút này chính là mùa hạ, ở thông thấu mát mẻ liều trướng, ngược lại so nóng bức nhà ngói càng thêm thoải mái dễ chịu, đám người nghe vậy, ào ào đối Hộp Luật Nga chắp tay nói tạ. Hộp Luật Nga liền quay đầu đối bên cạnh tiểu thị nữ phân phó vài câu, lập tức gọi người ở nơi này trong sân dựng ba đỉnh rộng rãi liều trướng, ân chủ ông bà một đỉnh, ân chủ đường bá vợ chồng một đỉnh, ân chủ đường đệ vợ chồng một đỉnh. Còn như cái này năm cái hải. Hộp Luật Nga cúi đầu nhìn thoáng qua đi theo Dương Sán phía sau năm cái tiểu gia hỏa, âm thầm lẩm bẩm một câu: "Ân chủ vị này đường đệ, ngược lại là thật có thể sinh a." Nghĩ như vậy, nàng liền đã đồng tình lại ao ước nhìn thoáng qua bên cạnh Phan Tiểu Vãn. Phan Tiểu Vãn thân hình tinh tế, vòng eo điệu na, phản phất gió thổi qua liền sẽ bẻ gãy đồng dạng, có thể một hơi sinh ra năm cái hải tử, thật sự là nhường nàng khó có thể tưởng tượng. Nàng vừa tiếp tục nói: "Cái này ba lều vải đều muốn đơn độc thiết hải đông khu, để cái này năm cái hải tử phân biệt vào ở, nhất thiết phải dàn xếp thỏa đáng." Dương Tiếu chờ năm cái hải tử tự nhiên có thể nghe hiểu Hộp Luật Nga lời nói, chỉ là bọn hắn liếc nhìn nhau, ai cũng không có chủ động hướng Dương Sán phiên dịch cái này vài câu thân mật tán bài. Bọn hắn khi còn bé chính là như vậy cùng người nhà chen tại một đỉnh trong lều vải, sớm thành thói quen náo nhiệt như vậy, giờ phút này nghe Hộp Luật Nga an bài, năm cái hải tử trong lòng liền lặng lẽ lên chú ý, chờ lều bạn dựng được rồi, ta nhất định phải đi cha nuôi trong lều vải đoạt cái vị trí. Mọi người tới địa phương, Hộp Luật Nga liền khiến người đi đem những cái kia ân chủ đồng môn mời tới. Phan Tiểu Vãn cùng Hạ Hầu sợ bọn họ nói lộ ra miệng, gặp một lần bọn hắn liền vượt lên trước nên đón, vừa nói chuyện một bên máy mắt. Chúng đồng môn gặp một lần, tự nhiên hiểu được cẩn thận. Hộp Luật Nga biết rõ bọn hắn đã lâu không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, liền không có làm nhiều quấy rầy. Nàng tự đi an bài giết nhu tàn sát dê khoản đãi khách quý sự đi, Hộc Luật Nga vừa đi, Vu Môn các đệ tử vừa rồi cùng nhau tiến lên, ngươi một lời ta một câu, nói riêng phần mình gặp phải. Phan Tiểu Vãn, Hạ Ẩu, Hồ Nhiêu chờ Vu Môn bên trong người nghe, một trái tim liền chợt cao chợt thấp. Từ nơi này chút Vu Môn đệ tử trong miệng, bọn hắn mới biết được trận tướng, đương thời, phụ trách đoạn hậu Trần Lượng nói, Lý Minh Nguyệt vợ chồng chờ 9 vị đồng môn, cố ý hấp dẫn Mộ Dung Ngạn đám người chú ý, vì bọn họ những người này tranh thủ đến rồi quý báo thoát đi thời gian. Bọn hắn cái này hơn 20 người, mới lấy tại Mộ Dung thị đóng cửa hải cuối cùng nhất một khắc trước, may mắn trốn ra Mộ Dung thị địa bàn. Chỉ là, lúc trước kia 5 tên tiền trạm đệ tử hướng Thượng Khê bên kia báo tin lúc, bọn hắn còn chưa cùng cái này hơn 20 tên đồng môn gặp nhau, vì đó báo tin thông tin bên trong, vẫn chưa đề cập cái này hơn 20 người hạ lạc. Bọn hắn sở dĩ không có tiếp tục hướng Thượng Khê mà đi, mà là một mực lưu tại Phượng Sổ Thành, cũng là bởi vì không yên lòng kia 9 tên đoạn hậu đồng môn. Những cái kia nhân sinh chết chưa biết, bọn hắn thực tế vô pháp yên tâm thoải mái tự mình rời đi, mấy ngày nay một mực tại chủ tính nghĩ cách cứu viện chi pháp, tìm hiểu những người kia tin tức cảnh có hơn 20 cái đồng môn có thể chạy ra, đây vốn là một cái khiến người mừng rỡ sự, có thể vừa nghĩ tới còn có 9 tên đồng môn bị vây ở Mộ Dung thị trên địa bàn sinh tử chưa biết, trong lòng mọi người lại không nhịn được trở nên nặng nề. Chương 263, bò ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng, 3, chương 263, bò ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng, 3. Chương 263, bò ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng, 3, phụ trách xuất lính cái này hơn 20 người chạy ra Mộ Dung phiệt địa bàn Trừ sư huynh nói, đương thời, Mộ Dung Ngạn đã mang binh bao vây cửa hàng, Trần sư huynh cùng Lý sư tỷ bọn hắn, khởi động đã sớm giấu kỹ thường sát, để chúng ta trước trốn thoát. Về sau, vì hấp dẫn Mộ Dung thị nhân mã, cho chúng ta lật ra tí ngọ lĩnh, rời đi Mộ Dung thị địa bàn tranh thủ càng nhiều thời gian, bọn hắn dựa vào sơn động địa hình, cùng Mộ Dung thị 300 tên hãn tốt triển khai tử chiến. Nói đến đây, Trừ sư huynh đã đỏ lên hốc mắt. Đoạn hậu 9 cái đồng môn, tuy có một thân võ nghệ, nhưng đối phương là võ trang đầy đủ 300 tên hắn tốt, bọn hắn thế nào khả năng còn có may mắn còn sống sót hy vọng. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, Dương Sán đột nhiên lên tiếng, "Chư vị, không cần quá tại bi quan. Mộ Dung thị sở dĩ muốn khóa quan phong thành, như thế đại phí khổ tâm, hiển nhiên, những cái kia đoạn hậu Vu môn đệ tử, còn không có bị bọn hắn bằng diện." Dương Sán ánh mắt chậm rãi quét qua đám người, cho tới bây giờ, Mộ Dung thị thả rằng tiếp nhận đóng cửa hải tổ thất, vẫn như cũng không chịu chốt mở, cái này đã nói, Trần sư huynh bọn hắn 9 người, chẳng những vẫn như cũ còn sống, mà lại không có bị bắt đến. Đám người ánh mắt tuyệt vọng bên trong một lần nữa giấy lên quang, đúng a. Mộ Dung gia như thế đại phí khổ tâm, đã nói lên bọn hắn minh xác biết rõ, còn có Vu môn bên trong người chưa từng xa lưới, mà lại lúc này ngay tại Mộ Dung gia trên địa bàn. Dương Sán nói, chúng ta bây giờ cần suy tính là, như thế nào để Mộ Dung thị mở ra đóng cửa, khôi phục giao thông. Phượng Sô thành cái địa phương này, một nửa là không đủ để chắc bụng cằn cỗi đất cát, một nửa là không đủ tốt tươi vụn bạt đồng cỏ, thế nhưng là quanh mình bắt ngang núi cao hiểm khe, lại đem nó biến thành phương Bắc du mục cùng người Hán địa giới giao thông qua lại một nơi mấu chốt thương mậu tiết điểm. Trông trọt nuôi không sống người, du mục lấp không đầy túi lương, Phượng Sô thành dân chúng liền dựa vào qua lại thương đội kiếm ăn, cho nên nơi đây dân chúng đối với thương nhân là mười phần hữu hảo. Nếu như Dương Sán không phải nói bọn hắn là lần đầu tiên đến bên này buôn bán, nếu không chỉ bằng vào hắn nói lo lắng này địa long xà hữu tạm, chị an không tốt, liền phải gây nên vị kia Mộc Luật phu nhân lòng nghi ngờ Dương Sán lúc vào thành, chính là thương đội qua lại náo nhiệt nhất canh giờ, trước sau vây quanh mấy chi đội ngũ, chính là trong đó quy mô nhỏ nhất. Vậy so với hắn chi này thương đội nhìn xem càng có khí thế. Trong đó một chi gần 300 người thương đội, vây quanh 20 chiếc xe hàng, vào thành sau không nhiều trì hoãn, trực tiếp thẳng tìm khách sạn đặt chân. Như vậy quy mô thương đội, tại Phượng Sô thành không tính hiếm lạ, phần lớn là dựa vào lấy hàng đổi hàng kiếm sống, lúc đến chở người Hán tơ lụa, đồ sắt, lá trà, trở về lúc liền thu mua thảo nguyên số lớn dây bò, xua đổi lấy trở về cố thổ, kiếm chính là chỗ này phần vượt qua địa giới trên lệnh giá. Bọn hắn cuối cùng tại Phượng Sô thành góc Tây Bắc, chọn một tòa không đáng chú ý lại rộng rãi khách sạn. Phượng Sô thành khách sạn bốn nhiều, thuần một sắc là vì thương đội đo thân mà làm, lối kiến trúc vậy toàn thuận thương đội nhu cầu tới. Bình thường là tứ phương đại viện, tường viện xây được cao lớn dày đặc, đã thuận tiện cập bến xe hàng, cũng có thể lâm thời nuôi nốt dây bò. Khách sạn bản thân dù đơn sơ, lại đều dọc theo tường vây vòng quanh xây một vòng phòng khách, chủ hàng vào ở đi, mở mắt liền có thể trông thấy nhà mình hàng hóa, trong đêm nghỉ ngơi cũng có thể yên lòng. Chi này gần 300 người nhân mã vừa vào ở, cơ hồ chiếm hết khách sạn sở hữu phòng khách. Tại loại này thương mậu tràn đầy thời tiết, Phượng Sô thành khách sạn phần lớn là một cửa hàng một đội quý củ. Khách sạn trưởng quỹ là một khôn khéo già dặn trung nhân, quen cửa quen mẹo chỉ huy hỏa kế nhóm tiến lên giúp đỡ chuyển hàng, một bên dẫn thương đội quản sự kiểm kê hàng hóa, an trí ngựa, vừa cười kêu gọi đám người nghỉ chân, châm trà, loay hoay chân không chạm đất. Đợi hết thể an trí thỏa đáng, mặt trời đã ngã nghiêng chìm vào tây sơn. Hỏa kế nhóm tức thời lui ra ngoài, lớn như vậy trong sân, liền chỉ còn chi này thương đội người. Lúc này, mấy cái thân mang trường bào, khí độ bất phàm nam tử trung niên, không hẹn mà cùng hướng phía trong sân tương đối mà nói điều kiện tốt nhất một gian nhà khách đi đến. Kia là thương đội đại trưởng quỹ nơi ở, đại trưởng quỹ ước chừng 40 trên dưới, thân hình khôi ngô giống bách đá thương tùng, lưng dài vai rộng, cho dù quấn tại rộng rãi hán thức cẩm bào bên trong, cũng có thể rõ ràng nhìn ra dưới đáy căng đầy trồi chạy cơ bắp. Hắn ngày thường mày rậm mắt to, hốc mắt sơ lược sâu, bình thường lúc buông phóng mắt, nhìn cùng phổ thông phú thương không khác, có thể ngẫu nhiên dương mắt, ánh mắt tựa như chim ưng sắc bén, có thể thẳng tắp xuyên thấu lòng người, cất giấu không giận tự ủy khí chẳng. Hắn mặc hán thương nhân yêu nhất gấm vóc trường bào, cổ áo thêu lên khiêm tốn đường vân, tóc lại chưa trải thành người Hán búi tóc, ngược lại nồng đậm thô cứng rắn mà rối tung, chỉ thắt một đầu màu đen băng cột đầu cô ở, mặt đen thô ráp da rẻ giống như là bị thảo nguyên báo cắt lật lại rèn luyện qua, tựa như gang đúc thành. Đại thủ lĩnh tiến vào nhà khách mấy người, cùng nhau không người xoan ngực, ngựa khí cung kính, hành lễ hoàn tất sau, liền yên lặng tìm rồi chỗ ngồi xuống, cúi đầu không nói. Được xưng đại thủ lĩnh đại trưởng quỹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve một viên bóng loáng như ngọc dê xương nhẫn ngón cái tương tự không nói một lời. Thẳng đến cuối cùng nhất một cái quản sự bước nhanh đi tới, cung kính xoa ngực hành lễ hoàn tất, tại góc khuất chỗ ngồi xuống, vị này được tôn xưng là đại trưởng quỹ đại thủ lĩnh, mới chậm rãi ho nhẹ một tiếng, đứng lên. Hắc Thạch bộ lạc tổ chức chư bộ đại hội địa điểm, đã định, tại sông Mộc Lan. Thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực cho dù người mặc thương nhân áo bào, kia phần sâu tận xương vị cảm giác gáp bách vậy không giảm chút nào. Chúng ta hết thể bốn đạo nhân mã, phân biệt đóng vai thương đội, đã thành công lẫn vào cái này phượng sổ thành. Tiếp xuống, như thế nào thuận lợi tiếp cận sông Mộc Lan, hoàn thành tập kích, nhiều người nhi nghị một nghị đi. Người này cũng không phải là cái gì thương đội đại trưởng quỹ, mà là Ngốc Phát bộ lạc thủ lĩnh, Ngốc Phát Ô Diên, một cái tại thảo nguyên bên trên từng khiến chư bộ kiên kỵ, bây giờ lại bị đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Từ khi Ngốc Phát Ô Diên nhị đệ chọc đầu tà chim cắt không hiểu mất tích, Ngốc Phát bộ lạc âm thầm mua giáp trụ, mở rộng quân bị tin tức truyền ra, Ngốc Phát bộ lạc liền trong vòng một đêm thành rồi thảo nguyên công địch. Thảo nguyên tứ đại bộ lạc nhiều năm qua một mực duy trì lấy quân bị bình quân ăn ý, lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau không vượt ranh giới, Ngốc Phát bộ lạc cử động, không thể nghi ngờ là phá vỡ phần này cân bằng, xúc động chư bộ lòng đề phòng. Hơn một năm qua, Ngốc Phát bộ lạc tình cảnh một ngày so một ngày gian nan, lương thảo thiếu thốn, súc vật giảm mạnh, bộ lạc phạm vi hoạt động bị không ngừng áp súc, ngay cả nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện nội bộ lục đục dấu hiệu. Mà bây giờ, Hắc Thạch bộ lạc lại tại sông Mộc Lan triệu tập chư bộ đại hội, muốn cộng đồng lên án Ngốc Phát bộ lạc làm ác. Ngốc Phát Ố Diên đã cùng đường mặt lộ, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng bí quá hóa liều. Hắn cố ý đem bộ lạc di chuyển đến thảo nguyên xa xôi nhất góc quốc tần áo, mình thì tự mình xuất lĩnh bộ lạc bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ, chia thì bốn đường, đóng vai thành qua lại buôn bán thương nhân, đường vòng ngàn dặm đến Phượng Sổ thành. Từ nơi này lần nữa tiến vào thảo nguyên, đã có thể tránh thoát chư bộ thái mắt, cũng có thể mượn thương đội thân phận, cực lớn giảm xuống thảo nguyên chư bộ cảnh giác. Có thể vấn đề khó vẫn như cũ bày ở trước mắt, sông Mộc Lan cách Phượng Sổ thành trọn vẹn 120 dặm địa, nơi đó cũng không phải là thương nhân qua lại các bộ lạc phải qua đường. Hội Minh lúc bốn phía lại nhất định có Hắc Thạch bộ lạc trinh sát nghiêm mật tuần tra, bọn hắn muốn thế nào tài năng tiếp cận Hội Minh địa điểm, áp dụng trận kia dốc toàn lực đánh lén. Trầm mặc một lát sau, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón thủ lĩnh trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần lúng túng. Đại thủ lĩnh, Hắc Thạch bộ lạc tuyển tại sông Mộc Lan Hội Minh, chính là nhìn chúng nơi đó bốn phương thông suốt, lại là thông hướng từng cái bộ lạc chỗ yếu. Bọn hắn sở dĩ không trực tiếp lựa chọn Vượng Sổ thành, chính là sợ cái khác hai đại bộ lạc sinh ra lòng kiêng kỵ, không muốn vào thành bị quản chế, bởi vậy mới chọn sông Mộc Lan chỗ này trung lập khu vực. Bây giờ chư bộ tề tụ, giữa lẫn nhau còn tương hỗ đề phòng, tuần tra nghiêm mật, chúng ta rất khó lặng yên không một tiếng động tiếp cận a. Ngốc Phát Ô Diên cau mày, ngữ khí mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, lại khó, cũng phải nghĩ biện pháp. Bây giờ không có biện pháp, chúng ta chính là xông vào, cũng muốn giết đi vào, chém mất chỉ liệt. Hắn lạnh lùng quét qua đám người chữ chữ âm vang, các ngươi đều là họ chọc đầu, là của ta đồng tộc, là ta có thể phó thác tính mạng người, đây chính là ta lần này dốc toàn lực, chỉ tuyển chọn nguyên nhân của các ngươi. Trải qua hơn một năm nay biến cố, bộ lạc bên trong lòng người tăng dã, cái khác dòng họ bộ lạc thủ lĩnh, ta đã không thể tin được rồi. Đáy mắt của hắn lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác đau đớn, lần này do Hắc Thạch bộ lạc tổ chức hội minh một khi thành công, chúng ta liền sẽ lọt vào bọn hắn hợp lực chế lớn, vây quét, các ngươi đều hiểu, đến lúc đó hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, đây không phải là cô lập, là chúng ta diệt tộc tai họa. Chương 263, bò ngựa bắt ve, chim sẻ tại sau, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng, 4, chương 263, bò ngựa bắt ve, chim sẻ tại sau, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng, 4, chương 263, bò ngựa bắt ve, chim sẻ tại sau, điêu ngạc lâm không, cầm cung người lập nguyên thượng, 4, đám người nghe xong, trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng cùng đắng chát. Bọn hắn rõ ràng, thảo nguyên chư bộ liên thủ chiến lớn, cho tới bây giờ đều không phải đơn giản cô lập cùng lờ đi, mà là một trận tinh chuẩn mà tàn khốc tài nguyên rào sát, là không hưởng phí một binh một tốt, liền có thể để một cái bộ lạc triệt để biến mất âm tàn thủ đoạn. Thảo nguyên bộ lạc sinh tồn, toàn bộ nhờ đồng cỏ, nguồn nước, hồ chứa nước làm mối, lẫn nhau tứ đại tài nguyên, mà những này tài nguyên, phần lớn cần chư bộ cùng hưởng, hoặc là thông qua giao dịch thu hoạch, một khi bị chặt đứt, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Một khi hội minh kết thúc, những bộ lạc khác chắc chắn liên hợp lại, ăn ý hành động, từng bước một cắt đứt bọn họ sinh lộ. Bọn hắn sẽ phối hợp lẫn nhau, chiếm trước tốt nhất đồng cỏ cùng mấu chốt nguồn nước địa, từ đó đối Ngốc Phát bộ lạc tiến hành không phải chiến đấu rào sát. Mùa xuân xúc vật đẻ con, chính là cần nhất nguồn nước thời điểm, bọn hắn sẽ chiếm theo nguồn nước địa, chặt đứt chọc đầu bộ nguồn nước, để dê bỏ chết khác, con non chết yểu. Mùa đông trời đông giá rét, xúc vật cần tránh gió sơn cốc qua đông, bọn hắn sẽ đoạt trước chiếm cứ những thung lũng kia, để chọc đầu bộ xúc vật tại nghiêm hàn bên trong số lớn tử vong, đứt mất Ngốc Phát bộ lạc kế sinh nhai căn bản. Xúc vật không còn, tộc nhân liền sẽ đứng trước nạn đói, người già trẻ em sẽ trước hết nhất chết đói, thanh niên trai trắng cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mất mát sức chiến đấu, đến lúc đó, chọc đầu bộ liền sẽ tự sụp đổ, biến thành thảo nguyên bên trên bụi bặm. Huống chi, Ngốc Phát bộ lạc chỗ xa xôi, vô pháp tự sản đồ sắt, vải vóc, lá trà, những này duy trì kế sinh nhai cùng quân bị vật tư, toàn bộ nhờ cùng Trung Nguyên thương nhân hoặc là cái khác thảo nguyên bộ lạc lẫn nhau thu hoạch. Nếu là cái khác tam đại bộ lạc liên hợp nhỏ và vừa bộ lạc, khống chế lại thông hướng thảo nguyên các loại giao dịch cửa ải hiểm yếu, trong bóng tối không được thương nhân cùng chọc đầu bộ giao dịch, lại độc quyền bên trong thảo nguyên bộ vật tư lưu thông, cấm chỉ bất luận cái gì bộ lạc hướng bọn hắn bán ra nồi sát, mũi tên, chữa thương thảo dược, chọc đầu bộ liền sẽ triệt để lâm vào tuyệt cảnh, ngay cả phản kháng khí lực cũng không có. Bây giờ, Ngốc Phát bộ lạc đã xuất hiện nội bộ tan rã triệu chứng, những cái kia không phải chọc đầu họ bộ lạc quý tộc, sớm đã lòng người lưu động, âm thầm tính toán đường lui, có thậm chí đã vụng trộm cùng cái khác bộ lạc tiếp xúc, muốn phản bội chạy trốn. Vậy nguyên nhân chính là như thế, lần này trạm thủ hành động, Ngốc Phát Ô Diên chỉ dám vận dụng cùng họ người, chỉ có huyết mạch tương liên, tài năng miễn cưỡng cam đoan sẽ không lâm trận phản chiến, tài năng bức cái này cuối cùng nhất một chút hy vọng sống. Phấn khởi phản kích, chém giết bất tri liệt, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Ngốc Phát Ô Diên thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vài phần gào rú, không phải, chúng ta sẽ bị thủ đoạn mềm dẻo từng tầng tức mỏng thế lực, thẳng đến chúng ta con kiến hôi mặc người chém giết. Cho nên, lần này, chúng ta chỉ có binh đi nước cờ hiểm, cầu sống trong chỗ chết. Ánh mắt của hắn từ mấy vị đồng tộc trên mặt từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào một cái vóc người thon gầy, ánh mắt khôn khéo nam tử trên thân, trầm giọng nói, Ngốc Phát Lạc Thạch, ngươi xưa nay tâm tư kỳ đáo, nói một chút ngươi ý nghĩ. Ngốc Phát Lạc Thạch suy tư một lát, nói, đại thủ lĩnh, ta có một kế. Chúng ta trước tiên có thể từ sông Mộc Lan phụ cận thảo nguyên trải qua, cố ý giả vờ như bị mã tặc tập kích bộ dáng, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi hướng sông Mộc Lan phương hướng chạy trốn. Cảnh giới của bọn hắn nhân viên thấy, tỷ lệ lớn sẽ không lập tức ngăn cản, mặc dù có chỗ cảnh giác, chỉ cần trước quan sát một trận, chúng ta liền có thể càng tới gần một chút. Đến lúc đó, liền đột nhiên tập kích, chỉ cần chúng ta tốc độ đủ nhanh, đuổi theo bọn họ trinh sát đến hội minh địa điểm trận, bọn hắn nhất định không kịp ứng biến phòng ngự. Ngốc Phát Ô Diên nuốt ve viên kia dê xương nhẫn ngon cái, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, còn ai có tốt hơn kế sách? Nhà khách bên trong lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Cùng lúc đó, Phượng Xô thành phủ thành chủ trước cửa, một cô trang trí lộng lẫy xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tùy hành bọn hộ vệ tản ra, một thân ảnh liền rèm xe vén lên, đi xuống. Người này không tính dị thường cao lớn, lại lưng dài vai rộng, thân hình cực kỳ cường tráng, một thân màu đen cẩm bào nổi bật lên hắn khí độ bất phàm, dâu quai nón tăng thêm mấy phần ngang nhiên uy mãnh, chính là thảo nguyên thiếu nữ nhất là cảm mến ngạnh hán loại hình. Là rể quý đến rồi. Phủ thành chủ trước cửa thủ vệ vừa nhìn thấy mặt, lập tức mừng rỡ. Có kia cơ trí thủ vệ đã chạy vội nhập phủ, hướng đi công chúa bất chỉ phương phương báo tin rồi. Người tới chính là Mộ Dung gia trưởng tử kế thừa Mộ Dung Hoành Chiêu, hắn khẽ gật gù, thái độ ôn hòa, mặc dù ngày thường một bộ mặt lạnh ngạnh hán hình tượng, đối xử mọi người nhưng không có nửa phần lạnh lùng thái độ cao ngạo. Hắn không đội không chậm hướng lấy trong phủ thành chủ đi đến, mới vừa đi tới phòng khách cổng, một đạo nũng nịu, ngọt ngào ngán thanh âm liền từ trong sảnh truyền đến, "Phu quân ngươi sao lúc này đã tới rồi?" Theo thanh âm rơi xuống, một đạo khôi ngô cao lớn bóng người từ trong khách sảnh bước nhanh đi ra, bộ pháp đội vàng, mang theo vài phần nhẹ cững. Không ai từng nghĩ tới, như vậy mềm mại uyển chuyển thanh âm, lại xuất từ như vậy một nữ tử miệng. Nữ tử này thanh âm cùng nàng bộ dáng, tương phản thực tế quá lớn chút, khiến người liếc nhìn lại, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ luận thân hình chiều cao, nàng lại so Mộ Dung Hoành Chiêu còn muốn ẩn ẩn cao hơn nửa cái đầu, lưng dài vai rộng, vốn liền một bộ nam nhân tựa như đại cốt khung. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, mặt mày của nàng ngũ quan kỳ thật không xấu, chỉ là mặt vuông hai lớn, lại phối hợp bộ này khôi ngô thân hình, như thay đổi nam trang, sợ là đều không ngừng bị người phát hiện là nữ giả nam trang. Nàng chính là Bất Chỉ Phương Phương, Hắc Thạch bộ lạc tộc trưởng trưởng nữ, cũng là Mộ Dung Hoành Chiêu cưới hỏi đảng hoàng thế tử, Phương Phương công chúa. Bất Chỉ Phương Phương gặp một lần Mộ Dung Hoành Chiêu, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng bước nhanh về phía trước, kéo lại Mộ Dung Hoành Chiêu tay, thân mật nói, nhân gia còn tưởng rằng phu quân ngươi phải giống như năm ngoái bình thường, đợi đến tháng 8 mới đến nhìn ta. Không nghĩ tới ngươi năm nay đến như thế sớm. Mộ Dung Hoành Chiêu ôn nhu nói, gần đây biên cảnh đóng cửa ải, trong tộc Việt vẫn ít. Ta hàng ngày đọc lấy ngươi, khó được có cái này nhàn rỗi, tự nhiên một lát vậy không muốn trì hoãn, liền ngay cả đêm chạy đến, chỉ vì sớm chút nhìn thấy ngươi. Nghe xong lời này, thân hình khôi ngô Phương Phương công chúa cạnh lộ ra mấy phần thiếu nữ giống như thẹn thùng, có chút cúi đầu xuống, thẹn thùng nói, ai nha, đều vợ chồng, phu quân còn nói những lời này dỗ dành nhân gia, gọi người thật ngượng ngùng. Vừa dứt lời, nàng lại ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm, đúng rồi, ngươi nói Phong Thành, ta chính kỳ quái đâu, trong nhà có đúng hay không ra việc gì rồi? Đang yên đang lành vì sao đóng cửa ải? Mộ Dung Hoành Chiêu cười cười nói, cũng không còn cái gì đại sự, chỉ là muốn đóng cửa ải bắt một chút phản nghịch chi đồ thôi. Việc này nói rất dài dòng, ít hôm nữa sau có nhàn rỗi, ta lại từ từ nói cùng ngươi nghe. Nói, hắn liền thuận thế kéo Bất Chỉ Phương Phương tay, chậm rãi đi đến phòng khách. Một bên nha hoàn bà tử nhóm từng cái thức thời, đều xa xa đứng ở ngoài cửa, không cùng lấy đi vào. Vị này Mộ Dung rể quý, một năm tối đa cũng liền đến phủ thành chủ ở 2 tháng, lúc này khó được tới như thế sớm, hai vợ chồng tất nhiên có nói không hết thì thầm, các nàng cũng sẽ không như vậy đuôi mù. Tiến vào phòng khách sau, Bất Chỉ Phương Phương tự tay vì Mộ Dung Hoành Chiêu rót ra một chén trà nóng, quan tâm mà nói, phu quân một đường vất vả, ta cái này liền để bếp dưới chuẩn bị thêm chút người thích ăn thức ăn đặc biệt, lại gọi người cho ngươi đốt nóng quá nước, thiếp thân hầu hạ phu quân tắm rửa. Những sự tình kia không đổi. Mộ Dung Hoành Chiêu nâng chung trà lên, cạn hạ một ngụm, mỉm cười nói với nàng, nương tử, qua 2 ngày ta muốn đi sông Mộc Lan một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi tới? Bất Chỉ Phương Phương nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, đáy mắt vui vẻ rút đi hơn phân nửa, trong giọng nói lộ ra mấy phần thất lạc cùng ủy khuất, sâu kín nói, ngươi lai, phu quân không phải chuyên môn vì đến xem ta vẫn là có chính sự muốn làm. Mộ Dung Hoành Chiêu thấy thế, bận điệu đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cương triều mà nói, ngây ngốc, ta đương nhiên là chuyên tới thăm ngươi. Chỉ là vừa lúc, trong nhà muốn phái người tiến về sông Mộc Lan, tham gia phụ thân ngươi dẫn đầu tổ chức thảo nguyên chư bộ đại hội, thương nghị chèn ép ngốc phát bộ là sự. Ta nghĩ đến, cùng hắn để người khác đến, không bằng ta chủ động chờ lệnh, tiếp nhận cái này phải đi. Cứ như vậy, đã có thể làm thỏa đáng gia tộc sự tình, lại có thể thuận đường tới thăm ngươi, bồi tiếp ngươi, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghe nói như thế, Ước Chỉ Phương Phương trên mặt thất lạc nháy mắt tan thành mây khói, con mắt lại phát sáng lên, vui vẻ truy vấn, có thật không? Phu quân không có gạt ta. Ngươi thật là cố ý đến xem ta sao? Mộ Dung Hoành chiêu ra vẻ tức giận sờ sờ chóp mũi của nàng, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta thời điểm nào lừa qua ngươi? Ngươi tâm tư như vậy, thật sự là oan uổng vi phu rồi. Phu quân thật tốt. Ước Chỉ Phương Phương ngọt ngào cười, hoàn toàn không còn vừa rồi bị quất. Lập tức nàng lại nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi nói, nhưng ta vẫn không hiểu, phụ thân ta triệu tập chư bộ hội mình, thương nghị chính là chèn ép ngốc phát bộ là sự, đây là thảo nguyên chư bộ phân tranh, cùng chúng ta Mộ Dung gia không quan hệ à? Vì sao trong tộc còn muốn cố ý phái người tiến về? Mộ Dung Hoành chiêu mỉm cười, nói, chèn ép ngốc phát bộ lạc là thật, nhưng nhạc phụ đại nhân cử động lần này kỳ thật còn có một cái mục đích. Ồ, như thế nào ngay cả ta cũng không biết. Ước Chỉ Phương Phương kinh ngạc nói, nhạc phụ đại nhân luôn luôn cẩn thận, việc này liên quan đến trọng đại, mà lại không cần nhường ngươi thăm dự, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cùng ngươi nghe. Mộ Dung Hoành chiêu nắm chặt tay của nàng, nhưng ngươi ta vợ chồng một thể, ta đã nói cùng ngươi biết rõ cũng không sao. Lần này chư bộ hội minh, nhạc phụ đại nhân chính là muốn mượn lấy đả kích ngốc phát bộ lạc chuyện này, uy hiếp thảo nguyên chư bộ, hiển lộ rõ ràng hắc thạch bộ lạc thực lực, từ đó đặt vững hắc thạch bộ lạc thảo nguyên bá chủ địa vị. Hắn dừng một chút, lại thấp giọng nói, mà chúng ta Mộ Dung gia cũng muốn lợi dụng lần này hội nghị, tận khả năng nói phục các phương bộ lạc, cùng ta Mộ Dung gia cùng tiến thối. Ngươi cũng biết, ta Mộ Dung gia chuẩn bị nhiều năm, muốn khởi sự tranh bá thiên hạ đại kế, bây giờ đã là tên đã trên dây rồi. Ước Chỉ Phương Phương bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gật đầu nói, thì ra là thế. Ta liền nói phụ thân thế nào đột nhiên muốn triệu tập chư bộ hội mình, đúng là có như vậy thâm ý, vậy ta bồi phu quân cùng nhau đi tới, có ta ở đây bên người, đã có thể bồi tiếp ngươi, cũng có thể giúp ngươi che giấu đi gặp nguyên nhân thực sự, miễn cho bị người hữu tâm phát giác dị dạng, hỏng rồi phu quân đại sự. Mộ Dung Hoành Chiêu vui mừng nói, ta liền biết, nương tử thật sự là vi phu hiền nội trợ, tâm tư thông thấu, luôn có thể thay vi phu suy nghĩ. Có ngươi ở đây, ta liền không còn sao chú ý lo âu rồi. Ước Chỉ Phương Phương bị hắn như vậy nóng rực ánh mắt nhìn, gương mặt có chút ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu, đáy mắt tràn đầy thẹn thùng cùng vui vẻ. Mộ Dung Hoành Chiêu thấy thế, liền có chút nâng môi, nên đón tiếp lấy. Phá Đa La Đô Đô lúc này đã từ phủ thành chủ tan họp, chính trở về nhà mình chỗ ở lúc này tiệc tối còn chưa bắt đầu, sắc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống, Vu Môn đám người mượn người thân gặp nhau, chuyện phiếm ôn chuyện lý do tụ tại một gian trong phòng khách, cũng không ai sinh ra lòng nghi ngờ. Bên ngoài phòng khách không có chuyên gia đứng gác, chỉ có Dương Tiếu, Dương Hòa chờ năm cái trẻ con ở nơi đó đi dạo. Trong phòng khách, Vu Môn đám người từng cái sắc mặt nghiêm trọng, cúi đầu trầm tư, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Bọn hắn dưới mắt cấp thiết nhất sự, chính là muốn biện pháp để Mộ Dung thị chủ động mở ra biên cảnh quan hải, để bị nhốt đồng môn có thể thoát thân. Nhưng bọn hắn càng nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ không ra một đầu có thể thực hiện kế sách. Trừ sư Minh bóp cổ tay thở dài nói, Mộ Dung gia lần này đóng cửa ải, đúng là cho phép vào không cho phép ra, đem biên cảnh thủ được chật như nêm cối. Ta vốn chỉ muốn, lại phái hai cái đồng môn lặng lẽ trở về Mộ Dung gia địa bàn, âm thầm tìm hiểu một lần nội bộ tình huống, có thể lại lo lắng, tiến vào được, ra không được. Hồ Nhiêu nhẹ nhàng lắc đầu, may mắn ngươi không có lô mãng, cái này biện pháp không ổn. Hạ Ổ bực bội mà nói, chúng ta như thế nhiều người tụ ở đây, chẳng lẽ đã muốn không ra một đầu phá cục kế sách? Lúc này, Trầm Tư hồi lâu Dương Sán đông nhiên nói, kỳ thật, ta sớm đã phái người lẻn vào Mộ Dung gia địa bàn, âm thầm truyền bá tin tức, nói là Mộ Dung gia chiêu binh mãi mã, chữ hàng lương thảo, muốn nhất thống lúc thượng. Đám người nghe vậy, ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Sán. Dương Sán nói, Mộ Dung gia vốn là lòng mang ý đồ xấu, thấp phẩm không yên tình huống dưới, hẳn là sẽ chủ động mở ra quan hải, lấy đó trong sạch. Nhưng bây giờ biên cảnh quan hải vẫn không có bung ra, không biết là tin tức này còn không có truyền ra vẫn là Mộ Dung gia đã áp chế tin tức truyền bá. Hắn liếc nhìn đám người liếc mắt, nói, nhưng ta cũng không phải một cái thích chờ tính tình. Tất nhiên trong mâm cục trong lúc nhất thời vô pháp cải biến Mộ Dung thị quyết định, chúng ta sao không dùng bàn bên ngoài cục đến cải biến trong mâm thế cục đâu? Bàn bên ngoài cục. Lăng lão cha con chàng hạt dừng lại, cùng hạ sư tỷ liếc nhau một cái, một mặt mở miệng. Phan Tiểu Văn thấy, không nhịn được giận trách, cái gì bàn bên ngoài cục, ngươi ngược lại là nói tinh tường nha, nhân gia đều đội muốn chết, ngươi còn thừa nước đục thả câu. Dương Sán sờ lên cằm, trầm ngâm nói, các ngươi nói, nếu như chúng ta bắt được Mộ Dung gia con râu, Mộ Dung gia có nguyện ý hay không mở quan thả người đâu? Chương 264, mua rượu người, 1, chương 264, mua rượu người, 1, ban đêm giống một khối nặng nghề thanh chiên, từ trên xuống dưới từ thiên khung bên trên giữ lại, Phượng Xô thành liền như vậy lâm vào trong một mảng bóng tối, ngay cả gió tựa hồ cũng nhẹ. Phá Đa La Đô Đô trong nhà, có một đỉnh khí phái phi phạm chăn nghỉ trướng, kia là hắn ngày bình thường mời tiệc khách khứa và bạn bè, tổ chức long trọng yến hội địa phương, tương đương với một tòa yến hội sảnh. Phá Đa La hồi phủ sau, biết được Vương Tiên Sinh đường đệ đến đây đầu nhập vào, còn mang đến gia quyến, Phá Đa La vui vẻ được chòm râu đều bệnh lên tới. Hắn đều không có lo lắng về chính phòng một chuyến, liền trước tiến đến nhà khách bên kia bái kiến Lăng lão cha con cùng Hạ Ẩu đám người. Một phen hàn huyên sau, hắn liền nhiệt tình đem cái này người một nhà mời được này đỉnh yến khách dùng chăn nghỉ trướng. Lều trướng vách trong bên trên treo một chút dệt công tinh xảo thảm treo tường, phía trên có tuấn mã, hùng ưng, sói xám, con mai chờ đồ án. một chút thân mang ra thú áo ngắn, thắt ra bỏ đai lưng nô bộc, lần lượt mà chỉnh lên nặng chỉnh trịch mâm gỗ, bên trong đựng lấy khối lớn dê bỏ thịt, mùi thơm nước mũi. Có khác một chút hồ tộc thị nữ, mặc nhẹ nhàng hồ trang, tay nâng khắc hoa bình đồng, nhẹ nhàng tại tân khách ở giữa đi lại, thỉnh thoảng vì mọi người rót đầy rượu ngon. Phá Đa La Đô Đô dáng người mập lùn chắc địch, có một cái tròn vo bụng địa, một mặt nồng đậm râu quai nón, ở dưới ngọn đèn hiện ra thanh đen tui ánh sáng lộng lẫy, cười ha ha lúc thanh âm như hồng chuông bình thường. Tuy là hán hồ ở sen kẽ địa khu, nhưng hắn vẫn như cũ giữ lại truyền thống tiên ti kiểu tóc, đỉnh đầu hơn phân nửa cạo được chân bóng, chỉ ở hai bên giữ lại búi tóc, phía trên còn ngăn lấy mấy cái xinh xắn vòng đồng. Lúc đi lại, trên đầu của hắn những cái kia vòng đồng liền nhẹ nhàng va chạm, phát ra một trận nhỏ vụn tiếng leng keng. Chư vị, chư vị. Phá Đa La đưa tay lăng không ấn xuống, nhiệt tình nói, các ngươi đều là vương tiên sinh thân quyến cùng đồng môn, đó chính là ta Phá Đa La Đô Đô khách nhân tôn quý nhất. Hôm nay ta cố ý làm thịt trong nhà nhất mập như cùng dê, đại gia một mực buông ra ăn, buông ra uống, không say không về. Cái này đỉnh chăn nhỉ trướng quy mô so bình thường lều trướng lớn hơn 3 lần không ngừng, hơn 40 người ngồi trên mặt đất, lại không một chút nào hiện trên trúc. Phá Đa La coi là hạ ổ cùng lăng lao cha con, còn có Lành Thu cùng hồ nhiều, đều là vương nam dương trưởng bối, chỉ có Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn là của hắn cùng thế hệ. Vì đó, Phá Đa La vợ chồng mời rượu lúc, đối hạ ổ, lăng lao cha con giải bảng bối đều là tất cung tất kính, mời rượu xong liền cáo lui, chờ hắn đi tới Dương Sán trước mặt, mới dỡ xuống câu nệ, buông lòng lên. Uống. Chư vị đều buông ra uống. Phá Đa La giơ đựng đầy rượu sữa ngựa trên gỗ, hướng về cả sảnh đường khách nhân lớn tiếng ồn ào một câu, theo sau ánh mắt rơi vào Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn bên cạnh, uy củ mà ngồi năm cái hải tử trên thân. Dương Tiếu cùng Dương Hòa là hai cái tiểu cô nương, thân mang màu trắng vải thô váy áo, trải lấy linh động song nha búi tóc, bên tóc mai còn cài lấy nho nhỏ bạn hoa, giữa lông mày lộ ra mấy phần chưa qua thế sự trong suốt cùng linh động. Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ ba cái tiểu nam hải thì mặc một mạc áo vải, da rẻ là khỏe mạnh màu lúa mì. Phá Đa La híp mắt nhìn bọn họ một chút, đối Dương Sán tán thán nói, "Vương huynh đệ, ngươi có thể thật có thể làm." Đệ muội vậy lợi hại, tuổi con trẻ, cạnh đã sinh năm cái hài tử, thật sự là có phúc lớn a. Nói, hắn cất giọng hô vài câu hồ ngữ, ngồi ở màn một bên bốn cái hài tử liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Trong đó ba cái là nam hải, niên kỷ cũng không lớn, ngày thường khỏe mạnh kháo khỉnh, mặc cùng Phá Đa La tiểu dáng tương tự nhỏ trường bảo, khuôn mặt tròn vo, lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng. Còn có một cái tiểu nữ hải, trải lấy nho nhỏ búi tóc, phía trên ngăn lấy một viên màu hồng nhung cầu, thân mang thêu lên nhỏ vụn tiểu hoa màu hồng trường bảo. Cô bé này tựa hồ xấu hổ một chút, lặng lẽ trốn ở ba cái ca ca phía sau, nô ra cái đầu nhỏ, lén lén đánh giá Dương Sán bên này nằm cái hài tử. Phá Đa La một mặt tự hào đối Dương Sán nói, "Vương huynh đệ, ngươi xem, ta cũng có 5 cái hoa nhi. Cái này 4 cái đều đã có thể chạy có thể nhảy, còn có một cái tiểu nhân, chính bú sữa đâu." Dương Sán cười nói, "Phá Đa La huynh đệ, ngươi mấy hài tử kia thế nhưng là thật không tệ a. Ngươi xem mấy cái này tiểu gia hỏa, từng cái tráng giống con ngẽ con đồng dạng, đến tương lai lớn hơn rồi, nhất định là thảo nguyên bên trên nhất đẳng anh hùng hào hán. Ôi, vị này chính là ngươi tiểu nữ nhi a. Dài đến có thể thật tuấn tiếu, mặt mày cong cong, da rẻ trắng nõn. Tương lai tất nhiên là thảo nguyên bên trên tiểu diễm nhất kia đóa hoa loa kèn hoa, trong gió dài, trong mây mở, không tầm thường." Phá Đa La Đô Đô cùng hắn bên cạnh thê tử Hộp Luật Nga nghe xong lời này, trên mặt lập tức cười nở hoa. Phan Tiểu Vãn lặng lẽ liếc Dương Sán liếc mắt, tên lúc này, một tấm phá miệng còn rất có thể nói, liền Phá Đa La nhà mấy hài tử kia, ngươi nói hắn khỏe mạnh, kia không sai, ngươi nói hắn tuấn thiếu, đối lý hay không a Dương thiếu, Dương Hỏa mấy đứa bé không biết thành nhân gian khách sáo cùng nghi thức xã giao, nghe cha nuôi đem hài tử của người khác thổi phồng đến mức như thế tốt, trong lòng nhất thời có chút không phục. Bọn hắn đều đem bộ ngực nhi ưỡn đến thật cao. Chan ơi, nhìn ta, ta cũng không so hài tử của người khác kém cỏi nhi. Phá Đa La cười ha ha cùng Dương Sán đụng uống một chén, đưa tay một vệt tròm dâu bên trên vết rượu, nói, Vương huynh đệ, không biết Vương tiên sinh khi nào sẽ lại tới nơi này à? Ta nhưng là muốn đọc rất a, nếu như không phải Vương tiên sinh thần ý rượu thủ, ta chỉ sợ sớm ngay cả xương cốt đều nát chết để, hôm nay cái này lều bại chủ nhân, sợ sẽ muốn đổi thành ta cái kia bất thành khí đệ đệ, ta nữ nhân, con của ta nhi, cũng đều biến thành của hắn. Hộp Luật Nga trợn nhìn Phá Đa La liếc mắt, oán trách mà nói, ngươi uống nhiều đi, đừng cái gì đều cùng ngoại nhân nói. Dương huynh đệ cũng không phải ngoại nhân, đó là của ta chí ái thân bằng a. Phá Đa La nắm chặt Dương Sán tay, cảm khái nói, Vương huynh đệ, ta nếu thật sự chết rồi, kỳ thật hết thảy thuộc về đệ đệ, vốn cũng không có cái gì. Nhưng ngươi có chỗ không biết, ta phế vật kia đệ đệ, là làm gì cái gì không được, làm sao có thể vì ta Phá Đa La nhất tộc xanh môn lập hộ. Phá Đa La thở dài nói, ta liền tiếp nhận một bực, đều là một cái nương sinh, từ nhỏ sinh trưởng ở cùng một đỉnh lều trướng bên trong, thế nào chênh lệch liền như thế lớn. Nếu không phải hắn ngày thường cùng ta chừng 8 phần tương tự, ta đều muốn hoài nghi ta cha ban đầu là không phải ôm sai rồi hải tử. Dương Sán dù chưa bao giờ thấy qua Phá Đa La đệ đệ, nhưng nghe hắn cái này giải rác mấy lời, cũng lớn đưa tới rõ ràng này người phẩm tính, ước chừng là một nhu nhược vô năng, bất thành khí tính tình. Chuyện thế gian, chính là chỗ này giống như kỳ quái, cùng một đôi cha mẹ chỗ sinh, dài với đồng dạng hoàn cảnh bên trong, tiếp nhận đồng dạng giáo dục, có thể phẩm tính cùng năng lực đó là có thể có ngày nhượng có khác. Trời sinh vật vật, chính là chỗ này giống như kỳ diệu. Dương Sán cười nói, tất nhiên là thượng tiên cũng biết, Đô Đô đại ca ngươi mới là Phá Đa La gia tộc trụ cột, mới bỏ được không được nhường ngươi xảy ra chuyện. Phá Đa La nghe vậy, lập tức cười đến không ngậm miệng được, liên tục gật đầu nói, không tệ, không tệ. Vương huynh đệ, ngươi nói có thể quá đúng rồi, cái này nhất định là thiên ý, phái Vương tiên sinh bực này thần y tới cứu ta tính mạng. Đến, chúng ta lại đẩy uống một chén. nói, hai người lại riêng phần mình đổ đầy rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch, thần sắc càng thêm thân thiện lên. Một bên khác, Phan Tiểu Vãn cùng Hộp Luật Nga chỉ là nhẹ nhàng đụng đụng chén xuôi theo, thiện thiện nhấp một cái. Phá Đa La là một bộ lạc nhỏ tộc trưởng, thê tử của hắn Hộp Luật Nga thì là một cái khác bộ lạc nhỏ tổ trưởng nữ nhi. Nếu như lúc trước Phá Đa La thật sự không thể sống qua một cửa ải kia, buông tay nhân gian dựa theo thảo nguyên bên trên quy củ, nàng liền muốn tái giá cho Phá Đa La đệ đệ. Mà nam nhân kia, nhu nhược vô năng, không ôm chí lớn, hiển nhiên chống đỡ không tầm thường Phá Đa La nhất tộc cánh cửa, sớm muộn cũng sẽ để gia tộc đi hướng suy bại, nàng cùng bọn nhỏ, vậy tất nhiên sẽ nhận hết khổ sở. Vì đó, trong lòng nàng đối cứu Phá Đa La tính mạng Vương Nam Dương, cũng là vạn phần cảm kích. Thảo nguyên bên trên thu kế cưới tập tục hình thành, không quan hệ với luân lý, mà là một loại sinh tồn triết học. Với thảo nguyên bộ lạc mà nói, quý tộc nữ tính gánh chịu lấy bộ tộc thông gia chính trị giá trị của hồi môn mà đến bộ hạ, dê bỏ cùng tài sản, đều là này bộ lạc thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu là các nàng ở góa sau cải họ khác, những này của hồi môn tài nguyên liền sẽ tùy theo chảy vào những bộ lạc khác, tạo thành nhà chồng bộ lạc thực lực hao tổn. Mà thu kế cưới quý củ thì giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Ở góa nữ tính tái giá cho đồng tông thân thuộc của hồi môn tài nguyên liền vẫn có thể lưu tại bản bộ lạc. Còn đối với phổ thông dân chăn nuôi gia đình tới nói, thu kế cưới thì có thể giải quyết cái gia đình này đã không còn lao động khỏe mạnh vấn đề. Nói cho cùng, quy củ này hình thành là bởi vì bị quản bởi thảo nguyên sản xuất, sinh hoạt điều kiện. Vậy nguyên nhân chính là đây, một khi nhờ bà không phải người, đối với cái này quả phụ tới nói, liền rốt cuộc không đường có thể đi rồi. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên không chỉ có Phá Đa La Đô Đô, liền xem như Hộp Luật Nga cũng đúng dương sán một đoàn người hết sức lễ ngộ. Chương 264, mua rượu người, 2, chương 264, mua rượu người, 2, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, chứng bên trong bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, các tân khách nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ. Dương Sán đứng dậy, hướng đi trở lại trên chỗ ngồi Phá Đa La kính bắt rượu, theo sau thuận thế tại bên cạnh hắn chăn lông thượng tỏa xuống tới. Dương Sán cười nói, Phá Đa La huynh đệ, thứ không dám giấu giếm, ta trước kia một mực làm Nam Khương sinh ý, đây là lần đầu đến phía Bắc, có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, hai mắt đen thui. Lần này cũng là thực tế thấp thỏm, mới mặt dạn mày dày mang theo thân quyến đến nhà. Ta đối phía Bắc các bộ lạc không quen, vậy không rõ ràng đi đâu cái bộ lạc làm ăn càng ổn thỏa, càng kiếm tiền, còn mời huynh đệ ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Nam Khương cùng Bắc Khương xưa nay không có qua lại, trung gian còn ngăn lấy rất nhiều môn phiệt lãnh địa đâu, như thế thiết kế thân phận, Phá Đa La coi như nổi lên lòng nghi ngờ, đều không thể kiểm chứng. Phá Đa La hảo sảng cười nói, đại ca ta tính tình hô, không biết làm ăn những cái kêu lằng ngằng, ngày bình thường vậy chưa từng thấm trên phương diện làm ăn sự. Nhưng là thảo nguyên bên trên quy củ, từng cái bộ lạc nội tình, ta ngược lại thật ra hiểu rõ mấy phần, có thể cho ngươi nói đạo nói. Nói, hắn liền kiên nhẫn cho Dương Sán giới thiệu, bộ lạc nào thủy thảo phong mỹ, tộc nhân giàu có, thích hợp giao dịch quý giá hàng hóa, bộ lạc nào cần tối là hậu, chỉ có thể làm chút thô thiện gia lông, lương thực giao dịch. Bộ lạc nào tộc nhân hiếu khách thuần phát, dễ dàng liên hệ, bộ lạc nào thì trời sinh tính bại ngoại, đang nghi, không muốn cùng khách bên ngoài thường qua lại. Chờ hắn giới thiệu được không sai biệt lắm, lại bổ sung, nếu là ngươi không muốn tự mình buôn ba từng cái bộ lạc, bỏ được kiếm ít một chút, cũng có thể đem ngươi hàng hóa bán trao tay cho phượng sổ thành bên trong nhà buôn. Những cái kia nhà buôn đều là lâu dài trong thành làm ăn, nói là tín dự, làm không phải là một cũ, sẽ không hãm hại khách nhân. Huống chi, chúng ta phượng sổ thành thành chủ vậy sớm lập được quy củ, nghiêm cấm nhà buôn nước hiếp ở xa tới khách nhân, người vi phạm nghiêm trị không tha. Dương Sáng nghe vậy, vui vẻ gật đầu, thừa cơ nói, ta trên đường tới, còn một mực lo lắng phía Bắc thành trì hỗn loạn không chịu nổi, khách thương khó mà đặt chân. Nhưng ta một đường này đi xuống, nhất là đến rồi phượng sổ thành, mới phát hiện nơi này trật tự rành mạch, dân phong thuần phát, không một chút nào là ta trong tưởng tượng bộ dáng. Xem ra, các ngươi phượng sổ thành vị công chúa điện hạ này, thật sự là xử lý có cách ra. Dương Sán đám người đã định ra kế hoạch, ý đồ bắt cóc Quất Chỉ Phương Vương. Đồng thời, bọn hắn còn phải tiếp tục cẩn tàng thân phận chân chính, cho nên đối với người này tự nhiên là hiểu rõ càng nhiều càng tốt. Vừa nhắc tới Quất Chỉ Phương Vương, Phá Đa La trên mặt thần sắc lập tức trở nên tự hào lên, khâm phục mà nói, kia là tự nhiên. Vương huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Phương Vương công chúa điện hạ, đây chính là một cái không được mạnh nữ tử, thông minh bất phàm, can đảm hơn người, rất nhiều nam nhi đều không kịp nàng một cọng tóc gáy. Ồ. Dương Sán làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, thuận thế hỏi nói, Phá Đa La đại ca, trong mắt ta, ngươi đã là thảo nguyên bên trên nhất đẳng hảo hán tử, đại anh hùng, có thể để ngươi như thế khâm phục nữ nhân, chắc là thật có hơn người bản sự rồi. Kia là tự nhiên. Phá Đa La đầy mặt sùng kính địa đạo, Vương huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Phương Phương công chúa là đã qua đời A Lăng Khả Đôn, chính thất, nữ nhi, từ nhỏ đã thông minh, dị với thường nhân. Phượng Sô thành phủ thành chủ, cũng chính là phụ công chúa. Bóng đêm sâu, nội viện trong phòng ngủ lại vẫn đèn sáng lửa, vàng ấm vầng sáng xuyên thấu qua xa mỏng màn, phản chiếu trên giường hoàn toàn mông lung. Chính vào ngày mùa hè, cửa sổ lại đóng chặt lại, trên giường cẩm, bên gối rối tung, Quất Chỉ Phương Phương nắm cả mộ dung hoành chiếu thân thể, tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai cùng trên mặt áo ngủ bằng gấm, tấm kia phương chính gương mặt bên trên, còn lưu lại mấy phần vui thích về sau đường đỏ. Mộ Dung Hoành Chiêu thì nằm thẳng tại trên giường, lồng ngực có chút chập trùng, một bộ bị móc sạch cảm giác suy yếu, tựa hồ ngay cả mở mắt khí lực đều bị đã tiêu hao hết tựa như. Quất Chỉ Phương Phương tựa đầu gối lên bộ ngực hắn, nghe hắn trầm ổn nhịp tim, to dài ngón tay tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, thanh âm ôn nhu như mật. "Phu quân, lần này, ngươi ở thêm chút thời gian có được hay không? Chúng ta thành thân mấy năm, từ đầu đến cuối không có dòng dõi, phụ thân ta đã thúc hỏi qua nhiều lần, ta..." "Được." Mộ Dung Hoành Chiêu đưa tay bắt lấy nàng tại chính mình ngực vuốt ve tay, Ôn Nhu nói, ngươi không cần sốt ruột, chúng ta hai người thân thể khỏe mạnh, lo gì không sinh ra hải tử. Ta những cái kia tộc huynh tộc đệ, cũng không ít là thành thân nhiều năm mới dòng dõi, từ từ sẽ đến, chúng ta sớm muộn sẽ có con của mình. Ừm. Vất Chỉ Phương Phương Ôn Nhu ở mới, cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy, cầm lấy bên giường kỳ án bên trên sớm đã chuẩn bị tốt khăn lông ướt, và đến nửa khô, liền tinh tế vì Mộ Dung Hoành Chiêu lau thanh khiết thân thể. Như vậy vụn vặt việc bật bánh, vốn là nội viện nha đầu phái đi, có thể Vất Chỉ Phương Phương đem Mộ Dung Hoành Chiêu coi như chất bảo, sao cho phép những nữ nhân khác đụng vào thân thể của hắn. Cho nên bưng trà đổ nước, thanh khiết thân thể, nàng đều muốn đích thân vào tay. Khăn mặt thay đổi nhiều lần nước, Vất Chỉ Phương Phương động tác mềm nhẹ vừa mịn đưa tới, Mộ Dung Hoành Chiêu liền một mực bệ vệ nằm, chuyện đương nhiên hưởng thụ nàng phục thị. Đợi thanh khiết hoàn tất, Vất Chỉ Phương Phương đứng dậy xuống đất, tiện tay khoác lên một cái tơ dệt rộng lớn trường bào, phủ phục tiến đến Mộ Dung Hoành Chiêu gương mặt một bên, ấn xuống một cái ngọt ngào hôn. Nàng ôn nhu nói, phu quân nghỉ ngơi trước, thiếp thân đi tắm một phen, rất nhanh liền trở về. Ừ, Mộ Dung Hoành Chiêu hữu khí vô lực lên tiếng, trong thanh âm lười biếng cơ hồ muốn tràn ra tới, mí mắt được khép, hiển nhiên đã có buồn ngủ. Vất Chỉ Phương Phương bưng lên bên giường chậu nước, rón rén đi ra khỏi phòng ngủ. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Mộ Dung Hoành Chiêu bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lười biếng buồn ngủ nháy mắt rút đi, thay vào đó là một tia khó mà che giấu ghét. Hắn một tay tóm lấy Vất Chỉ Phương Phương trên gối áo gối, lật ra sạch sẽ phía dưới, tại chính mình vừa bị hôn qua trên gương mặt dùng sức lau sạch lấy mấy lần, phản phất nơi đó dính cái gì ô bế không chịu nổi đổ vật, rồi mới đem áo gối lại lung tung ném vào chỗ cũ, chán ghét nhắm mắt lại. Ngốc phát ô diên đám người ngủ lại khách sạn bên trong, lúc này tuy nói sắc trời đã tối, nhưng trong đại đường nhưng như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Phượng Sô thành chợ đêm tàn được trễ, khách sạn không tiếp tục kinh doanh canh giờ liền cũng theo đó kéo dài, trong đại đường còn có linh tinh mấy cái uống rượu khách nhân, thấp giọng trò chuyện với nhau. Dáng người thon gầy Ngốc Phát Lập Thạch, mang theo một tên thân tín thị vệ, lảo đảo từ phía sau trạch viện đi đến đại đường. Hắn cầm trong tay xách theo một con vỏ rượu không hướng trên quầy nặng nề mà một đôn, loảng xoảng một thanh âm vang lên. Ngốc Phát Lập Thạch phun nồng đậm mùi rượu, thu âm thanh ôi trách mắng, ta rượu đâu? Lao tử nói sớm muốn hai vỏ rượu nho, thế nào không gặp đưa tới? Sợ ta trả tiền không nổi sao? Trưởng quỹ bận bịu từ quầy hàng sau nhô ra thân đến, mặt mũi tràn đầy chất đống định mà cười, không người tạ lỗi nói, vị gia này, còn mời bớt giận, thật xin lỗi, tiệm nhỏ rượu nho hôm nay đã bán sạch, còn chưa kịp đi tiểu quán nhập hàng, chậm trễ ra tận hứng, còn mời nhiều thông cảm. Ta thông cảm cái giám nha. Ngốc Phát Lập Thạch mượn tiểu kính nhi, đông nhiên vô quầy hàng, nước bọt phun trưởng quỹ một mặt. Ta xem ngươi khách sạn này mặt tiền không tài mọn vào ở, kết quả là ngay cả vài hũ rượu nho đều cung cấp không lên. Ngươi cũng xứng mở khách sạn đón khách. Trưởng quỹ cười theo, luôn miệng nói, khách quan bớt giận, bớt giận. Nếu không như vậy, lão hủ lập tức phái cái hòa kế đi trong tiểu quán mua, giờ phút này tiểu quán chắc hẳn còn chưa đóng cửa. Tính toán một chút, Ngốc Phát Lập Thạch cười nhạo một tiếng, không kiên nhẫn xua tay, tiền của lão tử cũng không phải do lớn thổi tới, bằng cái gì nhường ngươi kiếm không một bút chân chạy tiền. Hắn từ trong ngực móc ra một thỏi nặng trình trị tỏi bạc, nhét vào bên cạnh thân tín trong tay, mơ hồ không rõ phân phó nói, ngươi đi cho ra mua hai vỏ thượng hạng rượu nho, nhanh đi mau trở về, chậm trễ ra uống rượu tỉ mỉ ngươi ra. Kia thân tín liền vội vàng không người đáp ứng, tiếp nhận tỏi bạc, không dám có nửa phần trì hoãn, vội vàng quay người chạy ra khỏi khách sạn. Ngốc Phát Lập Thạch thì hùng hùng hổ hổ loạn trà loạn choạng mà đi trở về, một đường còn đánh lấy rượu nấc. Lúc này, phủ công chúa phòng tắm rửa bên trong đã là hơi nước mờ mịt. Thùng tắm rộng lớn mà tinh xảo, trong thùng dài đầy thảo nguyên bên trên đặt hữu lương thảo, mùi thơm nồng nặc hỗn tạp hơi nước, tràn ngập tại toàn bộ phòng tắm rửa bên trong. Vất Chỉ Phương Phương hai đầu lông mày ngưng một tia ủ rột, tia thần sắc, nơi nào có nửa phần vừa mới hoàn hảo về sau thể xác tinh thần thư sướng, ngược lại lộ ra mấy phần khó mà diễn tả bằng lời ngưng trọng cùng suy nghĩ. Mấy cái thị nữ rón rén phục thị hắn tắm rửa, có vì nàng rửa phát, có cầm khăn lụa trà lưng. Toàn bộ hành trình không cần Vất Chỉ Phương Phương động một ngón tay. Cảm giác nước tắm dần dần biến ấm, Vất Chỉ Phương Phương từ trong thùng tắm đứng người lên, một bước đôi chân dài liền đi ra tới, trần truồng đứng trên sàn nhà. Nàng thân hình khôi ngô cao lớn, so bình thường nam tử còn muốn ngang tàng, rộng eo rộng, hoàn toàn không có nữ tử tinh tế ôn nhu, ngược lại lộ ra mấy phần võ tướng anh tuấn cùng ngang nhiên. Nàng giang hai tay ra mặc cho bọn thị nữ dùng mềm mại khăn mặt, vì nàng tinh tế lau sạch lấy nước trên người. Lúc này, ngoài cửa truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, ngay sau đó, chính là một tên thị nữ thấp nhu thanh âm, "Công chúa, Tam quản sự Mạc Na Thần có chuyện khẩn yếu bẩm báo, giờ phút này ngay tại thư phòng chờ." Ồ, Vất Chỉ Phương Phương ánh mắt có chút ngưng lại. Như vậy đêm khuya, Tam quản sự Mạc Na Thần vậy mà cầu kiến, kia nhất định là thật sự có đại sự xảy ra. Nàng đội vàng phân phó một tiếng, hai tên thị nữ bận bịu vì nàng lấy tới một cái rộng lớn gấm vóc áo ngủ. Vất Chỉ Phương Phương vậy không được tiểu ý ỉa, trực tiếp đem áo ngủ mặc lên người, để thị nữ buộc lại đai lưng, cả thọt bên trên giày cỏ, liền long hành hổ bộ hướng thư phòng đi đến. Cửa thư phòng, Tam quản sự Mạc Na Thần đang tới về dạo bước, thỉnh thoảng thăm dò hướng nơi xa nhìn quanh. Gặp một lần Vất Chỉ Phương Phương đi tới, hắn vội vàng đón tiến lên, đầy mặt định hót nói, công chúa, ti chức vốn không dám như thế đánh chế nhiễu điện hạ nghỉ ngơi, chỉ là mới có người đột nhiên tìm tới cửa, nói là có thiên đại chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn còn nói, việc này quan hệ đến tộc ta tộc trưởng an nguy, ti chức liền cả gan đem người lính đến rồi thư phòng chờ công chúa chỉ thị. Ồ, hắn là người phương nào? Có chuyện gì quan trọng cần phải sâu dạ kiến ta? Vất Chỉ Phương Phương dừng bước lại, trầm giọng hỏi. Mạc Na Thần tiến lên một bước, hạ giọng nói, công chúa, người kia tự xưng là Ngốc Phát bộ là người. Hắn còn nói, việc này liên quan đến Ngốc Phát Âu Diên, cùng với chúng ta tộc trưởng đại nhân Vất Chỉ Liệt đại nhân. Ừm. Vất Chỉ Phương Phương ánh mắt nháy mắt sắc bén, giống như thảo nguyên bên trên một con xúc thế tấn công hùng ứng, hắn có từng nói qua cụ thể chuyện gì? Mạc Na Thần liền vội vàng lắc đầu, nói, thuộc hạ lật lại vận hỏi qua, có thể người kia miệng rất là khít, khác một mực không chịu lộ ra. Hắn chỉ nói việc này cơ mật, nhất định phải tự mình nhìn thấy công chúa, tài năng nói tỉ mỉ tình hình cụ thể, nếu không chính là chết, hắn cũng sẽ không nhiều nói được câu. Bất Chỉ Phương Phương chậm rãi thở một hơi, hỏi, người trong thư phòng.
Vâng.
Tốt, ngươi canh giữ ở cổng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.
Vâng.
Mạc Na Thần liền vội vàng không người đáp ứng, nghiêng người tránh ra con đường. Đợi Bất Chỉ Phương Phương đi đến thư phòng sau, hắn liền lập tức thẳng tắp thân thể, canh giữ ở cổng. Bất Chỉ Phương Phương đi đến thư phòng, liền gặp trong phòng đang đứng một tên dáng người khôi ngô tiên ti hán tử, chính là Ngốc Phát Lạc Thạch phái đi mua rượu cái kia hầu cận. Người này gặp một lần đi tới nữ nhân thân cao tám thước, hùng vĩ ngang tàng, phương diện mặt to, có một loại rất nhiều nam nhân cũng không kịp khí khái hào hùng cùng uy nghiêm, liền biết người này nhất định là Phương Phương công chúa. Bởi vì dạng như vậy tướng dị biệt, người nghĩ tìm có thể làm nàng thế thân cũng khó khăn. Chương 264, mua rượu người 3. Chương 264, mua rượu người 3. Người kia phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, tiểu nhân đất cá lạc gặp qua công chúa điện hạ. Bất Chỉ Phương Phương liếc mắt nhìn hắn, đi thẳng tới chủ bị trên ghế vào chỗ, lúc này mới chậm rãi mở miệng, đứng lên mà nói đi. Ai phái ngươi tới? Đêm khuya sông ta phủ công chúa, ý muốn như thế nào? Ất Cán Lạc chậm rãi đứng người lên, cung kính nói, bẩm công chúa điện hạ, tiểu nhân là Ngốc Phát bộ lạc Lạc Thạch đại nhân hầu cận. Ta bộ lạc thủ lĩnh Ngốc Phát Ô Diên, lòng lang dạ thú, nhu đồ làm loạn, bây giờ chính em thầm nhu đồ, muốn mượn sông Mộc Lan hội mình cơ hội, đối lệnh tôn Ất Chỉ liệt đại nhân cùng cái khác bộ lạc thủ lĩnh bất lợi. Ất Chỉ Phương Phương đột nhiên đứng lên, biến sắc nói, Ngốc Phát Ô Diên muốn tập kích phụ thân ta. Ất Cán Lạc nói, không sai, nhà ta Lạc Thạch đại nhân cảm thấy, Ngốc Phát Ô Diên đây là tự chịu diệt vong, không muốn nhìn thấy bộ lạc lâm vào tai họa ngập đầu, hữu tâm bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cho nên, Lạc Thạch đại nhân phái tiểu nhân đến đây, đem việc này bẩm báo công chúa điện hạ, mời công chúa điện hạ sớm làm phòng bị. Ất Cán Lạc đem tiền căn hậu quả, đều đối Bất Chỉ Phương Phương tỉ mỉ nói một lần. Có thể làm thủ lĩnh hầu cận, biểu đạt năng lực nhất định không kém. Bất Chỉ Phương Phương mặc dù lòng tràn đầy chấn kinh, nhưng thủy chung cố gắng trấn định, an tĩnh nghe, vẫn chưa nửa đường đánh gãy hắn lời nói. Đợi Ất Cán Lạc nói xong, trong thư phòng tạm thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn ánh nến nhảy vọt ken ken âm thanh. Bất Chỉ Phương Phương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cất giọng cửa đối diện bên ngoài hô, "Mạc Na Thần, nhanh đi lấy hai vỏ thượng hạng nho rượu ngon đến, lại lấy hai thỏi thỏi vàng, càng nhanh càng tốt." Ngoài cửa Mạc Na Thần lập tức không người ứng tiếng, "Đúng, công chúa." Thuộc hạ lập tức đi làm. Bất Chỉ Phương Phương trong thư phòng chậm rãi bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt rơi vào Ất Cán Lạc trên thân, "Việc này ta đã biết, ngươi trở về sau, nói cho Lạc Thạch đại nhân, tất nhiên hắn có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản công chúa liền hứa hẹn, tất nhiên bảo đảm hắn cùng với tộc khác người chu toàn." Ất Cán Lạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, liên miên dập đầu, đa tạ công chúa điện hạ ân điển. Tiểu nhân ổn thỏa đem công chúa chuyển đạt Lạc Thạch đại nhân. "Đứng lên đi." Bất Chỉ Phương Phương khoát tay áo, nhàn nhạt phân phó nói, "Ngươi trở về sau, để Lạc Thạch đại nhân vẫn như cũ giả vờ như vô sự phát sinh, như thường lệ tuân theo Ngốc Phát Ô Diên hiệu lệnh làm việc." "Tiểu nhân nhớ rồi." Bất Chỉ Phương Phương lại bổ sung, "Còn có, ngày sau lại có bất cứ tin tức gì biến hóa, bạn công chúa chỉ cùng ngươi một người liên hệ. Ngươi để Lạc Thạch đại nhân nhớ lấy, sau này chỉ có thể phái ngươi tới, ta không hy vọng có nhiều người hơn biết rõ chuyện này." Ất Cán Lạc mừng rỡ trong lòng, làm Lạc Thạch đại nhân cùng công chúa điện hạ ở giữa người liên lạc, địa vị so với hiện tại, tự nhiên phá lệ khác biệt. Ất Cán Lạc bội nói, "Mời công chúa điện hạ yên tâm, tiểu nhân ổn thỏa miệng kín như bưng, tuyệt không tiết lộ nửa câu cơ mật." "Ừm." Bất Chỉ Phương Phương khẽ gật gù, lại nói, "Nếu là ta có việc gấp muốn cùng Lạc Thạch đại nhân liên hệ, sẽ phái người đi tìm ngươi." "Đi tìm ngươi chắc đầu người, có thể là bất luận kẻ nào, nhưng hắn nhất định sẽ xưng ngươi là mua rượu người, chỉ cần ngươi nghe được câu này, liền biết hắn là người của ta, liền có thể yên tâm liên lạc, chi tiết cáo chi." "Vâng." Tiểu nhân ghi nhớ công chúa điện hạ phân phó. Bất Chỉ Phương Phương nói xong, liền một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hai mắt khép hờ, không nói nữa, quanh thân lộ ra một cỗ người sống chớ gần lạnh lẽo khí chẳng. Ất Cán Lạc cúi đầu đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Một lát sau, Mạc Na Thần vội vàng trở lại rồi, trong ngực ôm hai vỏ rượu nho. Hắn đem rượu nho đặt lên bàn, lại từ trong ngực lấy ra hai viên vàng óng ánh tỏi vàng, đặt ở vỏ rượu bên cạnh, không người nói, "Công chúa, rượu ngon cùng tỏi vàng, thuộc hạ đã mang tới." Bất Chỉ Phương Phương mở to mắt, liếc qua trên bàn tỏi vàng cùng rượu nho, đối Ất Cán Lạc giơ lên cái cằm, thản nhiên nói, "Cái này hai tỏi tỏi vàng là bản công chúa thường ngươi, ngươi nhận lấy đi. Còn có kia hai vỏ rượu, ngươi mang về báo cáo kết quả nhiệm vụ, cũng tốt hướng Ngốc Phát Lạc Thạch phục mệnh, không đến nỗi khiến người hoài nghi." "Đa tạ công chúa." Bất Chỉ Phương Phương lại nói, "Mạc Na Thần, đưa hắn ra ngoài." "Đúng, công chúa." Mạc Na Thần không người đáp ứng, ánh mắt lại nhịn không được tại hai cái kia tỏi vàng bên trên nhiều liếc nhìn vài lần, đáy mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng nóng mắt. Ất Cán Lạc nói cảm ơn, liền đem tỏi vàng nhét vào trong ngực, lại ôm lấy trên bàn hai vỏ rượu nho, đối Bất Chỉ Phương Phương thật sâu đốn cong eo, liền đi theo Mạc Na Thần đi ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng, lần nữa chỉ còn lại Bất Chỉ Phương Phương một người. Nàng chậm rãi đứng người lên, qua lại bước chân đi thong thả, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. "Ngốc Phát Ô Diên thế mà lẻn vào ta Phượng Sổ Thành, ý đồ tập kích bất ngờ sông Mộc Lan, đối với ta phụ thân bất lợi." Bất Chỉ Phương Phương khẽ môi chậm rãi câu lên. "Thú vị, thật sự là rất có ý tứ, cái này Ngốc Phát Ô Diên, thật đúng là cái người tốt đâu." Bất Chỉ Phương Phương khẽ cười một tiếng, lập tức quay lại án thư phía sau, đem ánh nến hướng trước người xê dịch, cầm lấy một chi bút lông sói, chấm chấm mực nước, tại một tấm mềm mại trên giấy da dê vội vàng viết xuống một phong thư tín. Viết xong, nàng đem tấm da dê tỉ mỉ xếp lại, cất vào một cái dùng da thú cắt may mà thành, dây cao su tỉ mỉ may trong phong thư, lấy ra xì, cẩn thận từng ly từng tí đánh tới phong ấn. Theo sau, nàng liền cất giọng kêu, người đến. Rõ ràng giờ phút này bên ngoài thư phòng không ai, lại không biết từ nơi nào, đống nhiên liền chuyển ra một cái khôi ngô hán tử cao lớn, đi đến thư phòng, hướng nàng liền ô quyền. Vất chỉ phương phương đem phong tốt tin túi đưa cho hắn, nghiêm túc nói, ngươi trong đêm đem phong thư này đưa cho ta đại ca. Nhớ lấy, nhất định phải tự tay giao cho ta đại ca. Thuộc hạ tuân lệnh. Kia tâm phúc thị vệ hai tay tiếp nhận tin túi, cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân dấu kỹ, lần nữa ôm quyền không lời, đối vất chỉ phương phương làm một lễ thật sâu, liền quay người đi ra khỏi thư phòng, biến mất ở bóng đêm ở trong. Thị vệ sau khi đi, vất chỉ phương phương vẫn tại trong thư phòng qua lại bước chân đi thong thả, trên mặt thần sắc biến ảo không chắc, khi thì như giọng niệm ai, khi thì như vui vẻ. Lại qua ước chừng một chén trà thời gian, Mạc Na Thần trở lại rồi. Hắn đối vất chỉ phương phương nói, công chúa, thuộc hạ đã xem người kia đưa ra phụ đệ. Vất chỉ phương phương vẻ mặt ôn hòa đối Mạc Na Thần nói, tốt. Người này đến ta trong phụ sự tình, chứ ngươi ở ngoài, nhưng còn có người biết được. Mạc Na Thần vội vàng không người nói, công chúa yên tâm. Người kia đến trong phụ lúc, chính là thuộc hạ trực ban, do thuộc hạ tự mình tiếp đãi. Công chúa thân phận tôn quý, lại hôm nay rể quý mới vừa tới, thuộc hạ sao dám mặc người quấy rầy, bởi vậy liên tục vặn hỏi. Người kia lúc đầu một câu cũng không chịu nhiều lời, chỉ nói có cấp tốc đại sự, muốn diện bẩm công chúa. Sau đó thụ bức bất quá, hắn mới mơ hồ lộ ra, việc quan hệ ngốc phát ô diên cùng tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ không dám thất lễ, lúc này mới cả gan xin chỉ thị công chúa. Vất chỉ phương phương nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, nói, ngoại trừ ngươi, không còn gì khác người biết được. Mạc Na Thần không người nói, chính là, việc này toàn bộ hành trình do thuộc hạ một người xử lý, những người khác hoàn toàn không biết gì, tuyệt không tiết lộ nguy hiểm vừa rồi hắn tại cửa thư phòng, liền nghe trong thư phòng đối thoại, hiểu được ngốc phát ô diên lẻn vào phượng sổ thành, ý tại hắc thạch tộc trưởng. Vực này cơ mật đại sự, đương nhiên phải phá lệ cẩn thận, để phòng tiết lộ phong thanh, chạy rồi ngốc phát ô diên. Cho nên, hắn bận bịu bàn giao tỉ mỉ, để tránh công chúa lo lắng. Vất chỉ phương phương trên mặt lộ ra mỉm cười, tán thưởng, Mạc Na Thần, ngươi quả thật không tệ, làm việc cẩn thận, hiểu được phân tức, chỉ làm cho ngươi làm một cái tam quản sự, bản công chúa đều cảm thấy quất tải. Mạc Na Thần nghe vậy không nhịn được vui mừng quá đôi, liền vội vàng không người ô quyền, kích động đến có chút run rẩy, có thể được công chúa điện hạ thưởng thức, chính là thuộc hạ phúc lớn bằng trời. Nguyện yên trước ngựa sau, vì công chúa điện hạ quên mình phục vụ. Tốt, tốt, ngươi rất tốt. Vất chỉ phương phương cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, tay kia thuận thế trượt đi, liền đến Mạc Na Thần sau gáy bên trên. Vất chỉ phương phương ngày thường nhân cao mã đại, dáng người cao lớn, bàn tay rộng lớn dày đặc, mở ra thường có như một cái nho nhỏ quả hương bù, lúc này đống nhiên một nắm, lập tức bóp lấy Mạc Na Thần sau gáy. Chỉ nghe soàn soạt một tiếng vang dọn, kia là xương cốt đứt gãy thanh âm, Mạc Na Thần cổ bị mạnh mẽ bật gãy. Hắn giống một con bị vặn gãy cổ gà trống, thân thể không bị khống chế dãy rụa lên, hai cánh tay lung tung phát lăng, muốn tránh thoát con kia kìm sắt giống như tay vất chỉ phương phương không nhúc đích, một cái tay vẫn như cố gắt gao bóp lấy hắn sau gáy, phảng phất trong tay nàng nắm lấy, không phải một cái đi theo nàng nhiều năm trong phủ quản sự, mà là một con không quá quan trọng sâu kiến. Một lát sau, Mạc Na Thần dãy rụa dần dần yếu ớt, cuối cùng triệt để không còn động tĩnh, thân thể mềm mặt rũ xuống. Vất chỉ phương phương chậm rãi buông tay ra, Mạc Na Thần thi thể liền phù phù một tiếng đổ vào gạch xanh trên mặt đất, phát ra trầm muộn một thanh âm vang lên. Hắn hai mắt trợn lên, trên mặt còn lưu lại vừa rồi vui vẻ, đắc ý cùng khó có thể tin hoảng sợ, mấy loại thần sắc đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ quỷ dị, lại sớm đã không còn nửa phần khí tức. Vất chỉ phương phương từ trong tay áo lấy ra một phương trắng loáng khăn lụa, một cây lau sạch lấy ngón tay của mình, phản phất vừa rồi dính cái gì vật dơ bẩn bình thường, động tác chậm chạp mà ưu nhã, thần sắc nhưng thủy chung hờ hững bình tĩnh. Theo sau, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất cố kia mềm liệt thi thể, thản nhiên nói, không nên biết đến, ngươi hết lần này tới lần khác biết rồi, vậy liền đành phải chết đi. Chương 265, Không Lương Nưu, 1, chương 265, Không Lương Nưu, 1, cơm nước no nê về sau, Phá Đa La nhà mấy tên hạ nhân ở phía trước cùng hai bên dẫn theo đèn lồng, dẫn Phá Đa La cùng hắn một đám quý khách, chậm rãi đi hướng nhà khách sân nhỏ. Viện này rơi rất là trống trải, mấy hàng nhà trệ trước đã đỡ lấy ba tòa cao lớn liều trướng. Những cái kia thông thường vu môn đệ tử riêng phần mình trở về phòng, Phá Đa La dừng bước lại, hướng Dương Sán mấy người chắp tay, mang theo vài phần ấy nãy cười nói, chư vị quý khách, ta chỗ này nhà ở thô cách chút, cũng chỉ có thể bị khuất các vị tạm thời an thân rồi. Dương Sán bước lên phía trước một bước, chắp tay đáp lên nói, đô đô đại ca ngài quá khách khí, nhận được thu lưu, chúng ta đã là quấy rầy bạc phần, sao dám lại nói bị khuất hai chữ đâu. Phá Đa La cao giọng cười một tiếng, khoát tay áo nói, nếu như thế, chư vị liền xin sớm chút an giấc đi. Ta ở nơi này trong viện lưu lại tôi tớ hầu hạ, vô luận các ngươi cần cái gì, một mực hướng bọn hắn phân phó một tiếng là được. Dứt lời, hắn lưu lại mấy tên tôi tớ, cùng bên cạnh thê tử cùng nhau hướng đám người cáo tử, liền quay người rời đi. Đợi Phá Đa La vợ chồng thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Hạ Hầu đột nhiên thanh khục một tiếng, an bài lên. Nhiều con à, đêm nay ngươi bồi lão bà tử ngủ đi, chúng ta hai mẹ con trò chuyện, tự thâm. Lão đầu tử, ngươi và Lanh Thu đứa bé kia ở một cái lều bật đi. Lăng Tư Chính nghe vậy tất nhiên là sao cũng được, đừng nói là cùng Lanh Thu cùng lều, chính là cùng Hạ Hầu dồn chặt một phòng, hắn cũng sẽ không để ý hai người bọn họ đều là già 70-80 tuổi tuổi tác, đã sớm qua nhi nữ tình trường thời tiết, đâu còn có người tuổi trẻ như vậy nhiều suy tư kỷ niệm hoặc là kiêng kỵ. Lanh Thu cùng Hồ Nhiêu vợ chồng nghe xong Hạ Hầu an bài, nhìn nhau cười một tiếng, liền một mặt hiểu rõ đi đến Lăng Tư Chính cùng Hạ Hầu bên người. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía một bên Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn, trong ánh mắt cất giấu mấy phần danh mãnh, mấy phần xem náo nhiệt ý vị. Dương Tiếu bất động thanh sắc hướng Dương Sán phía sau rụt. Dương Hòa thấy cũng không cam chịu yếu thế, lập tức vậy lặng lẽ xê dịch bước chân, chăm chú sát bên Dương Tiếu, cùng nhau trốn được Dương Sán phía sau. Một bên khác, Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ ba cái tiểu gia hỏa vừa muốn há miệng nói chuyện, Hạ Ẩu đã nói, ba người các ngươi tiểu tử thúi, đi theo các ngươi già già thiết đi. Ba cái tiểu gia hỏa ngẩn người, mới phản ứng được Hạ Ẩu trong miệng già già chỉ là lãnh thu, tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám phản bác. Hạ Ẩu lại đưa tay một chỉ trốn ở Dương Sán phía sau Dương Tiếu cùng Dương Hòa, hai người các ngươi, cùng lao bà tử tới. Dứt lời, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng trong đó một đỉnh lều trướng đi đến. Dương Tiếu cùng Dương Hòa liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, ở mức cùng đi lên. Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ thấy thế, cũng đành phải ngoan ngoãn đi theo Lăng Tư Chính cùng Lãnh Thu, đi hướng một cái khác lều vải. Trong viện, Phá Đa La lưu lại tôi tớ vẫn như cũ dẫn theo đèn lồng, khoanh tay đứng tại chỗ. Dương Sán quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phan Tiểu Vãn, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng nâng khiên số 3, ra hiệu nàng hướng thứ 3 lều vải đi đến. Phan Tiểu Vãn gương mặt hơi nóng, lặng lẽ cắn cắn môi dưới, đưa tay lướt lướt bên tóc mai rủ xuống sợi tóc, túi đầu, dáng người mảnh mai cùng ở phía sau hắn trong chướng đèn đuốc sớm đã thắp sáng, vàng ấm quang xuyên thấu qua lông dê chiên, phản chiếu chướng bên trong một mảnh nhu hòa. Toàn bộ lều chướng hình tròn, không gian rộng rãi, bên trong bị lông dê chiên xào rượu cách thành rồi 4 cái khu vực. Cao cỡ nửa người chăn lông nệm, đem lều chướng nửa sau bộ phận cách xuất 2 cái trái phải lớn ra phòng, đây là vì ông bà bối cùng cha mẹ bối chuẩn bị nơi ở tới gần màn cửa một nửa, thì chia làm hài đồng khu cùng sinh hoạt thường ngày khu. Dựa vào góc tường một mảnh nhỏ là hài đồng khu, trái phải vậy dùng chăn lông ngăn cách, chỉ là vẫn chưa phủ lên màn cửa, liếc mắt liền có thể trông thấy bên trong bày ra. Sinh hoạt thường ngày khu trên đồng cỏ, phủ lên thật dày lông dê chiên, mềm mại dày đặc, đập lên nhẹ mềm mị mắng, mảy may nghe không được tiếng bước chân. Dương Sán nhìn lướt qua chướng bên trong bố trí, ánh mắt rơi vào những cái kia gian phòng bên trên, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ túi đầu Phan Tiểu Vãn, ấm giọng hỏi, "Tiểu Vãn, ngươi nghĩ ngủ cái nào một gian?" Phan Tiểu Vãn chính choáng nghiêm mặt gò má, đứng ở hắn bên người, một trái tim giống thủy chỉ hiệu con, đập bịch bịch, đáy mắt cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng chờ mong. Nàng chính lòng tràn đầy chờ lấy Dương Sán chủ động dắt tay của nàng, bá đạo đem nàng kéo vào gian phòng, lại không ngờ tới hắn sẽ hỏi ra câu nói này. Phan Tiểu Vãn ngây ngẩn cả người, ấp úng tiếng, "A, ta ngủ căn này là tốt rồi." Nói, thiện tay chỉ gần bên trong góc phải gian phòng. Dương Sán khẽ gật gù, trên mặt ngậm lấy nụ cười thản nhiên, "Tốt, vậy ta ngủ bên trái gian kia." Dứt lời, hắn lễ phép hướng Phan Tiểu Vãn nhẹ gật đầu, liền quay người đi hướng bên trái gian phòng, không có chút nào dừng lại. Phan Tiểu Vãn triệt để ngây dại, trơ mắt nhìn xem Dương Sán bóng người đi đến gian phòng, liền một cái quay đầu cũng không có, trong lòng lập tức vừa thẹn lại phẫn. Cái này người chết. Một đường đi tới, trong mắt của hắn tình ý rõ ràng đều muốn tràn ra tới, thế nào đến nơi này một lát, ngược lại như vậy không hiểu phong tình. Phan Tiểu Vãn càng nghĩ càng giận, nhịn không được giơ chân lên, liền muốn hung hăng dậm chân phát tiết. Có thể nàng chân vừa nâng lên, đi đến gian phòng cổng, đang muốn nhấc lên màn cửa, Dương Sán đống nhiên xoay chuyển quay đầu, "Một, ngươi muốn làm cái gì?" Một chân nhấc trên không trung, Phan Tiểu Vãn đem chân chậm rãi buông xuống, tại giày trên bên trên bước lên, ngượng ngùng nói, "Cái này, trên đồng cỏ này giải ra giày chiên, thật đúng là mềm mại." Dương Sán đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười, ấm giọng nói, "Đúng vậy à, cái này chiên đều là mới, chính là chân trần dẫm lên, cũng không sợ dơ. Sớm đi nghỉ ngơi đi." Nói, liền vén rèm cửa lên, đi vào bản thân gian phòng, nhẹ nhàng buông xuống chăn lông rèm. Phan Tiểu Vãn cắn chặt môi dưới, ánh mắt hận hận trừng mắt Dương Sán gian phòng vậy còn đang nhẹ nhàng lay động rèm, ngực có chút chập trùng. Một lát sau, nàng uốn éo thân, đi đến màn cửa một bên, đối bên ngoài đứng hầu tôi tớ ôn nhu nói, "Làm phiền đưa chút tắm rửa chi vào đến, đã tạ." Vừa dứt lời, liền nghe Dương Sán trong phòng kế truyền đến thanh âm của hắn, "Ta cũng muốn." Phan Tiểu Vãn thân hình dừng lại, nhưng vẫn là đối tôi tớ nói, "Vậy liền hai phần, làm phiền." Tôi tớ liền vội vàng không người lên tiếng, vội vàng quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, hai tên tôi tớ liền dẫn theo hai cái mới tinh lớn bồn tắm, bưng lấy nước nóng, khăn tắm cùng rửa mặt chi vật, phân biệt đưa vào Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn gian phòng. Tôi tớ dù thấy hai vợ chồng này cắt ở một gian, cũng chỉ tưởng rằng vì tắm rửa thuận tiện. Còn nữa nói, nhân gia đều sinh năm cái hài tử, lại không phải đói khát vợ chồng mới cưới, đường xa mà tới một đường mệt mỏi, cách ra ngủ có thể càng tốt mà nghỉ ngơi, từ cũng sẽ không nhiều nghi. Tôi tớ buông xuống dụng cụ, cung kính con người nói, "Khách nhân tắm sau liền xin sớm chút ăn giấc, dụng cụ để ở nơi này không cần để ý, ngày mai chúng ta lại đến thu thập." Dứt lời, liền nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng, tắt sinh hoạt thường ngày khu đèn đuốc, lại lặng lẽ đi ra lều lớn, thân mật đem mảnh lều nhẹ nhàng buông xuống. Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn gian phòng, bất quá là dùng dù sao giao thoa cán dài, dựa vào lông dê chiên làm thành đơn giản ngăn cách, mà lại kia ngăn cách vẫn chưa cùng đỉnh, chỉ tới hơn phân nửa người cao, bởi vậy, sát vách nhất cử nhất động, mảy may động tĩnh, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chúng bên trong triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại hai người điều chỉnh thử nhiệt độ nước nhỏ bé tiếng vang, rồi sau đó, chính là tắm rửa lúc ào ào tiếng nước, rõ ràng truyền đến lẫn nhau trong tai, mang theo vài phần mập mờ gợn sóng. Phan Tiểu Vãn trong lòng kìm nén một cỗ khí, vậy sinh ra mấy phần quả cường. Bản cô nương hoa dung nguyệt mạo, dáng người xinh đẹp, cũng không tin ngươi có thể thật sự không động tâm. Nghĩ như vậy, nàng tắm rửa lúc, liền tận lực làm vang lên tiếng nước, ào ào lập lạp, phá lệ làm cho người ta mơ màng, mỗi một cái động tác đều mang mấy phần cố ý trêu chọc. Có thể làm sao? Thẳng đến trong bồn tắm nhiệt độ nước dần dần biến thấp, nàng tắm xong, cũng không còn thấy Dương Sán có nửa phần động tĩnh, đã không có xuống tới, cũng không có nói nhiều một câu. Lại qua một lát, sắt vách không chỉ có không còn bất luận cái gì tiếng vang, liền ngay cả trong phòng kế đèn đuốc vậy lặng lẽ tắt. Phan Tiểu Vãn trong lòng ủy khuất, nháy mắt che lại sở hữu xấu hổ cùng bực cường. Chẳng lẽ hắn là ghét bỏ thân phận của ta? Nghĩ như vậy, cái mũi của nàng chua chua, hốc mắt nháy mắt đỏ, nước mắt cơ hồ sắp nhịn không được rơi xuống. Trong lúc nhất thời, nàng sở hữu trêu chọc chi ý đều tan thành mây khói, qua loa lau khô thân thể, xỏ vào chính mình mang tới màu trắng áo ngủ, ở mức tắt đèn, nằm trong phòng kế trên giường. Trong trướng lập tức lâm vào một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có ngoài trướng ngẫu nhiên chuyển tới tiếng gió, nhẹ nhàng phất qua liều trướng. Chương 265, Không Lương Nưu 2, chương 265, Không Lương Nưu 2, Phan Tiểu Vãn nằm ở trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ, lật qua lật lại, đầy trong đầu đều là Dương Sán bóng người. Nàng vốn cho rằng bản thân sớm đã cầm chắc lấy Dương Sán tâm tư, biết rõ hắn trong lòng có chính mình. Có thể cho tới giờ khắc này, nàng mới đột nhiên phát giác, bản thân tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu qua cái này nam nhân. Phần này cảm giác xa lạ, nhường nàng lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối, hắn đều không có chân chính thích qua ta? Trước kia, câu nệ với ta đỉnh lấy vu môn thân phận, câu nệ với các loại cấp bậc lễ nghĩa ràng buộc, hắn không chịu đụng ta, không chịu đối với ta biểu mình tâm ý, ta còn có thể lý giải. Nhưng hôm nay, vu môn đã thoát khỏi Mộ Dung Phiệt khống chế, ta vậy cuối cùng giành lấy tự do, ta tình ý đối với hắn, biểu đạt đến mức như vậy rõ ràng, hắn vì sao vẫn là như vậy lãnh đạm, như vậy xa cách? Nước mắt cuối cùng vẫn là nhịn không được rơi xuống, từng khoản đện ở áo gối bên trên, loang ra một mảnh nhỏ vết ướt. Không cam tâm, nàng thật sự thật không cam lòng. Vì có thể cùng hắn quang minh chính đại cùng một chỗ, vì thoát khỏi quá khứ âm ảnh, nàng cam nguyện buông xuống sở hữu tiêu ngạo, đổ gánh hư danh. Tại thôi học sĩ trước mặt, nàng ủy khuất cầu toàn, không so đo danh phận, chỉ muốn hầu ở bên cạnh hắn, nhưng này cái nam nhân lại đối nàng như vậy chẳng thèm ngó tới. Thương tâm cùng ủy khuất dần dần hóa thành không cam lòng lửa giận, tại nàng đấy lòng hừng hực cháy lên. Lúc trước ngươi tránh ta chỉ coi ngươi là ngại với thân phận, ngại với cấp bậc lễ nghĩa, nhưng hôm nay ta đã là thân tự do, ngươi bằng cái gì còn chướng mắt ta? Nhận thua. Tiểu vu nữ chưa từng nhận thua. Đây là ngươi tự tìm. Trong bóng tối, Phan Tiểu Vãn trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, một việc sắc thơm ngát đại mỹ nhân nhi chui vào ngươi trong lúc, ta không tin ngươi vẫn như cũng là hai mắt chỉ là, chờ bản cô nương thật sự đắc thủ, còn muốn ta đối với ngươi tiểu ý bớt ve an ủi, đủ kiểu lấy lòng, vậy coi như khó khăn. Ngươi nếu là không cho ta một cái giá thỏa mãn, ta tuyệt không tha cho ngươi. Phan Tiểu Vãn cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm, liền lặng lẽ từ trên giường bỏ lên, đi chân đất, dẫm lên mềm mại giày chiên, cẩn thận từng ly từng tí leo đến chướng nơi đuôi, nhẹ nhàng nhấc lên ngăn cách trên vải. Nàng giống một con nhanh nhẹn vừa ngượng ngùng nhỏ con, lặng lẽ chui qua trên vải, hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí bò một chút, đầu ngón tay liền mò tới Dương Sán trên giường đệm chăn. Phan Tiểu Vãn cắn cắn môi dưới, trong lòng có chút ngượng ngùng, vốn định trước cởi xuống trên người áo ngủ, có thể cuối cùng vẫn là không có lớn mật đến trình độ kia. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi leo lên trên đi, lặng lẽ sờ đến góc chăn. Nàng nổi lên một lát, cắn răng một cái, đồng nhiên đem chăn xốc lên, thân thể co rụt lại, liền hướng trong chăn lăn bảo, dùng cả tay chân muốn chăm chú cuốn lấy cái kia ấm áp bóng người. Nhưng này ôm một cái, lại vô hụt. Bị bên trong tuy có hơi ấm còn sót lại trống rỗng, căn bản không có người. Phan Tiểu Vãn cả người đều cứng ở tại chỗ, trên mặt ngượng ngùng cùng quật cường nháy mắt rút đi, chỉ còn lại tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, người đâu? Tay sao đại nhất cái nam nhân đâu? A. Một tiếng rất nhẹ kinh dị, đột nhiên từ nàng nguyên bản ở cái kia trong phòng kế truyền ra. Thanh âm tuy nhỏ, lại tại yên tĩnh này trong chướng phá lệ rõ ràng, Phan Tiểu Vãn nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai hắn. Phan Tiểu Vãn mặt đang một lần đỏ, nguyên bản trong lòng không tâm lòng, ủy khuất, tức giận cùng bi thương, nháy mắt bị vô tận thẹn thùng vui thay thế. Cái này cậu nam nhân, cũng dám như thế đùa người ta. Như thế chơi, rất có ý tứ sao? Ai nha, sớm biết hắn sẽ lặng lẽ chui vào ta bên kia đi, ta liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường bất động, vậy không đến nỗi như vậy chủ động nào tới, lộ ra ta như vậy không thận trọng, như vậy vội vàng. Như thế rất tốt, sau này ta ở trước mặt hắn, còn thế nào nhấc nổi đầu đến. Phan Tiểu Vãn vừa thẹn thùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, vội vàng rúi đầu vào ấm áp trong chăn, gương mặt bỏng đến có thể bốc cháy. Chỉ là, nàng tại chăn bên trong khẩn trương đợi nửa ngày, nhưng thủy chung không gặp Dương Sán trở về. Phan Tiểu Vãn trong lòng ngượng ngùng dần dần bị nghi hoặc thay thế kiểm chế không ngừng đáy lòng rung động, liền từ gối bộ phần đầu vị trí, nhẹ nhàng xốc lên mảnh kia trên vải, lại cẩn thận từng ly từng tí khoan trở về bản thân gian phòng. Một bên khác, Dương Sán kỳ thật đã sớm xem thấu Phan Tiểu Vãn tâm tư, vậy cố ý giả vờ không hiểu phong tình, chính là nghĩ cùng cái này tiểu vu nữ chơi điểm thú vị cho xiếc. Chờ Phan Tiểu Vãn tắm rửa hoàn tất, hắn lại tại trong phòng kế đau khổ chống cự hồi lâu, nghe sắt vách dần dần không còn động tĩnh, mới cố nén cười, lặng lẽ chui vào Phan Tiểu Vãn gian phòng. Hắn vốn định thừa cơ đánh lén lại không ngờ tới, ngược lại bổ hụt. Qua loa một suy nghĩ, Dương Sán liền nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, nguyên lai cái này Tiểu Vãn, vậy mà so với hắn còn sốt ruột. Hắn dứt khoát yên tâm thoải mái nằm ở Phan Tiểu Vãn thơm ngào ngạt, còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể trong chăn, lặng lặng chờ lấy nàng trở về, trong lòng tràn đầy chờ mong. Có thể đợi trái đợi phải, vẫn như cũ không gặp Phan Tiểu Vãn bóng người, Dương Sán trong lòng hơi động, liền vậy đoán được nàng tâm nghĩ, nhất định là chui qua phát hiện không ai, vừa thẹn thùng, không dám trở lại rồi. Dương Sán lắc đầu bất đắc dĩ, liền bò dậy, từ chướng đuôi trên bài nơi, lặng lẽ chui trở về. Hắn nghĩ đến Phan Tiểu Vãn là từ cái này bên cạnh chui qua, hai người như vậy trời xui đất khiến, mới không thể đụng tới. Cho nên, hắn vậy lần theo Phan Tiểu Vãn thói quen, từ cuối giường chui trở về. Phan Tiểu Vãn khoan về bản thân gian phòng, sờ đến đệm chăn bên dưới, cắn môi trầm mặc một lát, đè xuống đáy lòng ngượng ngùng cùng bối rối, hai ngón tay thành kìm, liền hướng trong chăn tìm kiếm. Kết quả, một bên khác, Dương Sán khoan về bản thân gian phòng, đưa tay hướng trong chăn sờ một cái, vẫn là không. Ngay sau đó, hắn liền nghe được Phan Tiểu Vãn kia dây thanh lấy kinh ngạc cùng xấu hổ a. Trong lúc nhất thời, Dương Sán vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người như vậy ngươi tìm ta tìm ngươi, nhưng thủy chung gặp thoáng qua, cực kỳ giống kinh kịch bên trong ngã ba đường bên trong, chủ quán cùng võ sinh trong bóng đêm lẫn nhau tìm đòi, nhưng thủy chung không đụng tới cùng nhau bộ dáng. Một bên khác, Phan Tiểu Vãn cũng là vừa tức vừa cười, nàng đột nhiên chuyển mông quay người, một thanh liền hướng kia ngăn cách hai người chăn lông màn chụp tới. Mà Dương Sán cái này một bên, cũng là không hẹn mà cùng vươn tay, chụp tới mảnh kia chăn lông vải. Hai cánh tay ngăn lấy trên vải đụng nhau. Hai người động tác đều hẹn hẹ ợt ngọn nguồn phản ứng nhanh thêm mấy phần, cái kia vốn là khoác lên cán dài bên trên chăn lông màn, bị hai người một chảo này, nháy mắt tung hoành cần bên trên tuột xuống, mềm mại chồng chất tại trong hai người ở giữa trên giường. Trong chướng sớm đã tắt đèn, lại bị lều bạt ngăn cách bên ngoài tất cả ánh sáng sáng, liên tinh tháng ánh sáng nhạt đều mượn không lên mảy may, đen nhánh được không gặp năm ngón tay. Có thể Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn, lại giống như là có thể thấy rõ lẫn nhau bình thường. Dù là nhìn không thấy vật, dù là ngăn lấy một mảnh đen nhánh, bọn hắn cũng có thể tinh chuẩn cảm giác đến, đối phương là ở chỗ này, ngay tại trước mắt mình, hô hấp có thể nghe. Dương Sán trong lòng rung động, lặng lẽ duỗi ra một cái tay khác, lần theo Phan Tiểu Vãn đại khái đang ngồi vị trí, chậm rãi hướng trước ngực nàng phương hướng tìm kiếm. Nhưng này khe vươn tay, liền cùng Phan Tiểu Vãn cánh tay nhẹ nhàng cách gác ở một đợt. Nguyên lai, Phan Tiểu Vãn cánh tay nghiêng nghiêng hướng phía dưới, vậy đang muốn hướng chỗ yếu hại của hắn triển khai đánh lén. Hai người động tác đồng thời dừng lại, trong chướng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại lẫn nhau gấp rút lại ấm áp tiếng hít thở. Có thể vẹn vẹn qua trước mắt, hai người liền cũng nhịn không được nữa, đồng thời trầm thấp cười ra tiếng. Dương Sán duỗi ra tay có chút co rụt lại, nhẹ nhàng bắt được Phan Tiểu Vãn cánh tay, thuận cánh tay của nàng, chậm rãi vạch hướng tay của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của nàng, rồi sau đó năm ngón tay giao nhau, thật chặt nắm lại. Ngay sau đó, hắn liền vượt qua đống kia tại trên giường chăn lông vải, có chút lấn người hướng về phía trước, đến gần rồi nàng. Phan Tiểu Vãn nhịp tim nháy mắt lại nhanh lên, gương mặt lại lần nữa trở nên nóng hổi. Nàng thuận thế hướng sau té ngửa, nằm ở mềm mại trên giường. Rõ ràng ở nơi này đen nhánh trong trướng, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, nàng nhưng như cũ ngượng ngùng nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, mang theo vài phần khẩn trương, mấy phần chờ mong. Dương Sán nhẹ nhàng nào tới, đưa nàng thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Hương hương mềm mại xúc cảm, nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn tại trong mũi, ấm áp khí tức bao vây lấy lẫn nhau. Hai người dán chặt được như vậy chặt chẽ, giống như lon cùng lồi hai chữ, kín kẽ dán chặt thành rồi một cái hoàn chỉnh hình dáng, như vậy phù hợp, như vậy tự nhiên. Chương 265, Không Lương Nhu, 3, chương 265, Không Lương Nhu, 3, đúng lúc này, một trận cực kỳ nhỏ lẩm bẩm thanh âm, đột nhiên từ trướng bên trong hải đồng khu truyền đến. Thanh âm lại nhẹ lại nhỏ, mơ hồ không rõ, chỉ nói ngắn ngủi một câu, liền ngay cả là giọng nam vẫn là giọng nữ, đều không thể phân biệt ra được. Có thể Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn, lại đều nháy mắt cứng lại rồi. Bọn hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thanh âm này, tất nhiên là Dương Sán kia năm cái nghĩa tử nữ chung một cái, hoặc là mấy cái. Hai người đồng thời nghiêng tai lắng nghe, kia nhỏ xíu nói thầm âm thanh dần dần biến mất, chỉ còn lại hải đồng khu truyền tới một kia cực kỳ nhỏ từ tốt âm thanh. Rồi sau đó, liền triệt để không còn động tĩnh, phản phất tử chưa xuất hiện qua bình thường. Những hải tử này thân thế đau khổ, từ nhỏ khuyết thiếu cha mẹ chi ái, thậm chí tại sắp như bị tộc đàn bức bỏ chó con bình thường, tại trong tuyệt vọng chờ chết thời điểm, mới bị Dương Sán cứu giúp, thu dưỡng. Bởi vậy, bọn hắn đối Dương Sán tôn kính cùng yêu quý, viễn siêu bình thường hài đồng kết thân cha đẻ mẫu quyến luyến, kia phần ỉ lại, thuần túy lại nóng bỏng. Nhưng bọn hắn khoảng chừng 28 người, cùng nhau bị Dương Sán thu dưỡng, cùng nhau lớn lên, kia phần vô hình cạnh tranh, kia phần không lúc nào không có ở đây cảm giác nguy cơ cùng không an toàn cảm giác, nhất là ở tại bọn hắn đau khổ thân thế gia chỉ bên dưới, càng là so hài tử bình thường mãnh liệt gấp trăm lần. Cho nên, Dương Sán thuận miệng một câu lơ đãng công nhận, một cái xưng hô bên trên nho nhỏ cải biến, tỉ như đổi giọng gọi hắn là Ada, dù là đây chẳng qua là nhất thời diễn trò, cũng có thể làm cho bọn hắn cuồng hỉ không thôi, đi khác hồi lâu. Mà có thể vào ở Ada lều bạn, có thể hầu ở Ada bên người, dù chỉ là bản thân lặng lẽ chui vào, tại hai đồng trong khu y mắng ngủ một đêm, với bọn hắn mà nói, cũng là một loại cực lớn tâm lý thỏa mãn, một loại không tiếng động thiên vị chứng minh. Chỉ là, giờ phút này lặng lẽ chui vào, rốt cuộc là ai, lại có mấy người, Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn, cũng không từ biết được. Dương Sán suy đoán, 89 phần 10 là Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ ba cái kiêm lịch ngậm tiểu gia hỏa, mà trong đó, tất nhiên thiếu không được Dương Ngũ. Tiểu Ngũ đứa nhỏ này, tính tình nhất là tinh lịch, vị tâm nhãn vậy so với hắn Tam ca, Tứ ca nhiều hơn rất nhiều, vậy nhất là dám xông vào muốn thử, như vậy bụng trộm chui vào sự, hắn tất nhiên là trước hết nhất dẫn đầu. Phan Tiểu Vãn toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi, gương mặt bỏng đến có thể nhỏ ra huyết, vừa thẹn lại quẫn, vừa tức vừa buồn bực, lần này có thể thế nào làm? Bọn nhỏ thì ở cách vách hài đồng khu, cách bọn họ bất quá vài chục bước khoảng cách, nếu là bị bọn nhỏ nghe tới chút cái gì, nàng sau này còn có cái gì mặt mũi gặp người? Dương Sán nhưng như cũng ôm lấy nàng, cảm thụ được trong ngực bộ dáng nhàn nhạt hương thơm, ấm áp khí tức, mềm mại da rẻ, dần dần không an phận lên. Hắn không thèm để ý chút nào những cái kia lặng lẽ chui vào hải tử, hai đồng khu cách bọn họ còn có xa mấy chục bước, chúng chi còn có cao cỡ nửa người chăn lông ngăn cách. Nhưng hắn không quan tâm, Phan Tiểu Vãn để ý A Dương Sán chỉ là an tĩnh một lát, liền không coi ai ra gì khẽ hôn xuống tới, tiếp lấy trên tay cũng có động tác, Phan Tiểu Vãn lập tức hoảng rồi. Nàng nhẹ nhàng đẩy Dương Sán thân thể, xấu hổ dán lỗ tai của hắn thấp giọng nói, ngươi đi rồi. Bọn nhỏ còn ở đây. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, mang theo nàng đặc biệt hương thơm, làm cho Dương Sán lỗ tai ngứa một chút, tâm vậy đi theo ngứa một chút. Phan Tiểu Vãn như vậy vừa thẹn lại hoảng, thúc thủ vô sách bộ dáng, ngược lại để hắn cảm thấy phá lệ thú vị. Phan Tiểu Vãn thì là vừa vội vừa thẹn, nàng cũng không dám cam đoan mình có thể không phát ra một điểm tiếng vang. Cho nên, mắt thấy Dương Sán vẫn như cũng làm theo ý mình, không có chút nào thu liễm ý tứ, Phan Tiểu Vãn liền bắt đầu dãy dụa lên. Dương Sán trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn dám cam đoan, bản thân tất nhiên sẽ không để cho bọn nhỏ nghe tới cái gì, có thể Tiểu Vãn như vậy không phối hợp. Nhưng mà, tình cảnh này, ngươi để hắn như thế nào hành quân lặng lẽ? Dương Sán đành phải dán Phan Tiểu Vãn lỗ tai, nói khẽ, kia thế nào xử lý, chẳng lẽ ngươi liền nhìn ta như vậy khó chịu? Tiểu Vũ nữ trung quy là tiểu Vũ nữ, lý luận kinh nghiệm phong phú, không cần Dương Sán làm tiếp dẫn đạo, nàng liền nghĩ đến mấy cái biện pháp. Nam nhân thanh âm tốt bị khuất, nghe được nàng tâm đều tan, thế là giữa hè thời tiết, đám người từ trước đến nay lên được sớm. Thứ nhất là sáng sớm ý lạnh là hiếm thấy nhất, có thể thừa dịp phần này sảng khoái làm thỏa đáng sự tình, vừa vặn tránh đi giữa trưa mặt trời thiêu đốt đại địa khô nóng. Thứ hai, sương sớm trưa hy lúc đồng cỏ nhất là màu mỡ, sương sớm ít, cây cỏ non, dê bò hái ăn lên làm ít công to, đám dân chăn nuôi trời chưa sáng liền phải đứng dậy, đuổi dê bò ra khỏi vòng tròn, cho con non thêm tự. Ở tại trong thành nhỏ người, mặc dù chưa chắc có như vậy bận rộn, nhưng cái này dậy sớm thói quen nhưng cũng còn không có cải biến. Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ ba cái tiểu gia hỏa, vậy lần theo nắng sớm tỉnh rồi, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền đi ra lều bạn, mỗi ngày võ nghệ luyện công buổi sáng, là bọn hắn bền lòng đứng dạ quý củ. Ba người mới vừa ở trước lều trên đất chống đâm ổn bước chân, kéo ra luyện võ tư thế, động tác lại đồng loạt cứng lại rồi. Ba đạo kinh ngạc ánh mắt đồng loạt khóa tại Dương Sán cửa lều bài, chỉ thấy Dương Thiếu, Dương Hòa người mặc lưu loát đoàn đả, chính sóng vai đi tới. Hai cái tiểu nữ hài khỏe miệng đè ép mấy phần không giấu được đắc ý, giữa lông mày đều là tiểu nữ nhi ra ngạo kiểu. Dương Tam ba người lập tức tức đỏ mặt, cùng nhau tiến lên, đem các nàng vây lại. Dương Ngũ chất vấn, một tỷ, nhị tỷ, các ngươi không phải nên tại A Bà trong trướng nghỉ ngơi sao? Thế nào từ A Đa trong lều vải ra tới rồi? Dương Hòa cái cầm dương lên, hai tay chống nạnh, khoe khoang mà nói, A Đa sợ chúng ta mới tới dị địa, trong đêm ngủ không an ổn, cố ý gọi chúng ta tới thuận tiện chiếu khán. Thế nào à nha? Các ngươi cũng là nhắc gan, cần nhờ A Đa chiếu khán tài năng ngủ yên sao? Ngươi, ta, từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng Dương Ngũ, giờ phút này mặt trướng đến giống chín mùi quả dại, vậy mà nhất thời nghẹn lời. Thừa nhận đi, chính là ném đi nam nhi nhà mặt mũi. Không thừa nhận đi, vậy liền không thể lại cùng một tỷ nhị tỷ tranh thủ tình cảm rồi. Thảo Nguyên bên trên lớn lên nam nhi, nhất tôn trọng chính là dũng cảm can đảm, bọn hắn có thể nào tự nhận sợ sệt. Nhìn xem Dương Tiếu 2 tỷ mỗi đắc ý bộ dáng, ba người chỉ hận được ngứa ngáy hàm răng. Dương Tam cưỡng chế hòa khí, kéo lại bên cạnh lão tứ, lão ngũ, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói, "Đi, chúng ta qua bên kia luyện võ đi." Nói, hắn liền dẫn tứ đệ ngũ đệ tận lực đi xa chút, rõ ràng muốn cùng đại gian thần Dương Tiếu Dương Hòa phân rõ giới hạn. "Hừ." Dương Tiếu, Dương Hòa ngạo kiều nhếch miệng, ngay tại Dương Sán lều bạt cách đó không xa bắt đầu tập luyện võ nghệ, cố ý thị uy tựa như. Lại qua ước chừng nửa khắc chung, Dương Sán thân mang một bộ màu mực tay áo, dáng người thẳng tắp, thần thanh khí sảng từ trong lều bài đi ra. Hắn vừa đứng bước chân, năm cái tiểu gia hỏa liền cùng nhau thu rồi thế, giống một đám bề tổ tiểu tước, bước nhanh chạy vội tới. "A Đa!" Thanh thúy tiếng hô hoán liên tiếp. "Tốt, tốt, chịu dụng công mới tốt." Cùng bọn nhỏ nói đơn giản vài câu, Dương Sán liền khoát khoát tay, tán thưởng, nếm trải trong khổ đau, mới thành người trên người, "Các ngươi tiếp tục đi luyện công đi." Đúng lúc này, Phan Tiểu Vãn ra vẻ ung dung từ trong trướng đi ra. Nàng thay đổi một bộ màu trắng váy áo, trên mặt buộc lên một khối mỏng như cánh ve lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi linh động tiểu mỹ đôi mắt. Nghe tới Dương Sán cổ vũ bọn nhỏ lời nói, nàng mẫn cảm liếc nhìn Dương Sán liếc mắt. Cái gì đếm trải trong khổ đau, cái gì mới thành người trên người, nàng luôn cảm thấy Dương Sán giống như tại ám chỉ nàng cái gì. Dù sao, những sự tình này nàng mới vừa vặn làm qua không lâu. "Vâng." Năm cái tiểu gia hỏa hãy cùng như điên cuồng, cùng kêu lên đáp ứng, lập tức tản ra, một lần nữa vùi đầu vào luyện công buổi sáng bên trong. Bọn hắn hưu tâm tại nghĩa phụ trước mặt khoe khoang, quyền cước lên xuống ở giữa, đều vang lên nhỏ vụn bụi cỏ, tư thế liên ngang. Không bao lâu, Lăng lão cha con cùng Lãnh Thu vậy lần lượt đi ra khỏi trướng đồng của mình. Lãnh Thu liếc mắt liền thoáng nhìn Phan Tiểu Vãn trên mặt lụa trắng, không nhịn được khẽ giật mình, mở miệng hỏi, "Tiểu Vãn, đang yên đang lành, ngươi hệ khối mạng che mặt làm cái gì?" Phan Tiểu Vãn gương mặt hơi nóng, tự nhiên không thể nói nàng là trước kia tỉnh lại, phát giác bờ môi của mình trở nên quá mức nở nang, lúc này mới tìm rồi khối mạng che mặt che lấp. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt từng tiếng, "Nơi đây gió cứng rắn, mặt trời bậy liệt, hệ khối mạng che mặt, miễn cho nắng ăn đen." Lãnh Thu nghe xong, lập tức cảm thấy rất có đạo lý, quay đầu thấy thê tử Hồ Nhiêu đi ra trướng ngủ, liên tục không ngừng từ trong ngực lấy ra một khối mảnh ngứa khăn tay, đầy mặt ân cần nên đón tiếp lấy. Chương 265, Không Lương Nhu, 4, chương 265, Không Lương Nhu, 4, "Nương tử, nơi đây phong liệt ngày đốt, nhanh thắt lên khối này khăn tay ở trước mặt xa, miễn cho nắng ăn đen mặt của ngươi." Hồ Nhiêu lườm hắn một cái, tức giận nói, "Sáng sớm, ta hệ cái gì mạng che mặt? Thế nào ta bây giờ bộ dáng như vậy, liền nhận không ra người sao?" Có hảo ý phản bị niệm ai, Lãnh Thu đành phải hợp lực đi mở, "Ai, nương tử vừa thành thân lúc ôn nhu, thật sự là một đi không trở lại." Nơi xa, Phá Đa La mang theo hai cái tôi tớ vội vàng chạy đến, gặp một lần Dương Sán, liền chắp tay hành lễ nói, "Hảo huynh đệ, thật xin lỗi rồi. Ta vốn định hôm nay mang các ngươi trong thành đi dạo, dẫn tiến mấy cái bản địa ngồi giả cùng đáng tin cậy dẫn đường cho các ngươi, có thể phủ công chúa bên kia đột nhiên triệu kiến, thực tế thoát không được thân rồi.
Không sao không sao, Dương Sán liên miên xua tay, cười nói, Đô Đô đại ca tự nhiên lấy việc chung làm trọng, chúng ta thời điểm nào đi dạo đều thành.
Ngừng lại một chút, hắn liền cười nói, nói đến, đây là chuyện tốt, nếu không phải Đô Đô đại ca rất được công chúa tín nhiệm, há có thể có việc liền nghĩ đến đại ca ngươi.
Phá Đa La trên mặt lập tức lộ ra mấy phần đắc ý, cất giọng nói, kia là tự nhiên.
Công chúa điện hạ thế nhưng là ta nhìn lớn lên.
Tối hôm qua, chúng ta rể quý đến rồi, nói là qua hai ngày muốn đi sông Mộc Lan phó chư bộ hội mình, công chúa cùng rể quý tình cảm thâm hậu, tự nhiên cùng đi, muốn mạng ta mang binh hộ tống.
Hôm nay ta đi phủ công chúa, chính là chờ đợi an bài.
Ngày mai lúc rảnh rỗi, ta lại bồi huynh đệ ngươi cẩn thận dạo chơi.
Dương Sán trong lòng đống nhiên chấn động.
Hắn đã sớm biết Bất Chỉ Phương Phương ở lâu Phượng Sổ Thành, cũng không cùng trượng phu cùng ở mộ dung ra, cho nên mới nghĩ đến bắt giữ Bất Chỉ Phương Phương làm con tin, để đổi về Vu Môn bên trong người. Nhưng hắn không nghĩ tới, đúng vào lúc này, Bất Chỉ Phương Phương trượng phu mộ dung Hoành Chiêu vậy mà đến rồi. Nếu là có thể bắt giữ mộ dung Hoành Chiêu, tốt lắm, sức nặng hiển nhiên so Bất Chỉ Phương Phương quan trọng hơn, đổi về Vu Môn bên trong người cũng càng có nắm chắc. Chỉ là sông Mộc Lan nơi này hắn ngược lại là biết rõ, dù sao lúc đến cố ý hiểu qua nơi đây đại khái địa hình. Nhưng này Mộc Lan hội minh hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua. Nhưng hắn giờ phút này giả trang là qua lại buôn bán thương nhân, nếu là đối biểu hiện này quá mức hiếu kỳ, không khỏi sẽ khiến người hoài nghi.
Dương Sáng đè xuống trong lòng gợn sóng, bất động thanh sắc cùng Phá Đa La Hàn huyên bài câu, đưa mắt nhìn hắn vội vàng rời đi, mới kéo qua trong phủ một cái gian ô, nói bóng nói gió hỏi thăm một phen.
Mộc Lan hội minh vốn cũng không phải là cái gì bí ẩn sự tình, chư bộ người cơ hồ không người không hiểu, nhà tiên nô đương nhiên sẽ không giấu giếm, liền một năm một mười nói với Dương Sán một lần.
Dương Sán nghe xong, lập tức chạy về trướng một bên, đem Lăng Tư Chính, Lãnh Thu, Hồ Nhiêu cùng Phan Tiểu Vãn cùng nhau gọi tiến vào hạ ổ lều bạn, đem mình nghe được tin tức nói ra.
Trong trướng mấy người nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, Lãnh Thu vui vẻ nói, như thế nói đến, thật sự là trời cũng giúp ta. Chúng ta nếu là trực tiếp đối phủ thành chủ hạ thủ, không chỉ có khó mà thành công, thoát thân càng là khó như lên trời. Nhưng hôm nay Bất Chỉ Phương Phương hai vợ chồng lại muốn rời khỏi Phượng Sổ Thành, tiến về sông Mộc Lan, kia trên đường há không chính là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt nhất.
Hồ Nhiêu nói, ý của ngươi là, chúng ta ở trên đường bố trí mai phục.
Đúng vậy.
Phan Tiểu Vãn lại nhíu nhíu mày, chần chờ nói, trên đường hạ thủ, cơ hội sát thực so sông vào phủ thành chủ lớn hơn rất nhiều.
Có thể Bất Chỉ Phương Phương hai vợ chồng tiến về sông Mộc Lan, tất nhiên sẽ mang theo không ít tùy tùng, chúng ta chưa hẳn như vậy dễ dàng đắc thủ đi.
Lăng Tư Chính trầm ngâm nói, Bất Chỉ Phương Phương cùng mộ dung Hoành Chiêu riêng phần mình đều có bản thân tiếp thân thị vệ, lần này tiến về sông Mộc Lan, lại là do Phá Đa La mang binh hộ tống. Phá Đa La chính là một cái trăm kỵ, dưới trướng có 200 trướng, nếu là theo một trướng có thể ra một cái trắng đinh, chuyến này chỉ đem đi một nửa để tính, vẹn vẹn Bất Chỉ Phương Phương cái này một bên, liền có 100 tên hô binh rồi.
Hạ Ổ vớt cằm nói, Lăng sư đệ nói không sai, bọn họ hô binh, hẳn là tại trường 200 người.
Lãnh Thu cũng không rất để ý, khoát tay nào nói, chuyện nào có đáng gì. Chúng ta bây giờ hợp binh một nơi, cũng có gần 50 người rồi. 200 cái mục tộc kỵ binh, nói trắng ra là chúng ta chính là một cái đánh 5 cái, dựa vào chúng ta thân thủ, bắt lấy bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay.
Nói cũng không thể nói quá đầy.
Hồ Nhiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng, Thu ca, ngươi đừng quên, chúng ta không thể bại lộ thân phận, xuất thủ thời điểm không thể không chỗ cố kỵ, nhất định phải nghĩ tốt như thế nào che lấp hành tung, huống chi, Phá Đa La cùng chúng ta còn biết.
Lăng Tư Chính cũng nói, Tiểu Thu, ngươi không cần thiết xem thường những này mục tộc chiến sĩ.
Chúng ta tập, là người giang hồ võ kỹ, ý tứ là chẳng trọc xê dịch, xuất kỳ bất ý lấy địch tính mạng.
Có thể chiến trên trận, ý tứ là bầy tốt phối hợp, trùng sắt lên như sóng lớn càn quét, chúng ta sở trường, tại như thế trong trận chiến căn bản không thể nào thi triển.
Huống chi, chúng ta phần lớn không am hiểu mã chiến, tại trên lưng ngựa tác chiến, với chúng ta mà nói, tựa như lực sĩ chết chìm, mượn lực không có dễ, làm sao có thể phát huy sở trường.
Hạ Ẩu nhẹ gật đầu, Lăng sư đệ nói rất đúng, việc này tuyệt đối không thể chủ quan.
Còn có một chút, chúng ta có gần 50 người, như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn?
Nếu là rất xa liền bị bọn họ hố binh phát hiện, một bữa mũi tên phóng tới, chúng ta ngay cả cơ hội gần người cũng không có, chớ nói chi là động thủ cầm người.
Hạ Ẩu lời nói như một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng mọi người vui vẻ, trong trướng lập tức rơi vào trầm mặc.
Phan Tiểu Vãn nhíu lại lông mày trầm tư hồi lâu, đông nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng hỏi, sư tổ, từ Phượng Sô Thành đến sông Mộc Lan, ước chừng có hơn 100 dặm lộ trình, như thế đường xa, trên đường chắc hẳn sẽ có dòng sông A.
Lăng Tư Chính lắc đầu, nói, vậy cũng chưa chắc, bọn hắn chỉ cần tùy thân mang theo túi nước, hơn 100 dặm lộ trình, túi nước bên trong thủy tốc đủ chống đỡ đến sông Mộc Lan rồi.
Phan Tiểu Vãn nở nụ cười xinh đẹp, sư thúc tổ, ngài sơ lược một điểm.
Sông Mộc Lan chính là chư bộ hội minh chi địa, há có thể không có nước?
Đã có nước, liền có đầu nguồn, dọc đường tất nhiên sẽ có dòng suối.
Còn nữa nói, người dựa vào túi nước còn có thể chống đỡ, có thể tùy hành những cái kia ngựa đâu.
Hơn 100 dặm lộ trình, con ngựa há có thể không uống nước?
Đúng a.
Hồ Nhiêu hai mắt tỏa sáng, nói, chúng ta chỉ cần trước thời hạn đuổi tới bọn họ phải qua đường, tại trong dòng suối hạ độc, chờ bọn hắn dừng lại ở mã, uống nước lúc, liền có thể thừa dịp bất ngờ, một lần hành động bắt lấy bọn hắn.
Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vui mừng, ào ào gật đầu nói phải, cảm thấy kế này có thể thực hiện.
Một mực ngồi ở một bên không quá ngôn ngữ Dương Sán, nghe nói như thế, thần sắc nhưng dần dần trở nên quỷ dị. Hắn phảng phất đột nhiên trở lại trước đây thật lâu, trước ngực tung bay lấy tiên diễm khăn quàng đỏ, ngồi ở sáng tỏ trên lớp học.
Phía trước trên bảng đen, thình lình viết một đạo đề toán,
Tiểu Minh từ trong nhà cưỡi ngựa tiến về một con sông, từ trong nhà đến bờ sông đường thẳng khoảng cách vì 18.000m, hắn cưỡi ngựa tốc độ vì 12.000m lúc. Cùng lúc đó, sông thượng du đỉnh lũ từ cách sông này bờ 45.000m nơi xuôi dòng mà xuống, nước lũ tốc độ chạy đạt tới 9.000m lúc. Nếu là Tiểu Minh cùng nước lũ đều dọc theo nhất đường thẳng tuyến hướng lên bờ sông di động, cầu xuất phát sau bao lâu, hai người đồng thời đến bờ sông. Phan Tiểu Văn chú ý tới Dương Sán thần sắc khác thường, không khỏi hơi câm lấy cuống họng nhẹ giọng hỏi, "Dương, khủng, thành chủ, ngươi thế nào nhìn?" Dương Sán suy nghĩ bị từ xa xôi trên lớp học kéo trở lại trong lều vải. Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, "Ta đang nghĩ, dòng nước là lưu động, chúng ta muốn tại dòng suối vị trí nào hạ độc, tài năng bảo đảm bọn hắn đến lúc vừa lúc có thể uống đã có độc nước. Còn có, chúng ta có hay không đầy đủ độc dược, có thể tiếp tục đầu nhập trong dòng suối, cam đoan độc tính sẽ không bị dòng nước pha loãng." Cái này, Lăng lão cha con nghe vậy, lông mày nháy mắt vận thành rồi một đoạn, vấn đề này hắn cạnh chưa hề nghĩ tới. Dương Sáng ngừng lại một chút, lại nói, "Ta đối độc dược không quá hiểu rõ, cho nên còn muốn hỏi một câu, độc dược này nếu là đầu nhập trong nước, có thể hay không ảnh hưởng trong nước sinh vật? Tỷ như nói trong sông cá, rắn nước, hễ xanh, còn có những cái kia chim nước, bọn chúng nếu là uống cái này có độc nước, có thể hay không chúng độc bỏ mình?" Lời này vừa ra, trong chướng lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Vu Môn đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt vui mừng dần dần rút đi. Bọn hắn đều tin tưởng, có thể hạ độc được người độc dược, phần lớn cũng có thể hạ độc được những sinh vật khác. Chúng chi những cái kia tôm cá chim nước hình thể quá nhỏ, chỉ cần cực nhỏ liều lượng độc dược, liền có thể đưa bọn chúng đến chỗ chết, hoặc là để bọn chúng hôn mê. Thử nghĩ một lần, Ước Chỉ Phương Phương mang theo phò mã cùng hơn 200 hố binh đuổi tới bờ suối chảy, đập vào mi mắt, là trên mặt sông tung bay đảo cái bụng từng đầu cá chết cùng chim nước. Bộ dáng như vậy, Đồ Đần cũng có thể nhìn ra có vấn đề đi, bọn hắn thế nào khả năng uống nước sông? Đám người lúc này mới phát hiện, cái này nhìn như hoàn mỹ kế sách, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, nhưng thực tế chấp hành độ khả thi cơ hồ là không. Phan Tiểu Vãn nhịn không được hỏi, "Ngươi tất nhiên nghĩ tới không thể được, vậy ngươi nhưng có biện pháp?" Dương Sán lắc đầu, nói, "Chúng ta không bằng chia ra đi trong thành đi dạo. Chúng ta bây giờ thân phận là vừa mới đến thương nhân, ngày sau dự định thâm canh Bắc Hương sinh ý, như vậy chúng ta nhiều hiểu rõ một chút bản địa tình huống, thì như tiền hàng qua lại, buôn bán chi đạo, địa phương trị ăn, kia cũng là hợp tình hợp lý, sẽ không khiến người hoài nghi." Hắn ngừng lại một chút, lại nói, "Chúng ta có thể thừa cơ tìm hiểu các phương tình hình, tỉ như Bất Chỉ Phương Phương bình thường đi tuần, sẽ mang bao nhiêu tùy tùng, nơi đây trị ăn như thế nào, có hay không mã phỉ tàn phá bừa bãi, từ Phượng Sô thành tiến về Thảo Nguyên các bộ, có những cái kia phải qua đường, dọc đường có cái gì hiểm địa, lại có những cái kia dòng suối có thể tiếp tế nguồn nước. Như là loại này chi tiết, chúng ta hiểu càng rõ ràng, lại càng có thể tìm tới cơ hội hạ thủ. Nói không chừng, phương pháp phá giải liền giấu ở những này tầm thường chi tiết bên trong." "Có đạo lý." Hạ Ẩu khen lớn, thưởng thức nhìn Dương Sán liếc mắt, "Cái này nhỏ hậu sinh, nhiều thông minh." Nàng nhìn lại Đồ Tôn Phan Tiểu Vãn, đáy mắt lóe qua một vẻ ghét bỏ. Đều tiến vào liều bạn, trên mặt còn buộc lên khối mạng che mặt, cũng sẽ chỉ xú mỹ. Lăng Tư Chính Phủ Hòa nói, "Sư tỷ, Dương thành chủ nói cực phải. Chúng ta không bằng chia ra ba đường, riêng phần mình tìm hiểu tin tức, như vậy đã có thể đề cao hiệu suất, vậy không dễ để người chú ý." Dương Sán nói, "Tốt, để cười cười bọn hắn năm cái hải tử phân biệt đi theo chúng ta ba đội người đi, bọn hắn hiểu hầu ngữ." Hạ Ẩu lắc đầu nói, "Không ổn. Chúng ta chỉ là tìm hiểu chút nói chuyện phiếm về mặt, nếu là cố ý mang theo một cái hiểu hầu ngữ hải tử, ngược lại tận lực cải biến để người chú ý." Lăng Tư Chính nói, "Không sai. Ta coi trong thành này có không ít người Hán, cho dù bản thành người Hồ, phần lớn cũng có thể dùng tiếng Hán giao lưu, chúng ta vẫn là đóng vai được tùy ý chút tốt." Dương Sán vuốt cằm nói, "Ngược lại là ta cẩn thận hơi quá, tận tâm như thế, xác thực ngược lại cải biến để người chú ý, vậy cứ như thế, ta và Tiểu Vãn mang năm cái hải tử hành động." Đám người thương nghị thỏa đáng, liền riêng phần mình đứng dậy về trướng, thay đổi thích hợp ra ngoài y phục. Dương Sán đứng tại cửa trướng đồng, cất giọng đem Dương Tiếu chờ năm cái hải tử gọi đi qua, vừa cười vừa nói, "Hôm nay ta mang các ngươi đi trong thành chợ đi dạo, nhìn xem có hay không các ngươi thích đồ chơi nhỏ." Năm cái hải tử nghe xong, lập tức hoan hô lên, từng cái nhảy nhảy nhót nhót xông về trướng đồng của mình, thay quần áo động tác so ngày bình thường nhanh gấp mấy lần chỉ một lát, một đoàn người liền thu thập thỏa đáng. Dương Sán phái người đi cùng nơi đây phủ đệ nữ chủ nhân Hộp Luật Nga lên tiếng chào hỏi, liền dẫn đám người đi ra khỏi Phá Đa La phủ đệ. Bọn hắn dựa theo trước đó thương nghị biện pháp tốt, đi ra không xa liền chia ra ba đường, riêng phần mình hướng phía một con đường ngõ hẻm tán đi. Chương 266, Phượng Sô chợ búa giò xét bánh khỏe, 1, chương 266, Phượng Sô chợ búa giò xét bánh khỏe, 1, Phượng Sô thành chỉ là một tòa bình thường biên tái thành nhỏ, tính toán ra, xây thành cũng bất quá giải rác mấy năm, thành gạch bên trên còn chưa thẩm thấu 5 tháng ngủ rột. Dương Sán một đoàn người hôm qua vào thành lúc, đi là trong thành nhất hợp quy tắc đường lớn, mặt đường rộng lớn bằng thẳng, tấm đá xanh bị qua lại xe ngựa mài đến hiện ra ánh sáng nhạt, bộ mặt thành phố cũng coi như sạch sẽ. Bây giờ hướng náo nhiệt chợ trong hẻm đi, mới chính thức lộ ra tòa này biên tái thành nhỏ nguồn gốc bộ dáng. Đầu đường cuối ngõ chen chen chịu chịu, thương nhân gào to thanh âm, người chăn nuôi thì thầm âm thanh đan vào một chỗ, qua lại người đi đường vô luận quần áo ăn mặc, bên hông phần lớn vác lấy một thanh loan đao, vỏ đao cọ được tỏa sáng, kia là tác thượng người không thể thiếu hộ thân chi vật. Ngựa, ngưu, lạc đà chậm ung dung theo sát chủ nhân, tại đường phố bên trong xuyên qua, móng đạp lên mặt đất đốc đốc nhẹ vang lên. Trên mặt đất nhàn nhạt phân ngựa mùi vị, lẫn vào ven đường cửa hàng bay ra mạch hương, thuần hậu thịt kho hương, còn có chút ít hồ bánh cháy hương, trong gió quấn 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 quấn. Dương Sán một bước ba dung, một bộ nhất gia chi chủ bộ dáng. Phan Tiểu Văn nhắm mắt theo đuôi, sống sờ sờ một cái khéo léo cô vợ nhỏ. Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ ba cái trai trai tiểu tử, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt mũi tràn đầy mới lạ. Bọn hắn cực ít có như vậy đi dạo chợ cơ hội, lúc trước tại trong bộ lạc không có, sau đó bị Dương Sán thu lưu cũng rất ít, như vậy tươi sống náo nhiệt cảnh tượng, với bọn hắn mà nói phá lệ hiếm lạ. Dương Tiếu cùng Dương Hòa tay nắm tay, nhã nhặn cùng tại đội ngũ cuối cùng. Các nàng trên mông tổn thương đã tốt 7-8 phần, mỗi ngày trong đêm, hai người đều sẽ dơ lên một chén đèn, lẫn nhau xem xét thương thế của đối phương. Các nàng bị roi rút phá địa phương, sớm đã kết vảy chóc ra, mọc ra một tầng phấn nộn thì mới. Chỉ là nhớ Phan Tiểu Văn lúc trước đã nói, các nàng vẫn như cũ không dám đi được quá nhanh, rất sợ liên lụy đến còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn vết thương. Quẹ chân lão tân đi theo đội ngũ lân cận, phía sau đi theo hai cái đóng vai tôi tớ mặc ra đệ tử, ba người đều mặc tầm thường vải xám y phục, lẫn trong đám người không chút nào thu hút. Một đoàn người bên trong, có anh tuấn nam chủ nhân, có mỹ lệ dịu dàng nữ chủ nhân, có hai tử, còn có quẹ chân gian ô, đương nhiên sẽ không quá mức gây cho người chú ý. Bọn hắn sáng sớm từ phá đa la trong nhà ra tới lúc, vẫn chưa dùng qua đồ ăn sáng, giờ phút này đi tới trong chợ đoạn, thoáng nhìn một cái lộ thiên sạp đồ ăn, Dương Tam, Dương Tứ, Dương Ngũ ba tiểu tử lập tức nhấc không nổi bước chân, hầu kết nhịn không được trên dưới nhấp nô. Sạp đồ ăn chủ quán là một mặt mũi tràn đầy râu quai nón hồ tộc hán tử, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, nắm trong tay lấy một thanh rộng lớn mũi lợn, chính vây quanh bếp lò không ngừng lật xào, trong nồi thịt dê thịt thái xì xì rung động, nồng nặc mùi thịt lẫn vào hương liệu khí tức đập vào mặt. Trước sạp bày biện mấy trương đơn sơ bàn gỗ, mặt bàn tuy có chút thô ráp, lại lau đến khi sạch sẽ, mấy cái thực khách chính đại khẩu miệng lớn ăn thịt thái mặt, liền mới ra lò hồ bánh, thỉnh thoảng rót một ngụm nước lạnh, ăn đến đầu đầy mồ hôi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trưởng quỹ, đến 5 chén thịt thái mặt, lại đến 10 cái hồ bánh, đều muốn nóng hổi. Dương Sán thoáng nhìn ba tiểu tử nuốt nước bọt bộ dáng, đáy mắt lướt qua mỉm cười, mở miệng đều, lập tức mang theo một đoàn người chiếm một cái bàn trống, vương vàng tòa hạ. Quẹ chân lão tân mang theo hai cái thị vệ, không dùng Dương Sán cố ý an bài, liền ăn ý phân tán ra đến, riêng phần mình đi đến lân cận đã có khách nhân bên cạnh bàn ngồi xuống, bản thân điểm chút đơn giản ăn uống, liền mượn nói chuyện thiếu cớ, hướng ngồi cùng bàn thực khách bắt chuyện lên. Lúc này, Phá Đa La Đô Đô đã vội vã mà chạy tới phủ công chúa, Ướt Chỉ Phương Phương cùng Mộ Dung Hoành Chiêu ngay tại phòng trước dùng bữa sáng, hai vợ chồng ngay tại bên cạnh bàn ăn tiếp kiến rồi hắn. Đô Đô à, Ướt Chỉ Phương Phương vừa nói, một bên cầm lên một khối nướng đến vàng nóng xốp giòn nang, nhẹ nhàng tách ra thành khối nhỏ, từng cái ngâm vào ấm áp trà sữa bên trong, đợi nang hút no rồi trà sữa thuần hương, mới quan tâm bưng đến Mộ Dung Hoành Chiêu trước mặt. Ta và phu quân hai ngày sau muốn đi trước sông Mộc Lan, ngươi từ ngươi bộ đội sở thuộc bên trong điều 150 tên dũng sĩ, tính cả phu quân tùy tùng cùng nhau tiến đến. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Phá Đa La Đô Đô trong lòng vui mừng, đội vàng ôm quyền lĩnh mệnh. Thảo Nguyên bộ lạc không thể so Trung Nguyên quan phủ, trong bộ lạc không có chuyên môn quân nhân biên chế, càng không có cố định quân lương đồng lộc, thậm chí xuất chiến thời điểm, dưới trướng sĩ tốt ngựa, giáp trụ, binh khí thậm chí lương thực đều cần tự hành chuẩn bị. Nhưng nếu là như vậy, ngươi liền cho rằng những cái kia dân chăn nuôi nhà xuất trinh thanh niên trai tráng đều là không ràng buộc kính dâng, vậy liền mười phần sai rồi. Đánh trận thời điểm, bọn hắn cướp bóc đoạt được tài vật, hơn phân nửa đều có thể thuộc sở hữu của mình. Nói trắng ra là, đây chính là quy mô càng lớn một trận kết hòa ăn cướp. Chỉ bất quá nhân số càng nhiều, càng có trình tự quy tắc, so tầm thường mã tặc sơn tặc nhiều hơn mấy phần chế độ tính, lại cuối cùng không sửa đổi được cường đạo cướp bóc bản chất. Mà giống bây giờ như vậy, hộ vệ thủ lĩnh ra ngoài làm việc cần làm, mặc dù không có cướp bóc chiến lợi phẩm, nhưng có thể đạt được thủ lĩnh tự mình ban cho ân phần này ấn thưởng, không thể so tìm thường quân lương ít, càng khó hơn chính là chuyện này sau lưng còn cất giấu rất nhiều ẩn tính phúc lợi. Có thể tùy hành hộ vệ chính là thủ lĩnh tâm phúc thân tín, ngày sau có ưu tiên tham dự bộ lạc chinh chiến cùng săn bắn quyền lợi, còn có thể giảm miễn trong nhà chăn nuôi cống nạp số lượng, miễn đi không ràng buộc lao dịch nỗi khổ. Chỉ cần bình an đi chuyến này, liền có thể thu hoạch được như vậy phong phú chỗ tốt. Với Phá Đa La mà nói, đây quả thực là trên trời rơi xuống đến phúc lợi, làm sao có thể không vui vẻ. Mộ Dung Hoành Chiêu cùng Ngất Chỉ Phương Phương một bên dùng cơm, một bên thuận miệng cùng Phá Đa La giao phó chuyến này một chút chi tiết, nghĩ đến cần lưu ý địa phương, liền từng cái căn dặn tin tưởng. Đừng nhìn Phá Đa La tướng mạo thô kệch, tính tình ngay thẳng, nhưng hắn có thể bị Ướt Chỉ Phương Phương dựa là tâm phúc, tuyệt không phải sẽ chỉ hành sự lô mãng mắc phu, tâm tư kỳ thực tinh tế, xử sự vậy cực kỳ ổn thỏa. Hai vợ chồng mỗi một câu phân phó, hắn đều nhớ kỹ trong lòng, không dám có nửa phần sơ hở. Đợi hai người nói xong, mới không người nói, thuộc hạ cái này liền ra khỏi thành, tiến về bộ lạc chọn lựa tinh binh. Dứt lời, hắn liền dẫn lòng tràn đầy vui vẻ, bước nhanh quay người rời đi. Ướt Chỉ Phương Phương ăn nghỉ bữa sáng, cầm lên một phương thêu lên triển chi văn khăn lụa, ưu nhã xoa xoa khóe môi, ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Hoành Chiêu, ôn nhu nói: hôm nay ta nên tuần thành, huống hồ tiến về sông Mộc Lan, dù sao cũng phải cần mấy ngày, trong thành từ trên xuống dưới cũng được an bài thật kỹ một phen. Phu quân có thể nguyện bồi ta cùng nhau đi tới. Mộ Dung Hoành Chiêu đoán trách chừng mắt nhìn nàng liếc mắt, cái này còn phải hỏi sao? Người ta vợ chồng, vốn là nên ở thì cùng mái hiên nhà, đi thì cùng dư, sớm chiều cùng nhau, thân mật kháng khít. Chỉ là ta thân là trưởng tử kế thừa, ngày bình thường công việc phức tạp, không thể lúc nào cũng bạn ngươi trái phải, bây giờ khó được tới, tự nhiên một tấc cũng không rời bồi tiếp ngươi. Nói, hắn thuận thế giắt Ướt Chỉ Phương Phương đại thủ, ôn nhu vuốt ve tay của nàng, thực hiện thân mật. Chương 266, Phượng Sô chợ búa giò xét bánh que 2, chương 266, Phượng Sô chợ búa giò xét bánh que 2, Ướt Chỉ Phương Phương hướng hắn ngọt ngào cười, liền đứng dậy. Mộ Dung Hoành Chiêu cũng theo đó đứng dậy, chỉ là luận thân cao, hắn so Ướt Chỉ Phương Phương thấp hơn nửa phần, luận thân hình cường tráng, mặc dù hắn cũng coi là khôi ngô, nhưng cũng hơi kém thê tử một bậc. Không bao lâu, hơn 30 tên thân mang giáp ra hộ vệ, đã nắm tuấn mã tại ngoài cửa phủ chờ, từng cái dáng người thẳng tắp, đeo đao hạc cùng, khí thế nghiêm nghị. Mộ Dung Hoành Chiêu nắm bất chỉ phương phương tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng nâng lên một thất hùng tuấn hùng mã. Đối đãi nàng ngồi bước vàng, lúc này mới phóng người lên bản thân ngựa. Bọn thị vệ vây quanh bọn hắn liền đi về phía trước, đội ngũ phía trước có hai người giơ cao lên cờ xí, một lá cờ bên trên treo lên một con dương cánh bay lượn hướng, mặt khác cờ xí bên trên thì dùng Hán văn cùng Tiền Ti văn tú lấy bất chỉ hai chữ. Dọc đường dân chúng xa xa trông thấy kia hai mặt cờ xí, liền biết là thành chủ tuần sát, qua lại khách bên ngoài thường ảo ảo né tránh đến bên đường, bản địa dân chúng thì quỳ sát tại bên đường, cho đến đội ngũ chậm rãi đi qua, tài năng lên. Gần buổi trưa, mặt trời dần dần liệt lên đến. Dương Sán một đoàn người đi vòng vo cho tới trưa, có lúc do Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn ra mặt, mượn dạo phố, hỏi giá cớ, cùng cửa hàng lão bản, qua lại khách thương nhàn trò chuyện. Có lúc thì do Quẻ Chân lão tân cùng hai tên thị vệ ra mặt, hướng người bên ngoài hạ nhân tùy tùng bắt chuyện nói chuyện thiếm, thừa cơ tìm hiểu Phượng Sổ thành trong ngoài tình huống. Dương Thiếu, Dương Hỏa cũng sẽ thừa dịp cùng trong thành cùng tuổi hài đồng chơi đùa kẽ hở, nói bóng nói gió nghe ngóng chút nhỏ vụn tin tức. Như vậy xuống tới, cho tới trưa công phu, lại cũng vụn vụn vặt vặt nắm giữ không ít tình huống. Sáng sớm tại chợ sạp đồ ăn ăn quả vặt, sớm đã tiêu hóa hầu như không còn, một đoàn người trong bụng giật không, liền nghĩ lấy tìm một nhà quy mô lớn một chút tiệc cơm, ăn thật ngon một bữa cơm trưa. Bọn hắn giờ phút này vị trí khu phố là Phượng Sổ thành khai chiều thành phố cùng chợ đêm hoạch tâm khu vực, ngày bình thường cửa hàng săn sát, phi thường náo nhiệt. Xa xa, liền nhìn thấy một mặt vải xanh tự kỳ, trong gió khẽ đung đưa, mặt cờ bên trên treo lên hồ Hán song ngữ chữ, Hán văn là tụ hiền lâu, hồ văn thì là đối ứng dịch âm, chữ viết rõ ràng, phá lệ bắt mắt. Dương Sán đám người liền hướng tụ hiền lâu đi đến. Trên con đường này, các loại quán nhỏ, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng giao hàng, tiếng trả giá không dứt với mà thôi. Đầu phố nhà thứ hai, còn có một nơi tiệm thợ rèn, đại môn mở, không có che chắn, ngoài cửa đắp một cái đơn sơ lều. Lều phía dưới, 4-5 cái hai tay để trần trắng Hán, chính cung chủy sắt đinh đinh đang rèn sắt. Lều dựa vào tường địa phương, treo không ít đánh tốt đồ vật, móng sắt, ngựa hàm thiết và dây cương, sắc bén dao phay, còn có các thức đao kiếm, sáng lấp lóa. Dương Sán một đoàn người đi đến tụ hiền lâu, hỏa kế gặp một chút tử tiến đến như thế nhiều người, vội vàng cười rạng rỡ tiến lên đón, ngựa khi ân cần, khách quan mời vào trong. Trên lầu có nhã gian, thanh tịnh rộng rãi, tiểu nhân mang ngài đi lên. Dương Sán ánh mắt quét qua lầu một, chỉ thấy lầu một đều là tản tòa, cái bàn bày ra dày đặc, tiếng người huyên náo, phá lệ ồn ào. Các thực khách cũng là muôn hình muôn vẻ, có mang lấy hồ tộc trưởng bảo, eo buộc loan đao hồ tộc hán tử, có cao buộc tóc búi tóc, thân mang vải thô áo ngắn hán ra dân chúng, còn có mắt sâu mũi cao, thân mang dị vực phục sức tây vực thương khách. Dương Sán thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm nói, không cần, an vị lầu một đi, bọn nhỏ thích náo nhiệt. Đám người ngồi xuống sau, Phan Tiểu Vãn liền đến quầy hàng bên cạnh, nhìn xem treo đồ ăn bài phía trên một chút đồ ăn. Dương Sán đám người thì giả trang không đếm xỉa tới bộ dáng, lắng nghe các thực khách trò chuyện. Các thực khách giọng nhi đều rất vang sáng, nhất là những cái kia uống mấy ấm rượu mạnh, đỏ bừng cả khuôn mặt hán tử. Bọn hắn nói chuyện chủ đề rất tạp, có chuyện nhà chuyện cửa vụn vặt, có vào nam ra bắc lữ đồ kiến thức, còn có khoe khoang loạn tán gẫu lời đàm thiếu, những này không quá quan trọng chuyện phiếm, đều bị Dương Sán một đoàn người lướt qua rồi. Mục Lan Chi Minh là dưới mắt Thảo Nguyên bên trên nóng nhất chủ đề, cuộc họp này Minh không chỉ có dính dấp Thảo Nguyên các bộ lạc thế lực tẩy bài, càng trực tiếp ảnh hưởng qua lại thương nhân kế sinh nhai kiếm sống, tự nhiên thành rồi trên bàn cơm náo nhiệt nhất để tại câu chuyện. Trong đó một bàn khách nhân, hiển nhiên đã uống say rồi, từng cái đầy mặt đỏ bừng, nước miếng văng tung tóe. Một người trong đó lớn tiếng tán thưởng mà nói, muốn nói vẫn là cái này hắc thạch bộ lạc được a. Bất chi liệt tộc trưởng ra lệnh một tiếng, Thảo Nguyên chư bộ cùng hưởng ứng, đổi một người, ai sai xử được động những này tiêu căng khó thuần hào kiệt. Một vị khác khách uống rượu nói, kia là tự nhiên. Phương Bắc Thảo Nguyên tứ đại bộ lạc, hắc thạch bất chỉ ra thế nhưng là xếp số 1, ai dám không cho bất chỉ tộc trưởng mặt mũi. Một cái khác thương nhân liên thanh phụ họa. Cái thứ ba thực khách lại kinh thường cười một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi à, xem người nhìn sự tình hỏa hầu vẫn là kém một chút nha. Người kia sở lấy dâu dê, cười nhạo nói, ngốc phát bộ lạc bây giờ chính là một đầu mập yêu. Nó chỉ cần đổ xuống, cái gì đám mánh hổ sói, tên tên thương lưng, thậm chí trên mặt đất sâu kiến, ai không muốn nhào tới kiếm một chén canh. Bây giờ đi theo hắc thạch bộ lạc đi gặp, đã không đắc tội cái này cường đại nhất bộ lạc, còn có thể thừa dịp nhiễu loạn bất chỗ tốt, như vậy kiếm buồn không lô mua bán, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không hưởng ứng sao? Lý lại như thế cái lý nhi. Bị cười nhạo cái kia thương nhân trên mặt có điểm không nhịn được, cau mày phản bác, ta nói là, nếu không phải hắc thạch bộ lạc dẫn đầu, đổi lại bên cạnh bộ lạc, ai có cái này hy vọng, ai có thể gọi như thế nhiều bộ lạc tin phục. Trong dâu dê không nhịn được nói, dùng ngươi hốc heo suy nghĩ thật kỹ, từng cái bộ lạc đều là hướng về phía chỗ tốt đến, kia hắc thạch bộ lạc đâu? Như thế nhiều bộ lạc đều kiếm một chén canh, coi như hắc thạch bộ lạc có thể ăn vào nhất mật một khối, thế nhưng là đáng giá như thế lớn một cái bộ lạc như thế đại phí khổ tâm. Cuối cùng có thương nhân nghe được ý ở ngoài lời, bận bịu thay hắn đem rượu rót đầy, ân cần mà nói, vậy theo huynh đại ý, trong này còn có khác nói. Kia say rượu thương nhân tự đắc mà nói, đương nhiên, theo ta thời à, hắc thạch bộ lạc quốc trì liệt đại nhân chí hướng không nhỏ à, hắn coi trọng, cũng không phải điểm kia chỗ tốt, mà là muốn trở thành phương bắt chư bộ lạc liên minh giải. Câu nói này vừa ra, trong quán ăn lập tức tĩnh yên tĩnh. Có thể đám người lại tỉ mỉ một suy nghĩ, lại cảm thấy lời này rất có vài phần đạo lý, từng cái lập tức hưng phấn lên, tiếng nghị luận so lúc trước càng thêm náo nhiệt. Dương Sáng ngồi ở cách đó không xa, đem những lời này nghe được rõ rõ ràng ràng, nghe vậy chỉ là khẽ lắc đầu. Trong thiên hạ, quả nhiên không thiếu người thông minh à, điều phỏng đoán này, dù không trúng, cũng không xa rồi. Lúc trước hắn từ Mộ Dung Hoành Đế, Mộ Dung Nguyên trong miệng, đã tìm hiểu đến không ít Mộ Dung gia bí ẩn, đối Hắc Thạch bộ lạc tâm tư, vậy sớm thăm dò mấy phần. Hắc Thạch bộ lạc đích xác dã tâm bừng bừng, nhưng lại không phải muốn trở thành thảo nguyên bên trên liên minh giải, tiếp theo từng bước một đi hướng Sừng Vương con đường. Bọn hắn mong muốn là thoát khỏi du mục di chuyển cuối cùng, tiến vào người Hán địa giới, vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt. Vất Chi Liệt mong muốn là trở thành Mộ Dung Vương hướng khai quốc công thần, trở thành Mộ Dung đế quốc có quyền thế nhất ngoại thích. Mà dưới mắt, Vất Chi Liệt gấp nhất một sự kiện, đại khái chính là Vất Chỉ Phương Phương cùng Mộ Dung Hoành Chiêu thành thân vài năm, nhưng thủy chung không có dòng dõi chuyện. Nếu là Vất Chỉ Phương Phương có thể vì Mộ Dung Hoành Chiêu sinh ra một đứa con trai, vậy hắn đứa cháu ngoại này chính là tương lai Mộ Dung đế quốc người kế vị. Một khi Vất Chỉ Phương Phương có thể sinh ra có được Mộ Dung gia cùng Vất Chỉ gia huyết mạch nhi tử, Vất Chỉ gia tộc vậy đem triệt để khóa lại tại Mộ Dung thị trên chiến xa. Chỉ tiếc, hai vợ chồng cố gắng nhiều năm, đến nay còn không có mang thai. Dương Sáng nghĩ đến đám người đối Vất Chỉ Phương Phương bộ dáng thân thể miêu tả, trong lòng có cái đại khái suy đoán. Thân thể tướng mạo cực kỳ lệch nam tính hóa nữ tử, nội tiết chắc chắn sẽ có chút dị thường, mà loại này dị thường, tỷ lệ lớn sẽ ảnh hưởng đến cùng hắn sinh dục tương quan một hệ liệt khí quan phát dụng, khó mà thụ thai vậy liền chẳng có gì lạ rồi. Chương 266, Phượng Sô chợ búa giò xét bánh khỏe, 3, chương 266, Phượng Sô chợ búa giò xét bánh khỏe, 3, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Dương Sán ánh mắt liền rơi vào Phan Tiểu Vãn trên thân. Ngực cao eo nhỏ, mông tuyến mượt mà, dung mạo huyền mỹ, tư thái phong lưu, cái này xem xét chính là tốt sinh dưỡng nha. Phan Tiểu Vãn chính mút lấy một cây dê bổng xương cốt thủy, đột nhiên phát giác được Dương Sán chính trên dưới đánh giá nàng, không khỏi sửng sở. Lập tức, nàng ánh mắt rơi xuống bản thân cầm dê bổng xương bên trên, không khỏi gương mặt đỏ lên, cái tên xấu xa này, nhân ra ăn thật ngon lấy đồ bẩn, hắn lại tại suy nghĩ lung tung chút cái gì. Phan Tiểu Vãn hết lên gương mặt xinh đẹp, hung hăng cắn một cái đi, chỉ nghe soàn soạt một tiếng, cây kia dê bổng xương lại bị nàng một cái cắn đứt. Dương Sán giật nảy mình, Phan Tiểu Vãn đắc ý hướng hắn nhíu nhíu mày. Tu Hiền lâu lầu một góc hẻo lánh bên trong, ngồi bốn cái bệnh tóc hói đầu hổ tộc hắn tử. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không thế nào ngôn ngữ, chỉ là trầm mặc ăn đồ ăn, uống rượu, quanh thân lộ ra một cỗ người sống chớ gần lãnh ý vừa rồi kia say rượu thương nhân lớn miệng nói, Vất Chi Liệt muốn nhất thống chư bộ, trở thành thảo nguyên chi chủ, trong mấy người này một cái ước chừng 40 trên dưới, khuôn mặt uy nghiêm hắn tử, khoe miệng liền gợi lên một vẻ giọng nghĩa mai độ cong. Người này chính là Ngốc Phát bộ lạc đại thủ lĩnh Ngốc Phát Ô Diên. Hắn mang theo ba cái đồng tông cùng họ thân tín đến Tụ Hiền lâu đến dùng cơm, cũng là nghĩ nghe một chút chợ bữa chuyện tiếng, tìm hiểu một lần tin tức. Một bên, Ngốc Phát Lạc Thạch cười nhạo một tiếng, có chút những người, đối Ngốc Phát Ô Diên nói, lại thủ lĩnh, Vất Chi Liệt ra tâm, quả nhiên không thể gạt được người thiên hạ con mắt. Ngốc Phát Ô Diên nhàn nhạt mỉm cười, cái này thương nhân có thể nhìn ra được Vất Chi Liệt ra tâm, ta liền không tin, Huyền Xuyên, Bạch Nhai kia hai đại trong bộ lạc, sẽ không người nhìn không ra. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài tiệm, chậm rãi nói, các ngươi nói, kia hai cái có thể cùng Hắc Thạch bộ lạc vật tay bộ lạc, hiểu ý cam tình nguyện đối Vất Chi Liệt đối đầu áp hay sao? Một cái khác chọc đầu tộc thủ lĩnh giật mình nói, khó trách đại thủ lĩnh nói, tập kích bất ngờ thời điểm, chúng ta chỉ giết Vất Chi Liệt, nhất là không thể tổn thương Huyền Xuyên, Bạch Nhai bộ lạc người. Chỉ cần Vất Chi Liệt vừa chết, Huyền Xuyên bộ lạc cùng Bạch Nhai bộ lạc thì càng không có khả năng thần phục với Hắc Thạch bộ lạc, đến lúc đó, Thảo Nguyên Trư bộ sẽ không chiến tự loạn, chúng ta Ngốc Phát bộ lạc liền có thể thừa cơ một lần nữa quật khởi. Ngốc Phát Ô Diên chậm rãi gật đầu nói, không sai. Các ngươi không nên cảm thấy, ta chọc đầu thị bây giờ đã cùng đường mặt lộ. Chỉ cần lần này tập kích bất ngờ có thể thành công, chúng ta liền có thể cầu sống trong chỗ chết, trọng trấn chọc đầu thị uy danh. Ngốc Phát Lạc Thạch ánh mắt chớp động, vội vàng xu định nói, đại thủ lĩnh anh minh, chúng ta Ngốc Phát bộ lạc dù là chỉ còn lại một túm rễ cỏ, năm sau gió xuân đổi, đầy khắp núi đồi vẫn là một mảnh hành non. Ngốc Phát bộ lạc tuyệt sẽ không vong. Đúng, chọc đầu bất diệt, năm sau lại thanh. Cái kia một mực không có chen vào nói trưởng lão, cũng liền bận bịu phụ họa biểu trung tâm. Ngốc Phát Ô Diên nhàn nhạt mỉm cười, bưng chén lên, thấp giọng nói, đều cẩn thận chút, ít nói chuyện, nghe nhiều nhìn nhiều. Lúc trước kia say rượu thương nhân một phen, hiển nhiên đốt mọi người hào hứng, trong phòng ăn các thực khách bắt đầu đào thuận cái đề tài này hàn huyên. Chủ đề phần lớn là vây quanh Hắc Thạch bộ lạc dã tâm, Mộc Lan hội mình hướng đi, còn có các bộ lạc thế lực gấp mắc. Cứ như vậy, cũng làm cho Dương Sán một đoàn người lại vụn vụn vật vật tìm hiểu đến không ít tin tức hữu dụng. Trong quán ăn đám người chính một bên dùng cơm uống rượu, một bên cao đàm phát luận, trên đường đống nhiên chuyển đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt, xen lẫn ôi khai thác cùng giận mắng, nháy mắt che lại trong quán ăn huyên náo. Trong tiểu lâu các thực khách đào áo câm miệng nhìn hai, qua loa nghe xong một lát, liền như ong vỡ tổ hướng ngoài tiệm dũng mãnh lao tới. Tiệm thợ rèn đại sư phó, một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh, bắp thịt cả người cầu kết trắng hán, chính dẫn bốn cái đồng dạng hai tay để trần, mồ hôi đầy người thợ rèn, dẫn theo còn chưa rèn luyện đao phôi, kiếm phôi, ngăn cản một bọn sủ gù ạ thương nhân đường đi. Đám kia sủ gù ạ thương nhân ước chừng có hơn 10 người, từng cái mắt sâu mũi cao, thân mang sắc thái diễm lệ gấm vóc dị vực phục sức, cầm đầu là một hán tử trung niên, thần sắc ngạo mạn, bên hông còn vác lấy một thanh khảm nạm lấy bảo thạch đoàn đao. Quanh mình xem náo nhiệt dân chúng, ngươi một lời ta một câu, Dương Sán một đoàn người nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền biết rõ cái lộn nguyên do. Nguyên lai, cái này sủ gù ạ thương nhân lúc trước thu rồi tiệm thợ rèn tiền đặt cọc, đáp ứng cung ứng một nhóm tính chất yêu lương tây vực tinh thiết, dùng với chế tạo binh khí cùng nông cụ. Cũng không từng muốn, Huyền Xuyên bộ lạc người tìm tới cửa, mở ra cao hơn bằng giá, kia sủ gù ạ thương nhân tham lợi vong nghĩa, lúc này liền hối hận hẹn, hôm nay chính là cố ý đến trả lại tiền đặt cọc, dự định triệt để đoạn tuyệt khoản giao dịch này. Như vậy hối ước sự tình, tiệm thợ rèn đại sư phó như thế nào chịu bỏ qua? Song phương một lời không hợp, liền tại đầu đường dùng bèn, thanh âm càng lúc càng lớn, hỏa khí vậy càng ngày càng thịnh. Các ngươi bọn này một loại bất tín, thu rồi chúng ta tiền đặt cọc, quay đầu liền hối ước bán cho người khác. hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, liền mơ tưởng bước ra con đường này một bước. Tiệm tợ rèn đại sư phó trong tay dẫn theo một thanh nặng chỉnh trịch chùy sắt lớn, tiếng như hùng trung. Kia sủ củ ạ thương nhân lật cái lơ mít, dùng một ngụm nửa sống nửa chín, gặp gềnh tiếng hắn nói, làm ăn nha, người trả giá cao được rồi. Chúng ta tân tân khổ khổ, xuyên qua sa mạc, làm việc thiện, lui gấp đôi a, hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dứt lời, hắn không kiên nhẫn cởi xuống bên hông một túi tiền, hướng tiệm thợ rèn đại sư phó trước mặt quăng ra, ngạo mạn mà nói, nhường đường. Nếu không, đối với ngươi không khách khí, hộ vệ của ta sẽ không dưới đao lưu tình. Ngươi hù dọa cha ngươi đâu? Tiệm thợ rèn đại sư phó tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào sủ củ ạ thương nhân cái mũi chửi ầm lên, rơi xuống tiền đặt cọc, ngươi liền phải thực hiện lời hứa thủ tín, nói hối ước liền hối ước. Ngươi lôi ra đến tức còn có thể ngồi trở lại đi. Kia sủ củ ạ thương nhân bị hắn mắng thẹn quá hóa giận, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, vậy không còn nói nhảm, quay người đã muốn mang theo thủ hạ rời đi. Chúng thợ rèn chỗ nào chịu thả, lập tức cùng nhau tiến lên, ngăn cản bọn hắn đường đi, song phương lập tức đẩy đẩy thao thao, hùng hùng hổ hổ lên. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là ai động thủ trước, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, một cái thợ rèn bị sủ củ ạ thương nhân hộ vệ đẩy ngã trên mặt đất, kia sủ củ ạ thương nhân hộ vệ đứng không vững, cũng đổ xuống dưới. Lần này, triệt để đốt dây dẫn nổ, sủ củ ạ thương nhân bọn hộ vệ lập tức rút ra bên hông đao kiếm, trực chỉ chúng thợ rèn. Tiệm thợ rèn các hán tử cũng là không cam lòng yếu thế, ào ào giơ lên chế tạo một nửa đao phôi, kiếm phôi, còn có trong tay chùy sắt, kiếm sắt, giống giận nên đón tiếp lấy. Nguyên bản vây quanh ở một bên xem náo nhiệt dân chúng, gặp một lần thật sự đánh lên, còn động đao kiếm, lập tức dọa đến chạy tứ tán. Nguyên bản náo nhiệt phồn hoa đường phố, nháy mắt loạn cả một đoàn, một chút ven đường quán nhỏ bị đụng đổ, hồ bánh, sữa dê, trái cây tản đi một chỗ, còn có không ít tạp vật bị dẫm đến nát nhừ. Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, ôi khai thác thanh âm, binh khí va chạm giòn vàng, đan vào một chỗ, loạn bối bụi. Tụ hiền lâu các thực khách đứng tại môn hạ, thần lấy cổ xem náo nhiệt, từng cái cao hứng mừng mừng. Tiệm cơm trưởng quý lặng lẽ đem hỏa kế đều hô lên, một người chầm chậm một bàn, rất sợ có thực khách thừa cơ trốn đơn. Dương Sáng cùng Phan Tiểu Vãn cũng vai đứng tại tiệm cơm cổng trên bậc thang, nhìn xem như vậy hỗn loạn tràn diện. Lúc này, phố dài cuối cùng, đột nhiên xuất hiện hai mặt cờ xí, đón gió phấp phới, phá lệ bắt mắt. Có kia mắt sắc thực khách, lập tức chỉ vào xa xa cờ xí, cao giọng kêu lên, "Ha, các ngươi mau nhìn, thành chủ tuần đường đến rồi." "Thành chủ?" Bất chỉ Phương Phương. Dương Sáng nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động. Hắn ngẩng đầu hướng phố dài cuối cùng nhìn lại, chỉ thấy một mặt kêu lên hùng ưng cờ xí, còn có một mặt kêu lên bất chỉ hai chữ cờ xí, chính chậm rãi chuyển hướng, hướng phía con đường này ngõ hẻm di động qua tới. Dương Sán tâm tư nhất chuyển, trong đầu đống nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nói hoài cùng mật thám cân nhắc, càng không kịp thương lượng với Phan Tiểu Vãn. Mắt thấy kia cờ sĩ dần dần gần rồi, dưới cờ cưỡi ngựa mặc giáp kỵ sĩ vậy thấy được, Dương Sán vội vàng đối Phan Tiểu Vãn nói, coi được hải tử. Dứt lời, hắn liền hướng kia đao quang kiếm ảnh bên trong nhanh chân bước đi.